Chương 341, nhân vật chính đặc lưu gây rắc rối thể chất. Chương 341, nhân vật chính đặc lưu gây rắc rối thể chất. Nhìn trên tàu bay thân thể mềm mại run rẩy tam nữ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Đây chính là xã hội đèn tu tiên a. Tu sĩ cấp thấp ở tu sĩ cấp cao trước mặt mệnh như dâm rác, cùng cấp tu sĩ cũng là lục đục với nhau, sóng ngầm mãnh liệt, há dám chỗ cùng người phạm tranh đấu giống nhau như lúc. Như vậy ngươi lừa ta gạt tu tiên giới, cũng khó trách Hàn Lập như vậy cẩn thận một chút, biết điều làm việc. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ý thức thể xoay đầu lại, nhìn phía động phủ bên trong vị kia tướng mạo bình thường thanh niên. Lúc này, hắn chính ngồi xếp bằng ở một phương bằng ngọc trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, thần thức tựa hồ thoát ly thân thể, dáng lâm ở đối diện đạo kia thân ảnh cao lớn lên. Không nghi ngờ chút nào, này bóng người chính là chính đang kết đan quốc hồn. Ở Lâm Vũ che chở dưới, Hàn Lập vẫn chưa chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, thậm chí không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tâm thần của hắn vẫn chìm đắm ở kết đan bên trong, một cách hết sức chăm chú mà luyện hóa những kia có trợ giúp kết thành sắt đan linh vật. Mà ở luyện hóa linh vật thời gian, Hàn Lập dùng tới trước đây kiếm lời đến, ngũ tạng hỏa. Không thể không nói, ngọn lửa này sắc thực so với trúc cơ tu sĩ dùng pháp lực thôi phát tiên thiên chân hỏa càng mạnh mẽ hơn. Trong nguyên tắc, Hàn Lập tiêu tốn sắp tới một năm thời gian mới trợ giúp khúc hồn kết thành sắt đan. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn không tới thời gian 3 tháng, hắn cũng đã đem hết thể linh vật tất cả luyện hóa, khoảng cách thành công kết đan cũng chỉ còn dư lại cuối cùng run run một cái. Rốt cục, ở ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đảo nhỏ vô danh trên không linh khí vòng xoáy tựa hồ hấp thu đến đầy đủ linh khí, bắt đầu ở mỹ lệ hào quang bên trong từ từ tán loạn. Tối om om lôi vân tùy theo tàn đi, dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiện lộ ra một mảnh bầu trời xanh thẳm. Đồng dạng, dưới nền đất động phủ bên trong Hàn Lập cũng mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt đã kết đan khúc hồn, trong lòng hiện ra một cỗ không nói ra được vui mừng cùng tâm tình vui sướng. 3 tháng bế quan khổ tu, hắn không chỉ tự thân đột phá cái kia một tầng tiểu màn mỏng, thành công tiến vào trúc cơ hậu kỳ liên đới khúc hồn cũng ở các loại linh vật ảnh hưởng, thành công kết ra sát đan. Từ đó sau khi, hắn cũng coi như là có kết đan thực lực tu sĩ. Đương nhiên, sát đan phương pháp dù sao cũng là học cấp tốc ma công, có không thể lên cấp nguyên anh thiếu hụt cùng mầm họa. Có điều đồng dạng, tiềm lực lên tiêu hao, đổi lấy là về mặt chiến lược tăng cường. Khúc hồn bây giờ tuy rằng chỉ là mới vào kết đan, nhưng chân thực sức chiến đấu tuyệt không kém hơn tiến vào kết đan kỳ nhiều năm cùng cấp tu sĩ. Này đối với Hàn Lập tới nói cũng đã đầy đủ. Đùng 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 tiếng vỗ tay ở lòng đất này động phủ bên trong vang lên, theo sát phía sau chính là Lâm Vũ không hề có thành ý chúc mừng. Chúc mừng à, đầy đủ thời gian 3 tháng, có thể coi là thành công kết đan. Hàn Lập đã quen thuộc từ lâu Lâm Vũ nhổ nước bọn, lúc này cười nói đến còn cần cảm ơn tiền bối ban công, nếu như không có này rừng rực ngũ tạng hỏa, e sợ vãn bối cũng không cách nào ở trong vòng 3 tháng luyện hóa hết thể linh vật. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên một trận, như là nhận ra được cái gì giống như, kinh ngạc nhìn phía đỉnh đầu. Tiền bối, trên đảo này làm sao có người? Hả, là có chuyện như vậy? Lâm Vũ đem mới chuyện xảy ra nói cho Hàn Lập. Hàn Lập sau khi nghe, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là đối với này hai nhóm người hiện thân nơi đầy kinh ngạc. Không phải chứ? Này Thâm Sơn cùng cốc, lại cũng có người đến. Hàn Lập mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng tiếp theo, hắn liền cao mày trầm tư, cân nhắc đúng hay không nên từ bỏ hòn đảo nhỏ này, một lần nữa chọn một cái càng thêm bí mật độc vụ. Dù sao kết đan tu sĩ ở bạo loạn tinh hải cũng không tính yếu. Nếu là bị người tuyên dương ra ngoài, e sợ sau này sẽ có không ít tâm tư khác nhau người tìm tới cửa. Lâm Vũ lưu ý đến hắn vẻ mặt, lập tức ý thức được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Đừng hòng mơ tới. Lâm Vũ lườm một cái, chợt tức giận nhìn hắn nói, ngươi không phải là lo lắng động phủ vị trí bại lộ sao? Tiêu diệt cái kia 3 cái huyền quang môn trưởng lao không phải là? Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Dù sao khi nghe đến Giang Nguyễn Nguyên giao đám người tao nộ sau, hắn cũng đối với này tam nữ khá có đồng tình. Có tầng này quan hệ ở, hắn chính là ra tay đem 3 người này đánh giết, vậy cũng là danh chính ngôn thuận. Vấn đề duy nhất là, lúc này khoảng cách 3 người bỏ chạy đã qua hồi lâu, đuổi tới khẳng định là không được, chỉ có thể trước tiên đi châm cài đảo ôm cây lợi thỏ. Ngay ở Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, Lâm Vũ như là nhìn thấu hắn ý nghĩ, khẽ cười nói, yên tâm, cái kia 3 cái trúc cơ tu sĩ còn chưa đi xa, chỉ là chạy ra 100 dặm liền ngừng lại. Phòng trưng là còn ghi nhớ trên đảo 3 cái nha đầu, chuẩn bị qua một thời gian ngắn trở về xác nhận một hồi. Nha. Hàn Lập sáng mắt lên, lúc này quay đầu nhìn về khúc hồn. Một giây sau, khúc hồn thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo đỏ như màu máu độn quang bay ra độc phủ. Đảo nhỏ vô danh lên tam nữ liền đội vàng đứng lên, đang muốn hướng về độn quang hành lễ, đột nhiên lưu ý đến độn quang màu sắc, mới vừa an ổn xuống tâm tư lại lần nữa trở nên thấp thỏm lên. Nguyên nhân không hắn, này màu máu độn quang bên trong lộ ra một cô không nói ra được tà dị, rất giống là một vị công pháp ma đạo mới có thể có đặc chất. Nếu thật sự là như thế, vậy này ẩn cư đảo nhỏ 2 vị tiền bối chẳng phải đều là ma đạo tu sĩ? Nghĩ tới đây, người mỹ phụ sắc mặt chấp nhận, rất có một loại mới ra hang hổ, lại vào hang sói cảm giác. Cũng may đạo kia màu máu độn quang cũng không để ý tới các nàng, bay ra động phủ sau, liền trên không trung giảm 90 trực tiếp hướng về này vị trí thứ 3 trúc cơ tu sĩ phương hướng bỏ chạy bay đi. Không lâu lắm, khúc hồn liền điều động màu máu độn quang bay ra 100 dặm, nhìn thấy cái kia lơ lửng không trung, tựa hồ đang nhỏ giọng bàn luận cái gì 3 vị trúc cơ tu sĩ. Không có chút gì do dự, khúc hồn không chút nào che lấp hướng về 3 người bay đi. Mà 3 người kia tựa hồ đã trải qua xác nhận xung quanh an toàn, càng là vẫn không có ngẩng đầu, mãi đến tận âm thanh gào thét truyền vào trong tai, bọn họ này mới rốt cục ý thức được không đúng. Cầm đầu trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia đại biểu kết đan kỳ cảnh giới bảng hiệu đột quang, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tiền bối, các loại, xì xì. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu bích lục liền bỗng nhiên mà tới, trong phút chốc xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, xuyên thủng ba tên trúc cơ tu sĩ lồng ngực cùng cái chán. Trong nháy mắt, ba vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền ngã xuống tại chỗ. Máu tươi từ ba người trên thi thể tung tóe mà ra, kiếm khí màu bích lục đống nhiên giảm 91 lần nữa bay trở về khúc hồn lòng bàn tay, hóa thành một thanh màu ngọc bích đoản kiếm. Kiếm này tên là xanh sáng kiếm, chính là trước đây đoạt xá khúc hồn bị kia ngự linh tông kết đan tu sĩ pháp bảo. Hàn Lập đem giết chết sau, bảo vật này liền quy về hắn tay, trở thành hắn tự học tiên tới nay cái thứ nhất pháp bảo. Có điều, bởi pháp bảo trên có vị kia ngự linh tông kết đan tu sĩ cấm chế, mà Hàn Lập tu vi chưa đạt đến kết đan kỳ, bởi vậy vẫn luôn gửi ở trong túi chứa đồ, không cách nào điều động đối địch. Mà hiện tại, khúc hồn đã kết đan, pháp bảo lên cấm chế lại bị Lâm Vũ giải trừ. Hàn Lập liền đem bảo vật này giao cho khúc hồn, làm cho hắn có thể đem kết đan kỳ sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Ở nắm giữ pháp bảo kết đan kỳ tu sĩ trước mặt, ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tự nhiên là không hề sức chống cự. Khúc hồn mặt không hề cảm xúc vung lên tay áo bảo, đem ba tên trúc cơ tu sĩ pháp khí cùng túi chứa đồ tất cả thu đi, này mới phóng ra hỏa diễm đem ba người hủy thi diệt tích. Một bộ thông thạo quy trình hạ xuống, ba tên trúc cơ tu sĩ từ đó biến mất nhân gian. Khúc hồn lông không ngừng lại, trong nháy mắt thân hóa đột quang, hướng về đảo nhỏ vô danh phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, màu máu đột quang lại lần nữa cắt ra đảo nhỏ vô danh trên không. Trên đảo tam nữ bỗng cảm thấy phấn chấn, đang muốn không mình hành lễ, nhưng nhìn thấy cái kia màu máu đột quang từ trên trời giáng xuống, lông không đình trệ không xuống đất diện, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai mặt nhìn nhau. Người mỹ phụ thì lại than nhẹ một tiếng, tiếp tục ở trên đảo chờ đợi lên. Cùng lúc đó, Khúc Hồn dĩ nhiên mang theo ba tên trúc cơ tu sĩ di sản trở lại đạo phủ. Hàn Lập theo thói quen tiếp nhận túi chứa đồ, bắt đầu kiểm tra ba người này dòng dõi. Nhưng đáng tiếc, ba người này dù sao xuất thân môn phái nhỏ, lại không giống Hàn Lập như vậy khắp nơi đều có thể gặp phải cơ duyên, điều này sẽ đưa đến bọn họ túi chứa đồ cực kỳ keo kiệt. Hàn Lập tìm khắp túi chứa đồ, cũng không thể tìm tới dù cho một cái vào được mắt thứ tốt. Đúng là bên cạnh Lâm Vũ đi tới, từ một đống tạp vật bên trong nhặt lên một viên lệnh bài màu đen, rất hứng thú đánh giá lệnh bài lên quỷ đầu hoa văn, tựa hồ đối với tương đương cảm thấy hứng thú. Hàn Lập trong lòng hơi động, lúc này hỏi: "Tiền bối, ngài nhưng là phát hiện cái gì?" Lâm Vũ lăn qua lộn lại đánh giá lệnh bài, như có điều suy nghĩ nói: "Kỳ thực cũng không có gì, chính là cảm thấy lệnh bài kia lên hoa văn thật giống có chút quen mắt, tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua." Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng một chút, ngược lại kinh ngạc nói: "Các loại, này sẽ không là nghịch tinh lệnh đi?" Hàn Lập liền vội truy hỏi nói: "Cái gì là nghịch tinh lệnh?" Lâm Vũ thuận miệng nói: "Chính là đại biểu nghịch tinh minh lệnh bài." Nói, hắn như là nghĩ thông cái gì giống như, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Chẳng trách Huyền Quang môn đột nhiên thực lực tăng mạnh, dạ tâm tăng lên dữ dội, nguyên lai là trong bóng tối gia nhập nghịch tinh minh a." Hàn Lập nghi ngờ nói: "Nghịch tinh minh lại là cái gì?" Lâm Vũ cười nói: "Tên như ý nghĩa, chính là phản kháng Tinh Cung liên minh. Tinh Cung truyền thừa lâu đời, thống trị bạo loạn tinh hải nhiều năm, những thế lực lớn khác tự nhiên không cam tâm, bởi vậy rất sớm liền trong bóng tối liên hợp, chuẩn bị thành lập nghịch tinh minh, một lần lật đổ Tinh Cung thống trị." Có điều, theo Lâm Vũ biết, trước mắt nghịch tinh minh nên còn đang chuẩn bị giai đoạn. Như Huyền Quang môn loại này mạnh nhất có điều trúc cơ kỳ thế lực nhỏ, nên không đến nỗi bị nghịch tinh minh để ở trong mắt, càng không thể bắt được như vậy một viên sẽ bại lộ nghịch tinh minh tồn tại nghịch tinh lệnh. Đang lúc này, Lâm Vũ lại phát hiện đầu mối, cái này lệnh bài lên không hề ẩn chứa bất kỳ linh lực. Hơn nữa so với trong nguyên tắc nghịch tinh lệnh, cái này lệnh bài lên quỷ đầu hoa văn có vẻ tương đương thô ráp, không giống như là nghịch tinh minh hạ phát chứng minh thân phận, cũng như là một cái làm ẩu hàng gái. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Cái này Huyền Quang môn sẽ không là từ nơi nào nghe nói nghịch tinh minh cùng nghịch tinh lệnh, sau đó chính mình mô phỏng chế tạo, giả vờ đã gia nhập nghịch tinh minh rằng dấp, lấy này từ liên quan thế lực bên trong lừa gạt tài nguyên cùng ủng hộ đi. Nên không đến nỗi. Lâm Vũ lắc lắc đầu, cảm thấy cõi đời này không thể có như thế ngu xuẩn thế lực. So với cái này hoang đường ý nghĩ, vẫn là một cái khác suy đoán càng thêm đáng tin một điểm, vậy thì là Huyền Quang môn kỳ thực là một vị nghịch tinh minh thành viên phát triển tuyến dưới thế lực, sở dĩ phân phát như vậy một viên lệnh bài, chủ yếu là vì để cho nghịch tinh minh những thế lực khác phân biệt thân phận, không nên ngộ thương rồi chính mình người. Nhưng mặc kệ chân tướng là cái nào, đối với Huyền Quang môn tới nói, mất lệnh bài đều là cực kỳ nghiêm trọng sơ suất. Chờ ba người ngã xuống tin tức truyền về tông môn, Huyền Quang môn cùng người sau lưng bọn họ liền nên bước lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, liền sẽ có người tới chỗ này kiểm tra. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái, nghĩ thầm đây chính là nhân vật chính đặc hữu gây rắc rối thể chất à. Dù cho ở tại chỗ ngồi bất động, cũng có lan đến toàn bộ bạo loạn tinh hải sự kiện lớn chính mình tìm tới cửa. Cảm khái qua đi, Lâm Vũ giơ tay lên đến, vỗ vỗ Hàn Lập vai. Ở hắn không hiểu ra sao ánh mắt bên trong cười híp mắt nói, thật vất vả tiến vào kết đan, nhưng chỉ có một kiện pháp bảo kể bên người, cái kia làm sao có thể được đây? Nghe ta, ở đây nhiều đợi mấy ngày, bảo đảm có người hảo tâm không xa vạn dặm đem pháp bảo đưa tới cửa. Chương 342, Phệ Kim Trùng chương 342, Phệ Kim Trùng chính mình đưa tới cửa. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Hàn Lập trong lòng hơi động, rất nhanh liền đưa mắt tìm đến phía cái viên này lệnh bài. Tiền bối ý tứ là sẽ có người đến tìm kiếm cái này lệnh bài. Lâm Vũ đem lệnh bài vứt cho Hàn Lập, cười híp mắt nói, không sai. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, khẽ cau mày nói, nhưng là tiền bối, nghịch tinh minh nếu là trong bóng tối phản kháng Tinh Cung thế lực, chắc hẳn khẳng định có đủ để cùng Tinh Cung chống đỡ được thực lực. Như vậy ẩn nấp ở dưới nước quái vật khổng lồ, lấy ta cảnh giới trước mắt, vẫn là bức ra sự tình ở ngoài được rồi. Nhìn Hàn Lập trên mặt lo lắng, Lâm Vũ cười lắc đầu nói, thế lực dưới đất sở dĩ là thế lực dưới đất, cũng là bởi vì bọn họ không thấy được ánh sáng. Nếu như nghịch tinh minh đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại làm sao có khả năng trong bóng tối phát triển? Vì lẽ đó yên tâm tốt, cho dù này sóng đánh nhỏ đến giả, cũng không thể đánh lao đến càng giả hơn. Lịch Tinh Minh thành lập mục tiêu là phản kháng Tinh Cung, không phải thành lập một cái ngang qua bạo loạn Tinh Hải siêu cấp thế lực. Chỉ cần phát hiện có sớm bại lộ nguy cơ, bọn họ sẽ chính mình chủ động dừng tồn. Dù sao ở bạo loạn Tinh Hải nơi này, Nguyên Anh tu sĩ cơ bản đều là hiếm có. Nhiều như vậy cặp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không thể vì một cái Huyền Quang môn lãng phí quá nhiều tinh lực. Huống chi có bản tọa ở bên cạnh ngươi, coi như thật đưa tới Nguyên Anh tu sĩ, có thể làm sao? Nghe được Lâm Vũ tràn đầy tự tin lời nói, Hàn Lập trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi, nói đến, văn bối vẫn không có hỏi qua, tiền bối cư trú này hư không phủ, đến cùng là lai lịch ra sao? Lâm Vũ liếc hắn nói, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Hàn Lập vội vàng nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, văn bối chỉ là muốn biết này hư không phủ đúng hay không đối với tiền bối có hạn chế, tương lai làm việc thời gian, cũng tốt coi đây là ý theo, lượng sức mà đi à. Lâm Vũ tựa như cười mà không phải cười, cái kia ngươi liền không cần lo lắng, ở này cao nhất hóa thần kỳ hạ giới, bất luận xông ra bao lớn phiền phức, ta đều có thể cho ngươi lật tẩy. Hàn Lập khẽ cau mày, thấp giọng nói, vậy văn bối càng không nghĩ ra, nếu tiền bối liền hóa thần đều không sợ, đến tột cùng vì sao nhất định phải chờ ở văn bối bên người? Nếu như chỉ là vì một bộ nhục thân, lấy tiền bối thực lực, hoàn toàn có thể chính mình đoạt xá đi. Lâm Vũ thở dài nói, ngươi thật dự định ở vào thời điểm này đào sâu vấn đề sao? Hàn Lập ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Vũ nói, không phải là văn bối cố ý điều tra nền tảng, quả thật ngày xưa tu vi bé nhỏ, quan tiền bối tựa như run rế chi nhìn trời, khó dòm ngó cảnh giới vạn nhất. Nhưng lúc này không giống, văn bối cố này thân ngoại hóa thân may mắn ngưng tụ thành sát đan, linh giác hơi mở bên dưới, trái lại so với trúc cơ thời gian càng có thể cảm nhận được tiền bối thần bí cùng khủng bố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù tương lai vãn bối may mắn kết ảnh, chắc hẳn cũng chỉ có thể so với hiện nay càng thêm kính nể đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại hít sâu một hơi, sâu sắc hành lễ nói, như tiền bối lớn như vậy nhân vật, nhưng khuất thân ở vãn bối như thế một vị run rế giống như yếu tiểu tu sĩ bên người. Như vậy vinh dự, thực sự là khiến vãn bối trong lòng kinh hoàng, thụ sủng nhược kinh a. Lâm Vũ cười híp mắt nhìn hắn nói, ngươi đúng là càng ngày càng biết nói chuyện. Hàn Lập nghiêm mặt, chắp tay nói, vãn bối nói, những câu phát ra từ tấm lòng. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Lâm Vũ tính cách cũng có càng sâu hiểu rõ. Vị tiền bối này tuy rằng ở bề ngoài tính tình hiền hòa, còn có chút khiến người không biết nên khóc hay cười ác thú vị, nhưng trên thực tế, này chỉ là bởi vì không thèm để ý mà diễn sinh ra ngoại tượng. Mà ở hắn lưu ý sự tình lên, tốt nhất có thể làm được lấy thành chờ đợi, có sao nói vậy? Nếu như dâu dâu diềm diếm, trong bóng tối cảnh giác, hậu quả chắc chắn so với thẳng thắn muốn kinh khủng hơn nhiều. Quả nhiên, nghe được Hàn Lập lời nói, Lâm Vũ không chút nào phiền, trái lại nở một nụ cười. Chiếu hắn tính toán, lại có cái ước chừng thời gian nửa năm, ý nghĩ của bản thể liền có thể đánh dấu cái này vũ trụ. Đến lúc đó, hắn liền có thể thành lập ổn định truyền tống môn, mà Hàn Lập tuy rằng tạm thời không cách nào gia nhập gờ giúp chat, nhưng bước vào thể nội vũ trụ, làm cái biên ngoại nhân viên, vẫn là có thể. Sớm muộn đều muốn ngả bài, không bằng trước tiên sớm cho hắn đánh dự phòng châm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cười nói, cũng được, ta biết người đang lo lắng cái gì, đơn giản là cảm thấy trên đời không có cơm trưa miễn phí, mọi việc đều là có đánh đổi. Đã như vậy, ta cũng không dối gạt ngươi, không sai, mọi việc xác thực đều là có đánh đổi. Nhưng cùng ta liên quan đánh đổi, còn không cần ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đến chịu đựng. Lời này xác thực không giả, Lâm Vũ lén qua thế giới, chân chính sẽ phải chịu tổn thất chỉ có thế giới bản thân. Mà Hàn Lập thân là người tu tiên, vốn là đi là một cái con đường tiên, thế giới bị hao tổn, với hắn xác thực không có quan hệ. Đương nhiên, trình độ như thế này sự tình Hàn Lập còn tiếp xúc không tới, vì vậy đối với Lâm Vũ lời nói này, hắn nghe được là đầu óc mơ hồ, căn bản không rõ ràng trong đó ẩn hàm thế nào khủng bố bí mật. Thời thêm suy tư, hắn cắn răng, không mình hành lễ nói, còn xin tiền bối nói rõ. Lâm Vũ liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi người mang thiên mệnh, lại có tiểu lục bình ở tay, chờ ở bên cạnh ngươi, đối với ta có chỗ tốt cực lớn. Thiên mệnh. Hàn Lập nghe vậy mở ra, nghi ngờ nói, như thế nào thiên mệnh? Lâm Vũ trầm trầm nói, ngươi ở trong nhà an toàn, liền có cơ duyên tự mình đến nhà, đây chính là thiên mệnh. Nói xong, cũng mặc kệ Hàn Lập có nghe hay không hiểu, Lâm Vũ liền cười nói, tốt, đề tài tạm thời bỏ dở. Liên quan với lai lịch của ta, ngươi ngày sau thì sẽ biết, cho tới hiện tại, vẫn là trước tiên xử lý một chút trên đảo ba cái tiểu nha đầu đi. Hàn Lập đã từ Lâm Vũ trong lời nói khai quật không ít tin tức, lúc này thấy tốt thì thôi, gật đầu đáp lại. Sau 3 phút, đầu đội đấu đồng, toàn thân áo bào đen khúc hồn xuất hiện ở hòn đảo mặt đất, trên người tỏa ra kết đan kỳ khí tức, thần sắc bình tĩnh mà nhìn trước mặt tam nữ. Cầm đầu người mỹ phụ cắn răng, túi người chào thật sâu nói, "Vãn bối đi nhầm vào này đảo, suýt nữa quấy nhiễu tiền bối lên cấp, như vậy mạo muội đường đột tự chỉ, tự nhiên chịu đến tiền bối trách phạt. Tiền bối bất kể là ra tay đánh giết, vẫn là nạp làm lô đỉnh, vãn bối đều cam nguyện bị phạt. Chỉ là vãn bối hai vị sư điệt, cảnh giới thấp kém, bị ép đến đây, cũng không tội lỗi, mong rằng tiền bối lòng từ bi, làm cho các nàng tự thảo đường sống đi đi. Cam tâm lô đỉnh sao?" Khúc hồn hoặc là nói Hàn Lập ánh mắt cổ quái nhìn người mỹ phụ. Hơi thêm suy tư, hắn lạnh nhạt nói, "Chớ nên hiểu lầm, bản tọa tuy rằng có tu ma công, nhưng cũng không phải là người trong ma đạo, nghề tình ngươi ba người thân thế thật có đáng thương chỗ mức, bản tọa liền mở ra một con đường, tha các ngươi một lần. Chỉ là Huyền Quang môn một chuyện còn chưa chấm dứt, bản tọa tạm thời không thể thả các ngươi rời đi." Người mỹ phụ mừng rỡ trong lòng, đội bằng nói, "Chúng ta đồng ý lưu lại, ở trên đảo này mở ra độc phủ, thẳng đến việc này triệt để chấm dứt, lại mặc cho tiền bối xử trí." "Rất tốt." Hàn Lập hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua người mỹ phụ cùng phía sau nàng hai tên thiếu nữ, chợt giơ tay áo, thân hóa đột quang, biến mất ở tam nữ trước mặt trên mặt đất. Người mỹ phụ trong lòng đá tảng rốt cục rơi xuống đất, vội vã lôi hai tên thiếu nữ dưới mái, cảm kích bái tạ nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Dưới nền đất độc phủ, Lâm Vũ nụ cười cân nhắc mà nhìn Hàn Lập, chế nhạo nói, bạn tòa sao? Hàn Lập cười ngượng, không ngại ngùng nối liền cái đề tài này, ngược lại đẩy ra động phủ bên trong một tấm cửa đá, đi tới hắn bế quan trước mở ra một gian mật thất. Mà ở hắn đẩy ra cửa đá, nhìn thấy trong mật thất cảnh tượng sau, nguyên bản có chút thật không tiện vẻ mặt nhất thời ngẩn ngơ, ngược lại trừng lớn một đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn phía trước tường đá, chuyện gì thế này? Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy trên tường nguyên bản bồi dưỡng kỳ trùng rất nhiều nhà đá, lúc này từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, bên trên thiết cấm chế càng là không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một mảnh không đáng mà lại tàn tạ phá toái trùng kén. Lâm Vũ liếc mắt trên tường đá tàn tạ cảnh tượng, thuận miệng nói, há, là phệ kim trùng ốc. Phệ kim trùng. Trải qua này nhắc nhở, Hàn Lập lập tức nghĩ tới kỳ trùng bảng lên miêu tả. Phệ kim trùng, quần tụ hung trùng, xếp hạng kỳ trùng bảng 12, thiện nuốt ngũ kim cùng thiên địa linh khí, yêu chia đồ ăn kỳ trùng. Nội dung phía sau đã không cần nhắc lại, bởi vì Hàn Lập trong đầu không ngừng vang vọng yêu chia đồ ăn kỳ trùng này năm chữ. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn không khỏi gượng cười, hơi có chút đau lòng nói rằng, tiền bối, ngài tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở ta? Nhắc nhở ngươi? Lâm Vũ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết chúng nó tính nết, vì lẽ đó cố ý dùng những này kỳ trùng nuôi nấng chúng nó đây. Hàn Lập nhất thời nghẹn lời, không có gì để nói. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp ngự thú sư, đi tới bạo loạn tinh hải sau, lại quá bận rộn những chuyện khác, nào có thời gian cẩn thận nghiên cứu vị kia ngự linh tông kết đan tu sĩ lưu lại các loại công pháp cùng tâm đắc. Thôi, ăn thì ăn đi, ngược lại những này kỳ trùng phần lớn chỉ là chút bình thường linh trùng. Mạnh nhất hai loại cũng có điều đứng hàng kỳ trùng bảng 100 vị trí đầu, cùng người thứ 12 phệ kim trùng so với, vậy coi như kém xa lắm. Hàn Lập một bên ở trong lòng an ủi mình, một bên liếc nhìn trước mặt mật thất, rất nhanh liền ở một cây linh mục hạ phát hiện cái kia viên do phệ kim trùng ôm đoàn ngưng tụ thành màu bạc viên cầu. Không do dự, hắn lập tức lấy ra hai con bạch ngọc con nện, lợi dụng nện loại kỳ trùng đối với phệ kim trùng khắc chế quan hệ, đem này ăn hắn hết thể linh trùng phệ kim trùng bỏ vào trong túi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Hàn Lập một bên cùng phệ kim trùng bồi dưỡng quan hệ, một bên nhường khúc hồn tu luyện kết đan kỳ bí pháp cùng thần thông. Mà ở mặt đất bên trên, ba tên nữ tu cũng tìm một chỗ núi nhỏ, ở trong núi mở ra ba tòa nhà đá, làm tạm thời dừng lưu ở trên hòn đảo nhỏ này độc phủ. Song phương từng người thanh tu, không quấy rầy lẫn nhau, cũng coi như là ở chung hòa thuận. Mãi đến tận nửa tháng sau ngày nào đó, đảo nhỏ vô danh trăm dặm ở ngoài giữa bầu trời, có ba bóng người tự xa xa bắn nhanh mà đến, điều động pháp khí xuyên tới xuyên lui, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì trọng yếu. Nhưng tìm kiếm nửa ngày, ba người như cũng là không thu hoạch được gì. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể lúc trước địa phương hợp lại, hiện lộ ra ba đạo dáng dấp khác nhau bóng người. Từ trái hướng về phải số, phân biệt là tóc rối bời áo choàng đại hán và bỡ, sắc mặt vàng nhạt áo bào đen láo giả, cùng với một vị khuôn mặt rõ ràng so với trước hai người dàn mua, nhưng tu vi nhưng kém hơn một chút, vẻ mặt cũng khá là kính cẩn tóc trắng lao nhân. Mà ở hiện thân sau khi, đại hán vạm vỡ cùng áo bào đen lão già đều là sắc mặt âm u, hai cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm người cuối cùng, ngựa khí khá là bất thiện mở miệng nói, "Phó tiểu hữu, ngươi xác định ba tên kia là chết ở nơi này sao?" Chương 343, Lục Liên Điện chương 343, Lục Liên Điện phát hiện hai người ánh mắt bên trong không quen, họ Phó lão già trong lòng căng thẳng, đội bằng nói, "Hồi bẩm hai vị trưởng lão, vạn bối xác thực tin bọn họ chính là chết ở vùng biển này." Áo bào đen lão già không còn nói, "Có căn cứ gì?" Họ Phó lão già cắn răng, xoay tay phải lại, lấy ra một mặt hiện ra bạch quang tấm gương. Do dự nói, này huyền quang kính là ta huyền quang môn bảo vật chân phái, phàm là tiến vào trúc cơ kỳ trưởng lão, đều cần đem nguyên thần ký thác bên trên, ngày sau nếu là bỏ mình, tông môn liền có thể dựa vào bảo vật này, tìm được bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương. Thì ra là như vậy. Hai vị trưởng lão liếc mắt họ Phó lao già trong tay huyền quang kính, vừa nhìn liền thấy ra đây là kiện tương đương pháp khí không tồi. Nhưng đáng tiếc, mạnh hơn pháp khí cũng chỉ là pháp khí, đối với bọn họ như vậy kết đan tu sĩ tới nói, chỉ có pháp bảo mới có thể thật gây nên hứng thú của bọn họ. Có thứ này, ngươi làm sao không sớm hơn một chút lấy ra? Đại hán vạm vỡ như mày, hiển nhiên đối phó họ lao già che giấu giấu cử động cảm thấy vô cùng chán ghét. Áo bào đen lão già khoát tay áo một cái, nhìn chằm chằm họ Phó lao già âm u nói, "Phó tiểu hữu, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, lệnh bài việc can hệ rất lớn, nếu là hôm nay không cách nào tìm về, ngươi biết hậu quả." Họ Phó lao già thân thể run lên, ngữ khí tối nghĩa nói rằng, "Vạn bối rõ ràng." Lời tuy như vậy, trong lòng hắn hối hận nhưng là mãnh liệt mà ra, dường như cái kia nước sông cuộn, liên miên không dứt. Không nghi ngờ chút nào, vị này trúc cơ hậu kỳ họ Phó lao già, chính là Huyền Quang môn đại trưởng lão. Chính như Lâm Vũ suy đoán như vậy, như Huyền Quang môn như vậy thế lực nhỏ, đương nhiên sẽ không bị Lịch Tinh Minh để ở trong mắt. Vì lẽ đó hợp nhất bọn họ thế lực, cũng không phải là Lịch Tinh Minh, mà là chân chính có tư cách gia nhập Lịch Tinh Minh Lục Liên Điện. Cái gọi là Lục Liên Điện, kỳ thực là do Sơn Hải Các, Nước Lọc Lầu, Ngọc Hoàng Cư các loại 6 nhà thế lực tạo thành liên minh. Hàn Lập trước đây đi qua Thiên Đều phố, liền có này 6 nhà cửa hàng, hơn nữa đều chiếm cứ Thiên Đều phố khu vực phồn hoa nhất, ở này Khôi Tinh đảo mảnh đất nhỏ lên, cũng coi như là có thể vượt trên Phong Nhạc Thương Minh một đầu địa đầu xa. Này 6 nhà thực lực cùng tài lực đều tương đương mạnh mẽ. Tách ra đến xem, vẫn là một phương cự phách, liên thủ lại, cái kia liền nhảy một cái trở thành Khôi Tinh đảo xung quanh mạnh nhất thế lực một trong. Nhưng dù vậy, Lục Liên Điện trên bản chất vẫn là cái thương minh. Thương nhân đổi lợi, đạo lý này mặc kệ phóng tới cái nào thế giới đều là giống nhau. Bởi vậy, ở gia nhập Lịch Tinh Minh sau, Lục Liên Điện liền bắt đầu lợi dụng thân phận này vì chính mình nưu lợi, phát triển không ít đến biên giới, Huyền Quang môn chính là trong đó tương đối mạnh mẽ một cái. Đương nhiên, như loại này phát triển ra đến biên giới, Lịch Tinh Minh bản thân là không tiếp thu. nhưng lệ thuộc vào nghịch tinh minh các cường giả, nể mặt Lục Liên Điện, ít nhiều vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Có điều thân phận trung quy là cần chứng minh, vì phòng ngừa bọn họ bị chính mình người ngộ thương, Lục Liên Điện liền mô phỏng nghịch tinh lệnh, làm ra một cái kém một bậc lệnh bài. Nói như vậy, như Huyền Quang môn như vậy tuyến dưới thế lực, chỉ có thể nắm giữ một viên như vậy lệnh bài. Mà Huyền Quang môn cái viên này lệnh bài, nguyên bản ở đại trưởng lão, cũng chính là vị này họ Phó lao già trong tay. Nhưng hắn lo lắng ba vị trúc cơ trưởng lao an nguy, liền đem giao cho phụ trách truy sát Lạc Hồng Tông Dư Nguyệt ba người, làm cho bọn họ ở gặp phải nghịch tinh minh thành viên thời điểm, có thể cho thấy thân phận, may mắn thoát nạn, hoặc là lực có thua thời điểm, có thể hướng về nghịch tinh minh thành viên cùng với những cái khác phụ thuộc thế lực cầu viện. Không thể không nói, vị này Huyền Quang môn đại trưởng lao ý nghĩ vẫn là rất chu toàn, chỉ là hắn ở lâu châm cài đảo, xác thực đánh giá thấp ngoại tinh biển nguy cơ từ phía. Ngắn ngắn mấy tháng thời gian, ba tên trúc cơ kỳ trưởng lão dĩ nhiên hết mức bỏ mình. Liền ngay cả bọn họ lệnh bài trong tay, cũng bởi vậy lưu lạc ở bên ngoài, không biết bây giờ ở nơi nào. Biết được việc này sau, vị này Huyền Quang môn đại trưởng lão cực kỳ kinh hoàng, hắn biết rõ, lệnh bài kia tuy rằng chỉ là cái hàng đái, nhưng dù sao cũng là mô phỏng lịch tinh lệnh. Nếu là lưu truyền đi, bại lộ Huyền Quang môn chuyện nhỏ, liên lụy lịch tinh minh lớn chuyện. Liền, hắn kinh hoàng nhiều ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem việc này báo cáo cho Lục Liên Điện. Dù sao ba vị trúc cơ trưởng lão bị chết quá mức thẳng thắn, kẻ ra tay coi như không phải kết đan, chí ít cũng là cái giả đáng cảnh, bằng bọn họ Huyền Quang môn thực lực hôm nay, khẳng định không cách nào đoạt lại lệnh bài, chỉ có thể tìm kiếm Lục Liên Điện trợ giúp, họ Phó lao già nguyên bản là nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, hắn đối với kinh động Lục Liên Điện một chuyện cảm thấy cực kỳ hối hận. Bởi vì xem hai vị này Lục Liên Điện trưởng lao ý tứ, phòng trường hôm nay hoặc là giải quyết đi lệnh bài mất phiền phức, hoặc là phải quay đầu giải quyết đi Huyền Quang môn. Nghĩ tới đây, họ Phó lao già cắn răng một cái, cố nén đau lòng đem Huyền Quang kính giao cho hai người. Hai vị trưởng lão, vạn bối cảnh giới thấp kém, thực lực không đủ, dù cho tay cầm Huyền Quang kính, cũng khó có thể tìm được tung tích, chẳng bằng trước đem này kính giao cho hai vị trưởng lão, vạn bối khổ cực một ít, lại đi phụ cận đi một vòng. Hai vị Lục Liên Điện trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vui vẻ đáp ứng, cũng tốt. Nói xong, cái kia đại hán vạm vỡ liền nhận lấy bảo kính, không chút khách khí thôi thúc lên. Họ Phó lao giả trong lòng thở dài, nhưng vẫn là điều động pháp khí, hướng về xa xa bay đi. Mấy cái canh giờ sau khi, vẫn không hề thu hoạch, họ Phó lao giả rốt cục nhìn thấy tòa kia đảo nhỏ vô danh. Trung hợp là, lúc này Nguyên Giao vừa vặn đi ra đậu phủ, khá là lười biếng chậm rãi xoay người, chợt ý cười dịu dàng nhìn phía đỉnh đầu cái kia viên ấm áp cùng ấm áp thái dương. Liền cái nhìn này, khiến nguyên bản tâm tình vui vẻ thiếu nữ hoàn toàn biến sắc. Không có chút gì do dự, nàng gấp vội vàng xoay người, cũng như chạy trốn nhảy tiến vào đậu phủ. Rất rõ ràng, nàng đã nhận ra vị này Huyền Quang môn đại trưởng lão. So sánh cùng nhau, là cao quý đại trưởng lão họ Phó lao giả hiển nhiên cũng không quen biết cái này nho nhỏ luyện khí kỳ nữ tu, hắn chỉ là đối với loại này hòn đảo lại có thể có người cư trú cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng ở kinh ngạc sau khi, một cỗ mừng như điên tình liền xông lên đầu. Nếu nữ tử này vẫn ở tại hòn đảo này, như vậy nửa tháng trước chuyện xảy ra, có lẽ có thể từ nàng nơi này được giải đáp. Mang theo ý nghĩ như thế, họ Phó lao giả hung hãn ra tay, tay áo bào bung lên, liền có một vệt kim quang xiển xích bắn nhanh ra, hướng về phía dưới trên gò núi động phủ bay đi. Đang lúc này, đạo phủ bên trong hiện ra một đạo cực kỳ nhìn quen mắt hào quang, hung hãn cùng kim quang xiển xích đụng vào nhau khiến cho trong nháy mắt độ lệch phương hướng, đánh nát cửa động bên cạnh vách đá. Đây là Lạc Hồng Tông thủ đoạn. Họ Phó lao giả hơi kinh ngạc, trợn mặt lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa động bên trong hiện ra bóng người xinh xắn kia, ngữ khí khá là âm u nói rằng, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Giang Nguyện, hôm nay có bản trưởng lão ở, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Nói xong, hắn không chút do dự mà ra tay, vung ra từng đạo kim quang xiển xích, hướng về phía dưới bóng dáng xinh đẹp bắn nhanh mà đi. Phó thừa. Cùng lúc đó, mới vừa hộ dưới Nguyên Giao đi ra động phủ, Giang Nguyện cũng nhận ra họ Phó thân phận của ông lão. Nhưng chẳng biết vì sao, trên mặt của nàng cũng không có một chút nào sợ hãi, trái lại đầy mặt mừng như điên hô to một tiếng, tiền bối, Huyền Quang môn đại trưởng lão đến. Cái gì? Nơi này còn có những người khác? Phó thừa nghe vậy cả kinh, vội vàng từ tay áo bên trong lấy ra một tấm bùa chú, không chút do dự mà đem kích hoạt. Quả nhiên, một giây sau, núi rừng bên trong liền có một đạo ánh sáng xanh lục bay ra, trong phút chốc cắt ra không khí, oanh kích ở Phó thừa bên ngoài thân tầng kia mới vừa kích hoạt kim quang vòng bảo vệ lên. Răng rắc, chỉ một đòn, màu vàng vòng bảo vệ tựa như hỏng mất bóng đèn giống như điên cuồng lấp lóe. Từng đạo vết nứt dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vòng bảo vệ mặt ngoài. Mà luồng ánh kiếm màu xanh lục kia thì lại bỗng nhiên giảm 90 hóa thành một thanh màu ngọc bích bằng kiếm, không vào vị kia từ núi rừng bên trong phóng lên trời thần bí người áo đen trong tay. Lại không nát. Nhìn lão giả bên ngoài thân phá toé lồng ánh sáng, người áo đen hoặc là nói Hàn Lập không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể vượt qua cấp 1, chống được xanh sáng kiếm một đòn, tấm đùa này tuyệt đối đầy đủ quý giá, khẳng định là vị này Huyền Quang môn đại trưởng lão tiêu tốn giá siêu lớn mới đoạt tới tay. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhíu mày, liếc mắt phía dưới Giang Nguyện. Rất rõ ràng, hắn hiển nhiên đối với cái tên này hô to cảnh báo hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Nếu không như vậy, đối phương lại há có thể phản ứng lại, dùng mất rồi tấm này rất khó được quý giá bữa chú. Là pháp bảo. Cùng lúc đó, Phó thừa nhìn người áo đen trong tay xanh ngọc đoạn kiếm, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Lại như Hàn Lập suy đoán như vậy, tấm bùa này là hắn tiêu tốn giá siêu lớn mới đổi lấy bảo mệnh lá bài tẩy, có người nói có thể ở kết đan tu sĩ công kích dưới kiên trì thời gian một nén nhang. Nhưng nơi này kết đan tu sĩ là không có pháp bảo kết đan sơ kỳ. Đối mặt nắm giữ pháp bảo kết đan tu sĩ, có thể chống được một đòn, đối với hắn mà nói cũng đã là niềm vui bất ngờ. Phó Thừa trong lòng biết bùa chú đã không cách nào chống được đòn thứ hai, liền vội vàng điều động pháp khí, đẩy phá toái lồng ánh sáng kinh hoàng trốn chạy. Hàn Lập không do dự, lúc này điều khiển khúc hồn đuổi theo, kiếm chỉ vung lên, xanh sáng kiếm liền bỗng nhiên mà tới, hóa thành một đạo kiếm khí màu bích lục chém về phía cái kia phá toái lồng ánh sáng. Mà lần này, kim quang vòng bảo vệ không thể kiên trì được nữa, triệt để phá toái ra. Có điều, ở mới vừa chạy trốn trước, Phó Thừa cũng đã bóp nát một bài, hướng về hai vị lục liên điện trưởng lao phát sinh tín hiệu cầu viện. Bọn họ chính đang khoảng cách nơi đây chỗ không xa tìm kiếm ba vị trúc cơ tu sĩ qua lại hành tung, thu được tín hiệu, lập tức băng hạ thủ bên trong sự tình, hướng về Phó Thừa phương hướng chạy đi, vừa vặn trước ở Hàn Lập chém ra kiếm thứ ba trước, nhìn thấy giữa bầu trời một đuổi một chạy hai bóng người. Đại hán vạm vỡ sắc mặt thay đổi, vội vàng bật thốt lên, đạo hữu chậm đã. Xì xì, lời còn chưa dứt, xanh sáng kiếm dĩ nhiên xuyên thủng linh quang, chém xuống cái kia họ Phó đầu của ông lão. Chương 344, ta đang đợi trận pháp, ngươi đang chờ cái gì? Chương 344, ta đang đợi trận pháp, ngươi đang chờ cái gì? Nếu Phó Thừa bỏ mình, hai vị lục liên điện trưởng lão cũng sẽ không tất lại xuất thủ cứu rút. Bọn họ lúc này đình trệ thân hình, cách khoảng cách mấy chục thước, sắc mặt khó coi mà nhìn phía trước Hàn Lập. Đạo hữu đây là ý gì? Hàn Lập vung tay lên, thu hồi xanh sáng kiếm, tiện thể lấy đi Phó Thừa túi chứa đồ, này mới quay đầu nhìn về đối diện hai tên kết đan kỳ tu sĩ, lạnh nhạt nói, người này tự tiện xông vào ở dưới thanh tu chi địa, ta nếu không giết hắn, há không phải người nào có thể lừa gạt. Áo bào đen lão giả cùng đại hán vạm vỡ liếc mắt nhìn nhau, ngựa khi âm trầm nói, dù vậy, vậy cũng tội không đáng chết, đạo hữu làm việc như vậy khốc liệt, lẽ nào liền không sợ cùng người kết thù sao? Kết thù? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, toàn thân màu máu khí bắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nói, lệ mỗ người cô đơn, lại có tu hao tổn tiềm lực ma công, đời này e sợ cũng không có nhìn nguyên anh. Như vậy cảnh ngộ, chính là cùng người kết thù, lại có gì sợ? Đúng là hai vị đạo hữu, xuất thân bất phàm, tư chất thượng giai, nếu là trong bất hạnh nói ngã xuống, sợ là sẽ phải không cam tâm đi. Âm lãnh âm thanh truyền vào trong tai, hai vị lục liên điện trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Người tu tiên là nhất thiết mệnh, như bọn họ loại này xuất thân thế lực lớn kết đan tu sĩ liền càng không cần phải nói. So sánh cùng nhau, đối diện loại này ma đạo tán tu xem như là một cái khác cực đoan, bọn họ vốn là vô vọng nguyên anh, lại nhân công pháp duyên cớ, tính tình trở nên hỉ nộ vô thường, lấy một địch hai, cũng dám nói khiêu khích. Nếu là thật đối đầu, nói không chắc liền sẽ kéo trong bọn họ một người cưỡng ép trốn cùng. Lần này phiền phức. Hai người bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đối với này cảm thấy tương đương đau đầu. Hơi thêm suy tư, áo bào đen lão giả rốt cục mở miệng, ngữ khí khá là khách khí nói, đạo hữu nói quá lời. Nếu là người này có lỗi trước, đạo hữu ra tay đem đánh giết, cũng coi như là hợp tình hợp lý, chỉ là người này dù sao cùng ta lục liên điện có cực to căn hệ, đạo hữu như nghĩ không đếm xỉa đến, vẫn cần trả lời ta hai người một vấn đề. Hàn Lập hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ như có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ nói, các ngươi là lục liên điện người. Không sai. Hai người trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ. Hàn Lập khẽ to mày, hơi có chút không được tự nhiên nói đi, vấn đề gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, ý cười dịu dàng nói, dám hỏi đạo hữu, ở chung quanh đây hải vực dừng lại bao lâu? Hàn Lập không nhịn được nói, không đủ 3 tháng. Hai người sáng mắt lên, áo bào đen lão già liền vội vàng hỏi, đã như vậy, ở nửa tháng trước, đạo hữu có thể từng gặp đi qua nơi đây 3 tên trúc cơ tu sĩ. 3 tên trúc cơ tu sĩ sao? Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi gật đầu nói, thật giống gặp. Bên cạnh đại hán vạm vỡ bỗng cảm thấy phân chấn, gấp vội truy hỏi nói, cái kia đạo hữu cũng biết, bọn họ đi hướng về nơi nào? Nhưng lúc này, Hàn Lập như là đổi một người khác, nguyên bản âm lãnh vẻ mặt giết hết, ngược lại không nhanh không chậm liếc hắn một cái, này mới ngữ khí trầm trầm nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hả? Hai tên lục liên điện trưởng lão nghe vậy sững sờ. Một giây sau, sát đan phân thân chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ vung lên, liền có một đạo ánh sáng xanh lục từ tầng mây bên trong bắn nhanh ra, xét qua một đạo quỷ dị độ cong, đánh út về phía cái kia áo bào đen lão giả huyệt thái dương. Dư quang liếc về cái kia ánh kiếm màu bích lục, áo bào đen lão giả hoàn toàn biến sắc, này mới phát hiện trong tay đối phương pháp bảo sớm đã biến mất, càng là chẳng biết lúc nào trốn ở xung quanh trong tầng mây. Không có chút gì do dự, hắn vội vàng vung lên tay áo bào, phóng ra một mảnh vàng gọn cầu vồng. Đang, một tiếng kiếm leo, ánh kiếm đánh nát cầu vồng, hóa thành một thanh xanh ngọc đoạn kiếm treo lơ lửng giữa trời. Áo bào đen lão giả trên mặt biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi, trong tay nắm một tấm đũa chú từng tấc nứt toát, ở Hàn Lập bất ngờ ánh mắt bên trong vỡ thành vô số tiêu tán điểm sáng. Này cũng có thể phản ứng lại. Xem ra kết đan tu sĩ xác thực không như vậy dễ giết. Ngay ở Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, đối diện đại hán vạm vỡ cũng phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u cực kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hàn Lập nói, ba người bọn hắn là người giết. Hàn Lập lạnh nhạt nói, là thì lại làm sao? Đại hán vạm vỡ cười lạnh nói, vậy thì đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nhất thời từ giữa ngón tay lượn vòng mà ra, trong phút chốc tăng vọt thành vô số to bằng bàn tay nguyệt nha quang nhận, vô thanh vô tức hướng về Hàn Lập đánh tới chớp nhoáng. Hàn Lập không sợ chút nào, thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có, liền nhẹ như vậy miệt mài nhìn đối diện hai người. Xẹt xẹt, một giây sau, nguyệt nha quang nhận đánh tới chớp nhoáng, dễ dàng xé nát thân thể của hắn. Nhưng kỳ quái là, cho dù bị cắt chém thành dáng dấp như vậy, Hàn Lập trên người nhưng không có bất kỳ máu tươi tràn ra, trái lại dường như ảo giác giống như chớp lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Là trận pháp. Hai tên lục liên điện trưởng lao sắc mặt lại là biến đổi, vừa kinh vừa sợ nói, lúc nào? Đương nhiên là với các ngươi tán gẫu thời điểm. Trận pháp ở ngoài, Lâm Vũ hồn thể trôi nổi ở Hàn Lập bên người, nhìn trong trận pháp hai người cười híp mắt nói, chỉ tiếc, Bọn họ lúc này đã rơi vào Hàn Lập trong tay mạnh nhất điên đảo ngũ hành trận bên trong, cho dù Lâm Vũ lúc này ngả bài, cũng khẳng định là không nghe được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ quay đầu nhìn về bên người Hàn Lập bản thể, ý cười dịu dàng nói, không tệ lắm, này trình diễn, tốt ca vua màn ảnh cũng phải mặc cảm không bằng. Nghe được Lâm Vũ không rõ ý vị lời nói, Hàn Lập trong lòng không khỏi lừa một cái. Hắn sở dĩ khổ cực diễn kịch, còn không phải là bởi vì Lâm Vũ nhất định phải hắn tự mình ra tay. Không phải hắn hà tất kéo dài thời gian, bố trí trận pháp, trực tiếp nhường Lâm Vũ ra tay thuấn sát không phải là. Lâm Vũ nhìn ra hắn ý tứ, lúc này cười nói, tiểu tử ngươi, chớ đem nổi đều quăng ở trên người ta, hai người này mới vừa đều bị ngươi lừa bịp qua đi, ngươi không thuận thế mà làm, nhưng vẫn là hung hãn ra tay, không cũng là bởi vì phân thân mới vào kết đan, muốn dùng hai người này thử một lần sức chiến đấu của hắn sao? Hàn Lập ánh mắt lấp lánh mà nhìn trong trận hai người, không có phản bác Lâm Vũ lời nói. Bởi vì trong lòng hắn đúng là như thế nghĩ tới, dù sao cơ hội hiếm có, cùng với thả hai người này rời đi, mai phục mầm họa, chẳng bằng trực tiếp ở đây đem bọn họ chém giết. Nổ mầm họa sau khi, thuận tiện thử một lần hắn bây giờ sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không do dự nữa, lúc này điều khiển trận bản, đem hai người này ngăn cách ra. Làm Hàn Lập trong tay hiện nay mạnh nhất trận pháp, điên đảo ngũ hành trận cũng không có chủ động giết địch năng lực. Nhưng hy sinh tính chất công kích, đổi lấy là cực kỳ mạnh mẽ mê hoặc cùng mệt mỏi địch hiệu quả. Một khi có kẻ địch đạp vào trong trận, thì sẽ rơi vào ngũ hành điên đảo thác loạn không gian, toàn thân phương hướng cảm giác mất hết, phản phất đưa thân vào vô tận trong mê cung, khó có thể tìm tới lối thoát. Dựa vào năng lực này, Hàn Lập thành công đem chiến trường phân cách ra, thu được cùng một người trong đó solo cơ hội. Liền, hắn lập tức mệnh lệnh khúc hồn bay vào trong đó một chỗ chiến trường, dựa vào điên đảo ngũ hành trận điểm hộ, cùng vị kia đại hán vạm vỡ triển khai một hồi thuộc về kết đan tu sĩ đấu pháp. Nhưng đáng tiếc, này dù sao cũng là hai vị lâu năm kết đan tu sĩ. Hàn Lập bản thể có điều trúc cơ hậu kỳ, dù cho có trận pháp ở tay, cũng rất khó đem hai người đồng loạt vây giết. Lâm Vũ quét mắt khúc hồn vị trí chiến trường, phát hiện hắn đã ở trận pháp trợ giúp dưới chiếm cứ thượng phòng, cũng dựa vào pháp bảo xanh sáng kiếm cùng các loại màu máu thần thông, đem cái kia đại hán vạm vỡ làm cho cực kỳ chật vật. Nhưng ở một bên khác, áo bào đen lão già tựa hồ đã phát hiện trận pháp này không có chủ động giết địch năng lực. Liền hắn quả đoán ngừng tay, xoay tay phải lại, lấy ra một thanh dị sét sở caber, loang lổ, giáo, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong phút chốc, vàng gọn ánh sáng ở giáo lên tỏa ra, đúng là làm hình thể tăng gọn, từng tấc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một cây dài đến hơn 10 trượng đồng tàu giáo, nhắm ngay phía trước hư không. Làm xong những này, lão già trên trán dĩ nhiên chảy ra mồ hôi. Rất rõ ràng, khởi động món bảo vật này đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Mà tiêu hao như vậy lượng lớn pháp lực, tự nhiên có cùng với xứng đôi uy lực. Xẹt xẹt, chỉ trong nháy mắt, giáo mũi nhọn không gian liền bật mèo lên, xé rách ra từng đạo vết nứt. Lão già bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này toàn lực thôi thúc cái này của bảo, tiếp tục mở rộng trước mắt vết nứt. Quả nhiên, lấy một đi hai, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lâm Vũ lắc lắc đầu, chợt bước về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trong trận pháp. Đùng 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 không nhanh không chậm tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, áo bào đen lão già khẽ cau mày, ánh mắt quét về phía sau, quả nhiên thấy một vị đột nhiên hiện thân thanh niên tuấn mỹ. "Chúc mừng, chúc mừng." Thanh niên tuấn mỹ một bên vỗ tay, một bên cười mỉm nhìn hắn nói, "Chúc mừng ngươi cái thứ nhất xông qua điên đảo ngũ hành trận, phát động ẩn dấu nội dung vở kịch, sau đó phải đối mặt chính là bản tọa vị này ẩn dấu buột." Hắn nói linh tinh. Áo bào đen lão già không nhúc nhích chút nào, cười lạnh một tiếng nói, "Đạo hữu vẫn là đừng muốn phí công vô ích, lão phu dĩ nhiên nhìn thấu trận pháp này chân thực, sao lại bên trong ngươi tính?" Lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự mà vung lên tay áo bảo. Đồng thao giáo trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về phía sau quét ngang mà đi. Ở hắn nghĩ đến, giống như vậy ảo giác, chỉ cần tiện tay một đòn, liền có thể ung dung càn quét. Nhưng làm hắn vạn vạn không ngờ tới là, cái kia thanh niên tuấn mỹ chỉ là liếc mắt quét ngang mà đến giáo, đưa tay tóm lấy, liền gắt gao nắm giáo mũi thương. "Cái gì? Ngươi không phải ảo giác?" Cảm nhận được cái kia dường như chém tới như núi cao ngưng trệ cảm giác, áo bào đen lão giả hoàn toàn biến sắc. Lâm Vũ không chút nào để ý tới hắn kinh hãi, ngược lại rất hứng thú đánh giá giáo. Đây chính là cái gọi là hồng hoang cổ bảo đi, quả nhiên có chút ý nghĩa. Nói, hắn con ngón tay búng một cái, tỏa ra ánh vàng đồng thao giáo nhất thời rung động lên. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đánh tan bám vào ở giáo lên pháp lực, khiến điều khiển giáo lao già hoàn toàn biến sắc, không nhịn được há mồm phun ra một cái màu đỏ tươi máu tươi. "Kiểm tra sức chiến đấu, lưu một cái liền đủ, cho tới ngươi mà." Lâm Vũ hơi cười, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt xuất hiện ở áo bào đen lao già trước mặt, vẫn thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn dường như nhanh như tia chớp hướng về áo bào đen lao già dò ra, tinh chuẩn vô cùng chụp vào trán của hắn. Áo bào đen lão già trong lòng kinh hãi, lúc này thân hình chợt lui, trong miệng kinh hoàng la hét, "Tiền bối tha!" Lời còn chưa dứt, bàn tay lớn kia liền vượt qua không gian, cách mười mấy trượng khoảng cách nắm lấy trán của hắn. Không bố ý thức lấy thô bạo nhất phương thức tràn vào trong đó, tìm đòi hắn thần hồn bên trong tất cả ký ức. Không lâu lắm, Lâm Vũ buông ra tay phải, nhìn trước mắt hai mắt thất thần áo bào đen lão già, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính như hắn dự liệu như vậy, hai người này chính là trong nguyên tắc đã từng xuất hiện cổ trưởng lão cùng Miêu trưởng lão. Mà cái kia Diệt Lạc Hồng Tông Huyền Quan môn, chính là do Miêu trưởng lão tự mình phát triển tuyến dưới tổ chức. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mặt lộ vẻ đồng tình. Hai người này thật là có đủ xui xẻo, Hàn Lập cũng không tính ở Khôi Tinh đảo quá nhiều dừng lại, dĩ nhiên cũng có thể ở này ở ngoài cạnh biển duyên ma xui quỷ khiến đối đầu. Như vậy nghiệt duyên, nên hai người ngươi mất mạng Hàn Lập tay. Chương 345, Thiên Tinh Thành chương 345, Thiên Tinh Thành nghĩ tới đây, Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn phía một chỗ khác chiến trường. Chỉ thấy Hàn Lập bản thể điều khiển điên đảo ngũ hành trận, không ngừng biến ảo trong trận cảnh tượng. Sát Đan phân thân khúc hồn thì lại ẩn giấu ở trận pháp biến ảo cảnh tượng bên trong, từ mỗi cái góc độ khởi xướng đánh lén, đem vị kia Lục Liên Điện cổ trưởng lão làm cho vô cùng chật vật.
Vâng.
Đạo đạo màu máu lưu quang cắt ra không khí, kéo dài oanh kích cái kia tóc rối bời áo choàng đại hán. Đại hán thì lại lấy ra một cái tỏa ra ánh vàng bát hình pháp bảo, cắn răng chống đỡ huyết quang oanh kích.
Gào.
Đột nhiên, khúc hồn hét lớn một tiếng, trên người màu máu hồng quang trong nháy mắt tăng gọn, càng là thoát thể mà ra, hóa thành một cái dài đến hơn 10 trượng màu máu ánh sáng, chỉ dao, dương nhanh múa vút hướng cổ trưởng lão nhào tới. Chỉ trong nháy mắt, màu máu dao long liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, gắt gao cắn ở màu vàng bát hình pháp bảo lên. Hào quang màu đỏ ngòm cùng hào quang màu vàng hòa lẫn nhau chống lại, rơi vào ngắn ngủi giằng co bên trong. Nhân cơ hội này, Hàn Lập vung tay lên, phóng ra mấy chục con rối thú, ở trong trận bày ra trận thế, trận liền mở ra miệng lớn, bắn ra đạo đạo linh lực của sáng, đánh về cổ trưởng lão toàn thân các nơi.
Vâng.
Nương theo như mưa rông gió bão oanh kích, pháp bảo bát thể lên rốt cục nước toát ra để một cái khe. Cổ trưởng lão hoàn toàn biến sắc, trong lòng sợ hãi đan sen, vội vàng cao giọng nói, làm sao đến mức này à? Có điều là chỉ là ba tên trúc cơ tu sĩ mà thôi, đạo hữu coi như thật giết bọn họ, cũng không sẽ có phiền phải gì, nhưng cổ mộ chính là Lục Liên Điện trưởng lão, thân phận cùng ba người bọn họ không giống, đạo hữu lấy tính mạng của ta, mới thật sự là rước họa vào thân a. Chỉ là ba tên trúc cơ tu sĩ sao? Hàn Lập cười lạnh nói, không phải chỉ như thế chứ? Cần ta nhắc nhở ngươi một hồi sao? Trên người bọn họ cái này cực như nghịch tinh lệnh quỷ đầu lệnh bài. Cổ trưởng lão nghe vậy cả kinh, chợt càng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói, đạo hữu cũng đã từng nghe nói nghịch tinh minh. Cái kia quá tốt rồi. Không bằng như vậy, do lão phu thay dẫn tiến, gia nhập tam nghịch tinh minh. Lấy đạo hữu cảnh giới cùng thực lực, tương lai khởi sự thời gian, nhất định rực rỡ hào quang, số may điểm, nói không chắc có thể được Nguyên Anh đại năng lưu ái. Đến lúc đó, coi như là thỉnh Nguyên Anh ra tay, giải quyết ma công mầm họa, cũng không phải không thể a. Không thể không nói, đề nghị này vẫn là rất khiến lòng người động. Nếu như Hàn Lập bản thể thật tu luyện có ma công, nói không chắc liền đồng ý. Nhưng đáng tiếc, hao tổn tiềm lực chỉ là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, mà Hàn Lập bản thân con đường vẫn chưa bị ngăn, không thể gia nhập cái này nhất định trở thành vòng xoáy trung tâm lịch tinh minh, càng không thể như hắn nói như vậy rực rỡ hào quang, làm người khác chú ý. Nghĩ tới đây, Hàn Lập sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời tiếp tục tiến công. Không lâu lắm, bát hình pháp bảo ánh vàng liền ở này như mưa rông gió bao đánh hạ hoàn toàn tan vỡ. Cổ trưởng lão không thể kiên trì được nữa, kêu thảm một tiếng sau, liền bị cái kia đủ loại linh quang nhấn chìm thân thể, dường như một vệt bóng đen giống như ở rực rỡ linh quang bên trong vặn vẹo chôn bụi. Chờ xác nhận đối phương đã bỏ mình, Hàn Lập này mới dài thở dài một hơi, triệt hồi điên đảo ngũ hành trận. Hắn vung tay lên, đem lơ lửng giữa không trung túi chứa đồ thu hút trong lòng bàn tay, khúc hồn cũng lắc mình tiến lên, mò lên cái này đã trải rộng vết nước màu vàng bát hình pháp bảo. Hôn Nguyên Bát, trong nguyên tắc Hàn Lập tới tay cái thứ hai pháp bảo. Công phòng một thể, đã có thể dùng lấy ngăn địch, cũng có thể bảo vệ phòng thân, năng lực tương đương toàn diện. Chỉ tiếc, trước mắt Hôn Nguyên Bát đã gần như phá toái, ở triệt để chữa trị trước, sợ là không cách nào lấy ra đến điều động. Hàn Lập có chút tiếc hận mà nhìn Hôn Nguyên Bát, tay áo bảo vung lên, liền đem thu hút trong túi chứa đồ, chuẩn bị tương lai tìm cơ hội cố gắng chữa trị một hồi. Không sai. Lâm Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hàn Lập bên người, thở dài nói, mới vào kết đan, liền có thể giết chết một vị lâu năm tu sĩ, nguyên này sát đan phân thân cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp mà tiền bối quá khen rồi. Hàn Lập liền vội chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Lâm Vũ không để ý chút nào khoát tay áo một cái, chợt cười nói, Lục Liên Điện hai vị kết đan trưởng lão đột nhiên bỏ mình, đủ để gây nên toàn bộ Khôi Tinh đảo chấn động. Phòng trường không bao lâu nữa, thì sẽ có càng nhiều kết đan tu sĩ tới nơi đây điều tra nguyên nhân. Nếu như ngươi dự định bỏ qua hòn đảo nhỏ này, hiện tại mới là thời cơ thích hợp nhất. Tiền bối, ngươi có thể coi là nghĩ thông. Hàn Lập rất là cảm động, gấp đội vàng gật đầu đồng ý, biểu thị chính mình cũng là nghĩ như vậy. Nói thật, nghe được phía trước mấy câu nói, hắn còn tưởng rằng tiền bối lại muốn hắn lưu ở chỗ này, câu cá chấp pháp, câu dẫn càng nhiều kết đan tu sĩ mắc câu đây. Lâm Vũ phất phất tay, đem Miêu trưởng lão di sản cũng giao cho Hàn Lập, lúc này mới lên tiếng nói ra từ Miêu trưởng lão nơi đó được chân tướng. Nguyên lai Huyền Quang môn sau lưng là Lục Liên Điện sau lưng là Nghịch Tinh Minh. Hàn Lập trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Bên cạnh Lâm Vũ xoay đầu lại, liếc mắt cách đó không xa đảo nhỏ vô danh, nhẹ giọng hỏi, chuyện bây giờ đã sáng tỏ, ngươi dự định xử trí như thế nào trên đảo cái kia ba cái tiểu nha đầu? Hàn Lập nghe vậy mà ra, chợt rơi vào trầm tư. Hắn vốn là nghĩ cảnh cáo các nàng một phen, liền thả đi Khôi Tinh đảo tự kiếm sống. Nhưng hiện tại xem ra, này Khôi Tinh đảo hẳn là đi không được. Dù sao Lục Liên Điện ở nơi đó kinh doanh nhiều năm, thế lực đan sen chẳng chỉ không nói, còn cùng đảo chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là bị phát hiện Lạc Hồng Tông Dương Nghiệt thân phận, phòng trường kết cục không thể so với rơi vào phó thừa trong tay tốt hơn bao nhiêu. Lâm Vũ nhìn Hàn Lập trên mặt trầm tư, khẽ cười nói, dẫn các nàng cùng đi Thiên Tinh Thành đi. Ta nghe nói Thiên Tinh Thành có cái nữ tu làm chủ môn phái, tên là Diệu Âm Môn, lấy này ba cái tiểu nha đầu bên ngoài tư chất, gia nhập cái này tông môn nên không có vấn đề gì. Liên chuyện như vậy ngài đều biết. Hàn Lập kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, hơi thêm suy tư sau, cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Ngược lại hắn hiện tại chỉ muốn tận sắp tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, sau đó thử nghiệm kết đan, cũng không tính ở bên người mang lên ba cái làm người khác chú ý con đẻ. Nếu không giết, có thể bỏ rơi liền bỏ rơi tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không do dự nữa, lúc này bay về phía đảo nhỏ, đem đề nghị này nói cho tam nữ. Tam nữ đương nhiên sẽ không phản bác, thiên ân vạn tạ sau khi, liền bé ngoan chờ Hàn Lập đưa các nàng đồng thời mang đi. Hàn Lập cấp tốc trở lại động phủ, thu thập một phen sau, này mới lấy ra thần phong thuyền, mang theo tam nữ phóng lên trời, chạy tới khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ yêu thú đảo. Cái gọi là yêu thú đảo, đều là ngoại tinh trong biển do tiền nhân mở ra linh mạch hòn đảo. Hiện nay đã biết yêu thú đảo, có to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục tòa, trong đó mỗi một hòn đảo lên đều có đóng giữ tinh cung tu sĩ, cùng với mấy tòa liên thông thiên tinh thành truyền tống trận. Dựa vào những này truyền tống trận, thiên tinh thành các tu sĩ có thể bất đi vượt qua bên trong tinh hải thời gian, trực tiếp truyền tống đến ở ngoài biển, ở phụ cận trên mặt biển săn giết các loại yêu thú. Cái này cũng là loại này hòn đảo tại sao bị gọi là yêu thú đảo nguyên nhân. Đồng dạng, Hàn Lập cũng có thể giao nộp linh hạch, thông qua yêu thú trên đảo truyền tống trận ngược tiến vào thiên tinh thành. Chỉ là muốn trực tiếp truyền tống đến thiên tinh thành, nhất định phải nắm giữ thiên tinh thành lĩnh cựu quyền cư trú, trở thành thiên tinh thành chính mình người, như vậy mới có thể thông qua những kia tinh cung tu sĩ xét duyệt. Hàn Lập chưa bao giờ đi qua thiên tinh thành, tự nhiên không có như vậy tư cách. Bởi vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi đầu truyền tống đến bên trong tinh hải cái khác hòn đảo. Điều này sẽ đưa đến hắn so với theo dự đoán dùng nhiều phí đi hơn 10 ngày thời gian, chờ chính thức bước vào thiên tinh thành, đã là đánh giết hai vị lục liên điện trưởng lao sau một tháng sự tình. Đi tới nơi này bạo loạn tinh hải danh xứng với thực lớn nhất hành, Hàn Lập tự nhiên lại là một phen khiếp sợ. Có điều lần này, hắn khiếp sợ chỉ là một cái thoáng liền qua, rất nhanh liền chấn định lại, lấy ra 8 khối linh thạch cấp trung, từ tình cung tu sĩ trong tay đổi lấy đại biểu đính cựu quyền cư trú màu đỏ chiếc nhẫn. Bên cạnh tam nữ không có hắn như vậy sung túc, vẹn vẹn là giao nộp 9 viên linh thạch, đổi lấy 3 viên chỉ có thể ở thiên tinh thành dừng lại 7 ngày màu xanh lam chiếc nhẫn. Chờ chính thức tiến vào thiên tinh thành, Hàn Lập liền muốn cùng tam nữ phân biệt. Tam nữ cảm kích dập đầu, đối với Hàn Lập thiên ân vạn tạ sau, này mới khá là không muốn cùng với phân biệt. Lâm Vũ rất hứng thú mà nhìn tam nữ, hoặc là nói Nguyên Giao bóng lưng. Theo hắn biết, ước chừng hơn 100 năm sau, Nguyên Giao thì sẽ lên cấp kết đan. Nếu như trong nguyên tắc Nguyên Giao cũng có như thế một đoạn qua lại, phỏng chừng ở nàng thành công kết đan, đi tới hư thiên điện mạo hiểm trước đoạn thời gian đó bên trong, cũng đã đem Huyền Quang môn diệt trừ, vì là Lạc Hồng Tông báo thù rửa hận. Có điều, Nguyên Giao mặc dù có thể kết đan, là bởi vì chôn giết Thanh Dương môn thiếu chủ, từ trong tay hắn được lượng lớn tài nguyên. Mà hiện tại, các nàng tuy rằng ít chút sống đầu đường xó chợ, nhưng vận mệnh cũng phát sinh rất lớn chuyển ngoặt, không biết sau này nếu là thành công gia nhập Diệu Âm môn, còn có thể không như trong nguyên tắc như vậy thuận lợi kết đan. Hàn Lập cũng không biết tương lai nội dung vở kịch, tự nhiên không có Lâm Vũ nhiều như vậy tâm tư. Đang cùng tam nữ phân biệt sau khi, hắn liền tràn đầy phấn khởi đi dạo lên tòa này đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tinh Thành. Quả nhiên, Thiên Tinh Thành phồn hoa trình độ vượt xa Khôi Tinh đảo, vẻn vẹn là đi dạo 3-4 khu phố nói, Hàn Lập liền tìm được rất nhiều ngay cả trời cũng phố đều không có quý giá linh vật. Có điều, bởi Thiên Tinh Thành tu sĩ cấp cao đông đảo, Hàn Lập vẫn là kiềm chế lại mua sắm lớn kích động, chỉ dùng linh thạch cùng linh vật trao đổi bộ phận tâm ý tài nguyên. Chọn mua kết thúc, Hàn Lập tức khắc đi tới Thánh Sơn xuống lầu cát, ở nơi đó tiêu tốn 2.700 viên linh thạch, thuê lại một tòa ở vào Thánh Sơn thứ 39 tầng độc phủ. Rốt cục có đầy đủ an toàn độc phủ, Hàn Lập cái kia viên lão nông chi tâm lại lần nữa linh hoạt lên. Hàn Lập tức mang theo lệnh cấm chế bài đi tới chính mình độc phủ, một phen bố trí qua đi, này mới hài lòng chuẩn bị bế quan. Ở tụ linh đan trợ giúp dưới, tu vi của hắn tăng nhanh như gió, ngăn ngắn thời gian nửa năm, liền đem cảnh giới đẩy đến hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách giả đan cảnh chỉ còn dư lại cách xa một bước. Như vậy mãnh liệt tốc độ, khiến từ trước đến giờ tư chất không tốt Hàn Lập khá là nghiện. Hắn tiếp tục dùng đan dược, bế quan khổ tu, chuẩn bị thừa thế xông lên, đem tu vi đẩy đến giả đan cảnh. Liên như vậy, thời gian ở Hàn Lập khổ tu bên trong từng ngày qua đi. Mãi đến tận ý thức lén qua ngày thứ 9, cũng chính là Hàn Lập cùng Lâm Vũ chính thức gặp lại một năm sau khi, đạo phủ bên trong buồn bực ngán ngẩm Lâm Vũ hồn thể đột nhiên chấn động, như có cảm giác xoay đầu lại, nhìn phía nơi nào đó phương vị hư không. Không nghi ngờ chút nào, mới nãy, ý nghĩ của bản thể rốt cục đánh dấu cái thế giới này. Chỉ là hắn đánh dấu không gian tọa độ thật giống có gì đó không đúng, dĩ nhiên không phải phân thần ý thức vị trí bạo loạn tinh hải, mà là hắn ban đầu giáng lâm thời điểm Thiên Nam đại lục. Chương 346, thành công xuyên qua. Chương 346, thành công xuyên qua. Bởi Lâm Vũ hồ điệp hiệu ứng, Hàn Lập rời đi Thiên Nam đại lục thời điểm, vẫn chưa như trong nguyên tắc như vậy tao ngộ vương thiện. Ngược lại là hắn rời đi sau khi, phu cận tuần tra quỷ linh môn tu sĩ nhận ra được cổ truyền tống trận động tĩnh, lúc này đem việc này báo cáo cho chính mình thiếu chủ. Biết được tin tức này, vương thiện trong lòng bay lên một cỗ linh cảm không lành, vội vàng mang người lại đây kiểm tra. Kết quả ở tòa này cổ truyền tống trận bên cạnh, quả nhiên nhường hắn phát hiện Hàn Lập trước đây mở ra lâm thời độc phủ. Chờ ý thức được Hàn Lập đã thông qua truyền tống trận thoát đi Thiên Nam, vương thiện sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút tức đến nổ phổi. Nhưng hết cách rồi, Hàn Lập đã phá hủy đối diện truyền tống trận, cho dù bọn họ có thể tìm tới khác một viên đại na di khiến, cũng không cách nào mượn cái này cổ trước truyền tống trận hướng về bạo loạn tinh hải. Nghĩ thông điểm này, Vương Thiền phẫn nộ sau khi, trong lòng cũng hiện ra một cỗ oán độc cùng không cam lòng. Thời thêm suy tư, hắn quả đoán lợi dụng chính mình thiếu chủ thân phận, từ quỷ linh môn bên trong điều đi ra một vị kết đan tu sĩ khiến cho xuất lĩnh mấy vị trúc cơ tu sĩ ở chỗ này đóng giữ. Chỉ lo cái kia đảo tàu Hàn Lập còn có thể chữa trị truyền tống trận, nhân hắn không chú ý lại truyền tống trở về. Đối với chuyện xui xẻo này, quỷ linh môn tu sĩ tự nhiên là vạn phần không vui. Nhưng bọn họ cũng biết chính mình thiếu chủ đối với vị này Hoàng Phong Cốc đệ tử cửu hận sâu. Từ năm đó ở Yến Gia Bảo lần đầu gặp lại sau, cái tên này liền như là nhìn chằm chằm chính mình thiếu chủ như thế, nhiều lần ở mưu tính thời khắc mấu chốt xuất hiện, hỏng chuyện tốt không nói, còn luôn có thể thành công chạy thoát, có thể nói là thiếu chủ một đời chi túc địch. Đem như vậy một cái trượt không chuẩn thu cá trạch bắt được, đối với bọn họ tới nói cũng là công lao bằng trời. Nguyên nhân chính là như vậy, vị yêu kết đan tu sĩ mới sẽ cô nén không kiên nhẫn, dẫn dắt quỷ linh môn đệ tử ở chỗ này ngày đêm đóng giữ, chờ đợi có một ngày có thể nhìn thấy truyền tống trận ánh sáng. Chỉ tiếc, đầy đủ một năm thời gian, dưới đất trong hang động cổ truyền tống trận như cũ không có động tĩnh gì. Đóng quân nơi đây quỷ linh môn tu sĩ từ từ mất đi kiên trì, từ nguyên bản siêng năng ngày đêm đóng giữ, biến thành bây giờ mỗi ngày một đến hai lần công thức hóa dò xét. Lâm Vũ thành công đánh dấu tu tiên thế giới ngày hôm đó, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc sáng sớm, ba vị công thức hóa dò xét quỷ linh môn đệ tử đúng hạn mà tới, ánh mắt khá là qua loa quét mắt dưới nền đất trong hang động không có động tĩnh gì cổ truyền tống trận, chợt liền dự định xoay người rời đi, trở lại trụ sở tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, dưới đất trong hang động đột nhiên có ánh bạc bắn hiện, rơi vào phía sau cùng trúc cơ kỳ tu sĩ hơi sững sờ, vội vàng truyền âm nhắc nhở, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy rực rỡ ánh bạc bên trong, một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ nhanh chân bước ra, nhìn xung quanh tối tăm hang động, không khỏi lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Rốt cục có thể giáng lâm đến cái thế giới này. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ không khí chung quanh bên trong linh hoạt linh khí, không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái. Cùng lúc đó, ba vị quỷ linh môn trúc cơ kỳ tu sĩ sáng mắt lên, hai mắt sáng lên nhìn vị này thanh niên mặc áo trắng. Phát hiện sớm nhất người này quỷ linh môn đệ tử đội bằng hỏi, là Hàn Lập sao? Bên cạnh quỷ linh môn đệ tử nhìn chằm chằm thanh niên tấm kia gương mặt đẹp trai bảng, hồi tưởng lại trên bức họa tấm kia thường thường không có gì lạ Hàn Lập, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, thật giống không phải. Quản hắn đúng hay không? Cầm đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm thanh niên cười lạnh nói, nếu hắn từ truyền tống trận bên trong đi ra, định là cùng cái kia Hàn Lập có cực to căn hệ, xuất thủ trước bắt lại nói. Lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự mà vung lên tay áo bảo, lấy ra một thanh đen kịt giải toa, đột nhiên cắt ra không khí, hóa thành một đạo chí mạng ấu quang hướng thanh niên mặc áo trắng kia bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia tựa hồ còn chìm đắm ở cảm khái bên trong, càng là đối với hắn ra tay đánh lén không phản ứng chút nào. Thấy cảnh này, vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên mặt cười lạnh càng tăng lên, không chút lưu tình điều động pháp khí, đâm hướng về thanh niên mặc áo trắng cái kia không hề phòng bị hậu tâm. Phản phất một giây sau, liền có thể nhìn thấy đĩa bay xuyên tim, máu tươi bốn, cong. Một tiếng tương tự kim thiết giao kích đóng nóng âm thanh vang lên. Ô quang mạnh mẽ va chạm ở thanh niên mặc áo trắng lưng lên, nhưng cũng vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy đem xuyên thủng, trái lại như là đánh vào cái gì cứng rắn không thể phá vỡ kỳ dị kim loại lên, càng là bị cái kia lực phản chấn bẻ gãy to nhọn, hóa thành hai đoạn ô thiết rơi xuống trên đất, phát sinh len keng nhẹ vang lên. Thấy cảnh này, trúc cơ tu sĩ trên mặt cười lạnh trong nháy mắt đông lại. Một giây sau, phản vệ lực lượng kéo tới khiến cho không nhịn được há mồm ra, phun ra một đạo như trụ giống như máu tươi. Bên cạnh hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, đội vàng lấy ra pháp khí bảo vệ trước người, nghi ngờ không thôi mà nhìn vị kia thanh niên mặc áo trắng. Mà lúc này, trong hang động thanh niên mặc áo trắng rốt cục phục hồi tinh thần lại, như là nhận ra được lưng lên ngứa, kinh ngạc liếc mắt trên đất linh quang tiêu tan, cắt thành hai đoạn màu đen đĩa bay. Xin hỏi ba vị huynh đài. Thanh niên mặc áo trắng xoay đầu lại, nhìn ba người lộ ra nụ cười, rất có lễ phép dò hỏi, đây là người nào rơi pháp khí? Hai vị quỷ linh môn tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Bên cạnh chịu đến pháp khí phản vệ tu sĩ lấy lại sức được, lúc này lau chùi bên mép máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân hình, như là thấy quỷ giống như đầy mặt kinh hãi mà nhìn cái kia một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên mặc áo trắng xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt ở hắn tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt. Nhưng là vị huynh đài này. Đón thanh niên mặc áo trắng ý cười dịu dàng ánh mắt, sắc mặt tái nhợt tu sĩ thân thể run lên, vội vàng xua tay phủ nhận, lắc đầu liên tục. Không, không phải ta. Vậy là các ngươi. Thanh niên mặc áo trắng xoay đầu lại, mỉm cười nhìn phía còn lại hai người. Không ngạc nhiên chút nào, hai người này cũng là vội vàng phủ nhận, đem đầu dung thành chống bỏi giống như. Ồ. Thanh niên mặc áo trắng mặt lộ vẻ kinh hỉ, lúc này cười to nói, nếu đều không phải, cái kia chính là vật vô chủ. Vật vô chủ, từ trước đến giờ là tới trước được trước tại hạ cái thứ nhất nhìn thấy này phá toái pháp khí, liền mặt dày đem nhận lấy, ba vị cảm thấy làm sao? Nghe được câu này, còn lại hai vị quỷ linh môn đệ tử đều là sức sở, tựa hồ không nghĩ tới, vị này thần bí mà lại mạnh mẽ thanh niên mặc áo trắng mà ngay cả hỏng mất pháp khí cũng như vậy quý hiếm. Lẽ nào? Hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua cường đại như vậy, mới gắng chống đỡ pháp khí cử động, cũng chỉ là mới vừa truyền tống đến, trên người còn có truyền tống lực lượng duyên cớ. Nghĩ tới đây, hai tên quỷ linh môn đệ tử không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định. Đang lúc này, thanh niên mặc áo trắng thấy ba người chậm chạp không nên, đột nhiên sầm mặt lại, ngựa khi âm u nói, làm sao, các ngươi có ý kiến? Không, không có. Hai tên quỷ linh môn đệ tử nghe vậy cả kinh, không dám đem dòng dõi tính mạng đánh cược ở này nhỏ bé không đáng kể độ khả thi lên, liền vội vàng định hốt đáp lại nói, lẽ ra nên như vậy, lẽ ra nên như vậy. Rất tốt. Thanh niên mặc áo trắng thỏa mãn gật đầu, chợt nhìn phía cuối cùng bị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Người đây, người kia há miệng, đầy mặt không muốn mà nhìn cái kia gậy vỡ đĩa bay. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái, quay đầu sang, từ trong hàm răng bỏ ra một câu, lý. Lẽ ra nên như vậy. Đã như vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Thanh niên mặc áo trắng lộ ra hài lòng nụ cười, lúc này túi người đến, như là phàm nhân giống như nhặt lên trên đất hai đoạn đĩa bay. Thấy cảnh này, ba tên quỷ linh môn đệ tử trong lòng hơi động, như là lại vì là mới suy đoán tìm tới căn cứ. Bọn họ sắc mặt âm trời quang biến ảo, liếc mắt nhìn nhau sau, bên trái vị kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tựa hồ làm ra quyết định, đột nhiên bước về phía trước một bước, cười rạng rỡ nói rằng, vị này trước. Huynh đài, chỉ có pháp khí, nhưng không ngự sử phương pháp, thực sự là có chút đáng tiếc. Trùng hợp là tại hạ từng ở nơi nào đó cổ tu sĩ động phủ bên trong, thu được một bộ ngự sử đĩa bay bí pháp. Nếu huynh đài có ý định tại hạ đồng ý đem này bí pháp lấy ra, đổi ta huynh đài, làm sao? Thanh niên mặc áo trắng sáng mắt lên, vui vẻ đáp ứng, "Tốt, làm sao đổi?" Quỷ linh môn tu sĩ dựng thẳng lên một ngón tay, "100 linh thạch làm sao?" "Linh thạch sao?" Thanh niên mặc áo trắng khẽ cau mày, tiếc nuối nói, "Vậy thì thật là đáng tiếc tại hạ mới đến nơi đây, thực sự là trong túi ngượng ngùng, xác thực không bỏ ra nổi này 100 linh thạch." "Vậy thì 80 viên." "80 cũng không bỏ ra nổi." "10 viên." "Này, một viên đây, một viên cũng không bỏ ra nổi." Thanh niên mặc áo trắng mặt lộ vẻ xấu hổ, tiếc nuối lắc đầu nói, "Không bỏ ra nổi." Quỷ linh môn tu sĩ sáng mắt lên, nhưng vẫn là lại lần nữa xác nhận nói, "Không nên à, như minh đại như vậy người tu tiên, làm sao có khả năng liền một viên linh thạch đều không bỏ ra nổi đến." Thanh niên mặc áo trắng thở dài nói, "Bởi vì ở dưới còn không phải người tu tiên, chí ít không là các ngươi cho rằng loại kia." Nghe được câu này, ba vị quỷ linh môn tu sĩ khỏe miệng co giật lên, trong lòng hiện ra một cỗ bất ức cùng phẫn nộ tình. Còn chưa trở thành người tu tiên phàm nhân, dĩ nhiên dựa vào cổ truyền tống trận lực lượng, dọa dẫm bọn họ ba vị trúc cơ tu sĩ, chuyện như vậy nếu là tuyên dương ra ngoài, chẳng phải là khiến người cười đến rụng răng. Nguyên lai không phải người tu tiên a. Quỷ linh môn tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhếch miệng cười lạnh nói, "Đã như vậy, cái kia ngươi, liền đi chết đi." Lời còn chưa dứt, hắn giận mà há mồm, phun ra một đạo màu đỏ tươi huyết quang, thẳng đến thanh niên mặc áo trắng mặt mà đi. Đinh, một giây sau, huyết quang va chạm ở thanh niên mặc áo trắng trên mặt, trong nháy mắt sụp đổ thành vô số điểm sáng, theo gió tung bay. Thanh niên mặc áo trắng nụ cười thu lại, giơ tay sờ sờ không mất một sợi tóc gò má, trận mặt không hề cảm xúc nhất quá mức đến, nhìn phía trước nụ cười đông lại ba tên quỷ linh môn tu sĩ, ngựa khí sâu xa nói, "Ngươi dám phun ta ngụm nước?" Tham thảm lời nói truyền vào trong tai, phun ra huyết quang quỷ linh môn tu sĩ bỗng nhiên thức tỉnh, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy như gì, âm thanh run rẩy mà lại vội vàng nói, "Tiền bối tha." Lời còn chưa dứt, thanh niên mặc áo trắng tay phải liền như nhanh như tia chớp dò ra, một phát bắt được trán của hắn. Một giây sau, khủng bố ý thức điên cuồng tràn vào, trong phút chốc liền đem trong cơ thể hắn thần hồn dội rửa thành trống không, cướp đoạt hết thể ẩn dấu ở thần hồn bên trong công pháp cùng ký ức. Thấy tình hình này, còn lại hai tên quỷ linh môn tu sĩ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng điều động pháp khí, xoay người hướng về cửa động bay trốn. Thanh niên mặc áo trắng cánh tay phải như kìm sắt giống như cầm trước mặt quỷ linh môn tu sĩ, một đôi tròng mắt đen nhánh thì lại hơi thay đổi, liếc mắt đang hướng ngoài động trốn chạy hai người. Bèn, trong phút chốc, cả tòa hang động không gian đều ở dưới ánh mắt của hắn ầm ầm sụp đổ. Đạo đạo đen kịt vết nứt dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn, tinh chuẩn tránh khỏi bọn hắn trên người pháp khí cùng túi chứa đồ, đem này hai tên quỷ linh môn tu sĩ từng tấc xé rách. Chỉ một chút, bỏ chạy hai người liền bị xé rách thành vô số khối thịt nát. Loại trừ túi chứa đồ cùng pháp khí ở ngoài, còn lại hết thảy đều bị cái kia đen kịt vết nứt thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rầm. Lâm Vũ bung ra trong lòng bàn tay mất đi sinh lợi quỷ linh môn tu sĩ, giơ tay hút tới hai người khác rơi xuống túi chứa đồ, một bên kiểm kê trước mắt này đưa tới cửa trúc cơ gói quà lớn, một bên như có điều suy nghĩ nói, đây chính là này giới thiên đạo cái gọi là nhân quả chi đạo sao? Quả nhiên sư xuất hữu danh, mới có thể đạo tâm trong suốt, ý nghĩ hiểu rõ a. Chương 347, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Chương 347, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Lại như trước lợi dụng môi giới lén qua như vậy, lần này chính thức giáng lâm, Lâm Vũ cũng nhẹ nhàng meo meo nhìn trộm một hồi ở vào tu tiên đa nguyên vũ trụ ở trung tâm nhất thiên đạo. Mượn thiên đạo tự chủ tỏa ra tri thức đặc tính, hắn thành công kiếm lời rất nhiều tri thức. Hoặc là dùng cái thế giới này tới nói, pháp tác cùng đại đạo. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút cái này tu tiên đa nguyên vũ trụ thế giới quan. Tuy rằng cái thế giới này tiên giới cùng, phàm nhân tu tiên chuyện chi tiên giới phần, hơi có sai biệt, nhưng ở cảnh giới cùng trên đại đạo, vẫn có rất nhiều tương đồng chỗ. Tỷ như ba đại chí cao pháp tắc, cùng với dựa vào ba đại pháp tắc diễn sinh ra đến 3000 đại đạo, đều tồn tại ở cái thế giới này. Vì lĩnh ngộ pháp tắc, khống chế đại đạo, tiên giới các tiên nhân ngồi bất động nội đạo, tiêu tốn trăm vạn thậm chí ngàn vạn năm thời gian, mới có thể nắm giữ một tia pháp tắc lực lượng. Mà Lâm Vũ đây, vẹn vẹn chỉ là dựa vào vị cách, trong bóng tối dò xét thiên đạo, liền có thể dễ dàng thu được bắt nguồn từ này giới nhất căn nguyên nơi tri thức. Như vậy lật đổ toàn bộ tu tiên giới nhận thức mở hực cử động, nếu để cho những tiên nhân kia nhóm biết được, chắc chắn đỏ mắt đắc đạo tâm phá toái, hoài nghi nhân sinh. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng nhưng có thật nhiều bất mãn. Bởi vì này loại thông qua nhìn thẳng thiên đạo thu được tri thức, trên bản chất chính là ở một cái hỗn độn ao thưởng bên trong tùy cơ rút thưởng. Có thể có được ra sao đại đạo, lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc lực lượng, cơ bản toàn xem vật khí, cùng Lâm Vũ bản thân không quan hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở ngắn ngủi nhìn thẳng thiên đạo đoạn thời gian đó bên trong, hắn tổng cộng thu được cùng 27 điều đại đạo có quan hệ tri thức. Trong đó tuyệt đại đa số tri thức đều cực kỳ ngổn ngang, đầy đủ nhất cũng có điều là pháp tắc không gian một chút mảnh vỡ. Mà pháp tắc không gian vốn là Lâm Vũ am hiểu nhất đồ vật, những kia từ thiên đạo bên trong thu được đến pháp tắc mảnh vỡ, còn không sánh được chính hắn mạnh như thác đổ, loại suy lĩnh ngộ lực lượng không gian. Điều này sẽ đưa đến hắn bây giờ nắm giữ lớn đạo và pháp thì lại đều khá là vô bổ. Dường như cái kia lâu đài trên không, nhìn như huyền ảo khó lường, kỳ thực chỗ trống phù phiếm. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là hết thảy pháp tắc tri thức đều không dùng được. Chỉ ít những kia mảnh vỡ hóa tri thức, đối với Lâm Vũ nắm giữ này giới tu tiên hệ thống có giúp đỡ cực lớn. Liên giống với hắn mới nhắc tới nhân quả đại đạo, chính là một loại từ trí cao pháp tắc luân hồi pháp tắc bên trong diễn sinh mà ra, cực kỳ huyền diệu pháp tắc đại đạo. Nắm giữ này bộ phận đại đạo tri thức, liền có thể lợi dụng nhân quả làm việc, sớm tiêu trừ con đường tu tiên lên các loại mầm họa. Liên giống với bây giờ Lâm Vũ, dù cho ra tay giết chết trước mắt ba vị trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ không nhiễm chút nào nhân quả, thậm chí ngay cả sát khí đều sẽ không sinh ra. Nay tự nhiên là có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như trong truyền thuyết tiên nhân năm suy, thứ năm suy chính là cái gọi là sát suy. Hơn nữa trong nguyên tắc, Hàn Lập cũng từng nhiều lần ở sát khí bạo phát bên trong giày vò, nếu là hắn có thể sớm lĩnh ngộ được những kiến thức này, nói không chắc liền có thể sớm đem những phiền toái này xóa bỏ trong vô hình. Chỉ tiếc, mảnh vỡ hóa chi thức dù sao không phải cái thế giới này hạt nhân khoa học kỹ thuật. Muốn nắm giữ tu tiên hệ thống nguyên số hiệu, còn phải đổi một loại càng trực tiếp, càng có thể không phương thức. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi túi lầu đến, nhìn phía bên chân bộ kia thần hồn tan vỡ quỷ linh môn tu sĩ thi thể. Hắn bây giờ giáng lâm đến cái thế giới này thân thể, chính là gần đây nghiên cứu thái thản cự thú thể nội phóng xạ bộ phận thời điểm, cố ý làm ra đến một bộ thí nghiệm dùng phân thân. Tu vi tuy rằng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng thể nội nhân tạo linh căn dĩ nhiên cùng đan điển khí hải hòa vào nhau, không cách nào sửa cái thế giới này tu tiên công pháp. Lại thêm vào nơi này là kinh điển xếp hộp tu tiên thế giới, đáng ra hắn vì đó lại mở một cái bí danh. Có điều, coi như muốn mở một cái mới bí danh, vậy cũng đến cố gắng tuyển một độ ngưỡng mộ trong lòng nhục thân. Trước mắt này quỷ linh môn tu sĩ tướng mạo hung ác, tư chất không tốt, càng có tu công pháp ma đạo, toàn thân sát khí bức người, nơi nào có nửa điểm tiên phong đạo cốt tiêu giao chi ý. Một phen xem kỹ qua đi, Lâm Vũ khẽ to mày, hơi có chút ghét bỏ phất phất tay, phóng ra một đạo màu đỏ vàng liệt diễm, đem cố này quỷ linh môn tu sĩ thân thể đốt cháy hầu như không còn. Làm xong những này, hắn bước chân bước ra hang động, chuẩn bị đi tìm một bộ ngưỡng mộ trong lòng nhục thân. Đang lúc này, cửa động ở ngoài đột nhiên có một đạo độn quang bay tới, hóa thành một tên thân mang y phục đen, khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên, quanh thân tỏa ra âm lãnh hắc khí, tu vi thỉnh lình đã đạt đến kết đan sơ kỳ. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là đóng quân ở cổ truyền tông trận quỷ linh môn kết đan tu sĩ. Mới nãy hắn phát hiện ba vị tuần thị trúc cơ đệ tử linh bại tát, lúc này ý thức bọn họ gặp thủ, liền lập tức hóa thành độn quang chạy tới nơi đây. Nhưng làm hắn thần thức đảo qua cả tòa dưới đất hang động thời điểm, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Không chỉ ba vị trúc cơ đệ tử biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả chút nào tung tích cũng không có thể lưu lại. Toàn bộ dưới nền đất hang động chỉ có một cái thường thường không có gì lạ, phản phất phàm nhân như thế thanh niên mặc áo trắng đứng ở cửa động, vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ý dị phục đen nam tử trong lòng kinh nghi bất định, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là sầm mặt lại, phóng ra chính mình kết đan tu sĩ khí thế, nhìn chằm chằm phía dưới tên kia thanh niên mặc áo trắng, quát một tiếng nói: ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta quỷ linh môn trụ sở? Nghe được giữa bầu trời truyền đến quát chói tai âm thanh, thanh niên mặc áo trắng tựa hồ phục hồi tinh thần lại, tấm kia gương mặt đẹp trai lên toát ra một tia người hiền lành ngại ngùng ấy nấy, đạo hữu bất giận. Hắn nhìn cái kia sát khí hừng hực y phục đen nam tử, rất có lễ phép chắp tay, âm thanh trong sáng nói: tại hạ Lâm Vũ, có điều một giới sơn giả tán tu, không cẩn thận xông vào nơi đây, quả thật hiểu lầm, tuyệt đối không phải có ý định. Mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội tại hạ này, liền xin cáo lui, tuyệt không quấy rầy. Nói xong, hắn liền bước chân, tựa như muốn trực tiếp rời đi nơi đây. Đứng lại. Y phục đen nam tử trong mắt lóe lên hàn quang, âm thanh dường như cửu lũ hàn băng giống như nói: muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta quỷ linh môn là nơi nào? Ý tứ là không nhường ta đi. Thanh niên mặc áo trắng khẽ to mày, như là hơi kinh ngạc mà nhìn y phục đen nam tử. Y phục đen nam tử cười lạnh một tiếng, kết đăng kỳ thần thức trong nháy mắt uy thế mà đến, quát lên, nói: đóng quân ở chỗ này ba tên trúc cơ tu sĩ đây. Có chứa tinh thần xung kích quát chói hai âm thanh kéo tới, thanh niên mặc áo trắng kiệt nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại khẽ to mày, phảng phất ở nghiêm túc suy nghĩ một cái quấy nhiều hắn vấn đề khó giống như, tự lẩm bẩm: không nhường ta đi, chính là muốn giữ ta lại. Lưu lại ta, chính là nghĩ gây bất lợi cho ta. Nghĩ gây bất lợi cho ta, xác suất lớn chính là muốn giết ta. Thanh niên mặc áo trắng âm thanh rất nhẹ, nhưng lo dịp dây xích nhưng nhảy lên đến quỷ dị mà lại lạnh lẽo. Y phục đen nam tử nghe được vẻ mặt sững sờ, chợt tê cả da đầu, trong lòng hiện ra một cỗ sởn cả tóc gáy cảm giác. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước phản ứng, thanh niên mặc áo trắng liền chậm rãi nhấc ngẩng đầu, cái kia song nguyên bản vô tội trong con ngươi, giờ khắc này nhưng là một mảnh hờ hững, dường như đóng băng vạn năm hàn băng bực sâu, nhìn chằm chằm giữa bầu trời y phục đen nam tử. Muốn giết ta? Cái kia ngươi trước hết đi chết đi. Chữ chết lối ra trước mắt, Lâm Vũ con kia thon dài trắng nõn bàn tay lớn không có dấu hiệu nào giơ lên, phản phất trong rừng hái thuốc phàm nhân như thế, tùy ý hướng về giữa bầu trời tìm đòi. Oanh! Trong phút chốc, không gian ở trong lòng bàn tay của hắn sụp đổ, đạo đạo đen kịt vết nứt còn như nhanh như tia chớp lan tràn lên phía trên, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ bầu trời, điên cuồng thôn phệ bao quát tầng mây ở bên trong tất cả vật chất. Đáng thương cái kia y phục đen nam tử, còn không ý thức được trước mắt đến cùng là cái gì tình huống, liền bị cái kia vết nứt không gian xé nát thân thể, toàn thân huyết nhục liên quan kim đan đều bị tất cả thôn phệ. Ở thôn phệ mục tiêu sau, sụp đổ không gian như ăn chán chê qua đi cả vòi, cấp tốc hợp lại miệng lớn, nối liền vết nứt. Ngăn ngắn chốc lát, đỉnh đầu bầu trời liền khôi phục như thường, tia sáng một lần nữa rơi ra, gió nhẹ tiếp tục thổi cây cỏ, phảng phất mới vừa cái kia kinh sợ một màn chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có giữa bầu trời khối này đột ngột không trọn vẹn tầng mây, mới có thể chứng minh trước đây tất cả cũng không phải là giả tạo. Lâm Vũ phất phất tay, đem cái kia kết đan tu sĩ thần hồn cùng túi chứa đồ thu hút lòng bàn tay, một tấm gương mặt đẹp trai lên không khỏi lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta, biết ta mới vừa xuyên qua, liền chủ động đưa tới cửa, này nhiều thật không tiện. Lâm Vũ một bên nói một câu xúc động, một bên tìm tòi lên vị này kết đan tu sĩ thần hồn. Chờ siêu hồn qua đi, hắn không khỏi nhíu mày, cái tên này lại còn là cái có theo hầu, sau lưng có một vị lệ thuộc quỷ linh môn nguyên anh kỳ lão quái. Đánh nhỏ đến giả, đánh lao đến càng già hơn, đây cũng quá phiền phức. Lâm Vũ đọc đủ thứ tiểu thuyết mạng, biết rõ động tác võ thuật, tự nhiên không thể bị này nhất định luật ảnh hưởng đến chính mình tiết tấu. Hơi thêm suy tư, hắn quyết định tiên phát chế nhân, đem này phiền phức từ căn nguyên nơi giải quyết lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt phá tan không gian, biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, Tiểm Nguyệt Tông địa chỉ cũ, một chỗ bí ẩn phòng bế quan bên trong. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt khô gầy lão già chính đang nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, như là nhận ra được cái gì giống như mở mắt ra, tay phải hướng về trong áo một màn dây thừng, liền móc ra một mặt lu mờ ảm đạm quân bài. Nhìn thấy quân bài lên tắt linh quang, áo bào đen lão già nheo mắt lại, trên mặt ẩn có âm lệ vẻ chớp qua. Không do dự, hắn lập tức gián đoạn tu hành, đứng dậy đi ra bế quan chi địa. Không lâu lắm, áo bào đen lão già liền tới đến Điểm Nguyệt Tông địa chỉ cũ một chỗ bên trong đại sảnh, mà không hề cảm xúc ngồi ở vị trí đầu, lấy ra một cái đồng thau chung nhỏ, nhẹ nhàng loáng một cái. Cong. Trong phút chốc, trầm thấp tiếng chung du dương truyền khắp toàn bộ Điểm Nguyệt Tông địa chỉ cũ, kinh động đóng quân ở chỗ này quỷ linh môn tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, liền có hai vệ đội quang từ phương hướng khác nhau đánh tới chớp nhoáng, vội vã đi tới đại điện, sau ở hạ thủ, ánh mắt cung kính mà lại kính nể mà nhìn phía trên lão già. Lão già ánh mắt đảo qua trước mặt hai tên kết đan đệ tử, mà không chút thay đổi nói, "Mới nay, các ngươi tứ sư đệ bản mệnh bài lên linh quang tát, nghĩ đến hẳn là gặp cái gì người độc thủ. Tuy rằng không biết là người phương nào gây nên, nhưng ta nát hồn môn hạ đệ tử, làm sao cũng không thể chết được đến không minh bạch. Hai người các ngươi, nhanh đi lão nhị chết chỗ, đem hung thủ kia tìm ra, bắt giữ đến trước mặt của ta." Nói tới chỗ này, Toái Hồn chân nhân mắt hiện ra sắc ý, ngựa khí trở nên cực kỳ âm u, ta ngã nhìn, đến cùng là thần thánh phương nào, càng như vậy không biết sống chết, gan dám xuống tay sát hại lão phu đệ tử. Chương 348, tại sao muốn buộc ta? Chương 348, tại sao muốn buộc ta? Bao hàm sát ý âm thanh ở đại sảnh bên trong không ngừng vang vọng. Nhưng kỳ quái là, phía dưới hai tên kết đan đệ tử nhưng không có phản ứng chút nào. Toái Hồn chân nhân nhíu mày, ánh mắt quét hướng phía dưới hai người, ngựa khí khá có chút bất mãn nói, làm sao còn bất động, thân chữ vẫn còn chưa mở miệng, Toái Hồn chân nhân âm thanh liền im bặt đi. Tấm kia khô gầy giàn mua khuôn mặt nhất thời lại biến, một mặt khó có thể tin mà nhìn phía dưới hai mắt thất thần, nghiễm nhiên đã mất đi sinh cơ hai tên kết đan đệ tử. Cái gì người? Toái Hồn chân nhân trong nháy mắt phản ứng lại, nguyên anh kỳ thần thức còn như báo táp giống như bao phủ mà ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Yểm Nguyệt Tông địa chỉ cũ trụ sở. Thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ uy thế tràn ngập ra, khiến hết thể quỷ linh môn đệ tử run lên trong lòng. Bọn họ tuy rằng không biết nát hồn lão tổ vì sao nổi giận, nhưng ở này phản phất thiên uy giống như lửa giận trước mặt, nhưng cũng chỉ có thể đẩy mặt hoảng sợ quỳ phục xuống, run lẩy bẩy. Khủng bố thần thức một lần lại một lần từ trên người bọn họ đã qua. Nhưng bất luận hắn làm sao dò xét, như cũng không cách nào phát hiện bất kỳ khả nghi đầu mối. Chuyện gì thế này? Ngay ở Toái Hồn chân nhân trong lòng kinh nghi bất định thời gian, một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân nhưng từ nơi góc phòng truyền ra. Toái Hồn chân nhân con ngươi đột nhiên co, đột nhiên quay đầu, quả nhiên ở đại sảnh trong góc, nhìn thấy một vị thân mang bạch y, khuôn mặt tuấn tú xa lạ thanh niên. Thần thức quét không tới tồn tại, liền tốt như vậy mang mang đứng ở trước mắt của hắn. Kịch liệt như thế mà lại sợ hãi tương phản, chỉ có một khả năng, vậy thì là đối phương thần thức cảnh giới hơn xa ở hắn. Ý thức được điểm này, Toái Hồn chân nhân trong lòng kinh sợ, lúc này cố nén sợ hãi, cười khan nói, "Lão phu nát hồn, chính là phụ trách Điểm Nguyệt Tông Quỷ Linh môn thái thượng trưởng lão. Không biết các hạ tôn tính đại danh, không ngợi mà tới, lại là vì chuyện gì?" Hơi có chút chột dạ lời nói truyền vào trong tai, thanh niên mặc áo trắng lại không phản ứng gì, chỉ là ở Toái Hồn chân nhân đứng trước mặt định, ngựa khí thâm thẳm nhìn hắn nói, "Tại hạ chỉ là muốn cố gắng tu tiên mà thôi, các ngươi những này Quỷ Linh môn tu sĩ, tại sao phải buộc ta đây?" Lời vừa nói ra, Toái Hồn chân nhân làm sao không biết thân phận của người nọ, định làm vị kia giết chết bọn họ dưới nhị đệ tử cường giả bí ẩn. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám nói toạc ra thân phận của đối phương, chỉ có thể giả bộ nghi hoặc nói rằng, "Đạo hữu lời ấy ý gì?" Lão phu, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hoàn toàn biến sắc, như là nhận ra được cái gì chí mạng nguy cơ giống như, đột nhiên lấy ra một cái hiện ra hắc quang phấn dài hình pháp bảo, vung hướng về phía trước thanh niên mặc áo trắng. Nhưng chưa kịp phấn dài thoát ly hắn quanh người ba thước chi địa, cả tòa phòng khách không gian liền ầm 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 sụp đổ hạ xuống. Toái Hồn chân nhân trên mặt biểu hiện trong nháy mắt đông lại, thay vào đó là một cố vượt qua nhận thức, không thể nào hiểu được cực hạn sợ hãi. Hắn cảm giác mình vị trí vùng thế giới này, phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Tầm nhìn bên trong tất cả, bao quát trong đại sảnh cái bàn, điện trụ, thậm chí hắn lấy ra cờ hình pháp bảo, đều ở cái kia cỗ sức mạnh vô hình trước mặt không thể ức chế vặn vẹo lên. Tia sáng bị lôi kéo thành quái đạn xoắn ốc, âm thanh bị thôn phệ tiến vào tuyệt đối tĩnh mịch. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên anh kỳ tu vi cùng bản mệnh pháp bảo, lúc này lại dường như dưới mặt trời chói chang miếng băng mỏng, liền một tia chống lại gợn sóng đều không thể nổi lên, liền bị cái kia khủng bố lực lượng không gian cầm cố tan rã. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có máu thịt tung tóe thảm trạng, thậm chí không có một tia da dáng kêu thảm thiết. Toái Hồn chân nhân chỉ kịp lộ ra sợ hãi cùng xin tha biểu hiện, liền bị cái kia lan tràn ra vết nứt xé rách thân thể, trong nháy mắt biến mất ở cái kia đen kịt trong hư không. Chỉ một đòn, Nguyên Anh kỳ Toái Hồn chân nhân liền bị thanh niên mặc áo trắng dễ dàng giết chết. Chỉ có cái kia tiểu nhân dáng dấp Nguyên Anh có thể may mắn còn sống sót, đầy mặt hoảng sợ bị Lâm Vũ thu hút lòng bàn tay. Lâm Vũ phất phất tay, đem Toái Hồn chân nhân lưu lại di sản tất cả vui lòng nhận, chợt đưa mắt tìm đến phía trong tay Nguyên Anh. Hơi suy nghĩ, liền có một cỗ khủng bố ý thức mãnh liệt mà vào, như bẻ cành khô đánh tan đối phương tâm thần, đem qua lại tất cả ký ức tất cả thấy rõ. Chờ tiêu hóa Toái Hồn chân nhân ký ức, Lâm Vũ rốt cục đối với bây giờ Thiên Nam đại lục có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức, tự nhiên năm Hàn Lập rời đi sau khi, Thiên Nam đại lục nhưng ở vào lâu dài trong hỗn loạn. Ma đạo cùng chính đạo chung quanh chinh chiến, điên cuồng mở rộng chính mình bản đồ, mãi đến tận khoảng chừng 1 năm sau khi, vì đối kháng ngày càng lớn mạnh chính ma hai đạo, còn lại quốc gia liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành tên là Thiên Đạo Minh quái vật khổng lồ. nói riêng về thế lực, thống hợp xung quanh hơn 10 quốc gia Thiên Đạo Minh muốn vượt xa chính ma hai đạo bên trong tùy ý một cái. Điều này sẽ đưa đến Thiên Đạo Minh mới vừa thành lập thời gian, có thể nói như mặt trời ban trưa, không chỉ thành công đem ma đạo từ thành viên quốc cảnh bên trong trục xuất, thậm chí còn có ngược đẩy mạnh, thu phục mất đất xu thế. Nhưng tiệc vui trong tàn, theo Thiên Đạo Minh càng ngày càng thế lớn, chính ma hai đạo lại vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ở không có bất kỳ trên giấy thỏa thuận tình huống hiểu ngầm liên thủ, cộng đồng hướng về Thiên Đạo Minh làm khó dễ. Đã như thế, chính ma hai đạo thế lực liền nhảy một cái vượt qua Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh song tuyến tác chiến, từ từ không chống đỡ nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ suy ngược ý nghĩ, bắt đầu đóng giữ bây giờ địa bàn. Mà ở Thiên Đạo Minh chủ động nhượng bộ sau khi, vốn là bị ép liên thủ chính ma liên minh trong nháy mắt tan rã, thậm chí bởi vì địa bàn mở rộng các loại mới lợi ích tranh chấp, rơi vào so với trước càng thêm kịch liệt tranh chấp cùng nội đấu. Liên như vậy, kéo dài nhiều năm chiến tranh đến tới trình độ nhất định giảm bớt. Ma đạo, chính đạo, Thiên Đạo Minh, ba bên thế lực lớn đến đây rơi vào cực kỳ vi diệu cân bằng bên trong. Đương nhiên, sự cân bằng này không chỉ là bởi vì thế ba chân vạc, cũng là bởi vì bên cạnh nhìn chằm chằm một thế lực lớn khác, ít quốc sáu phái lui vào Cửu Quốc Minh. Cửu Quốc Minh ở vào ít quốc phía nam, cách xa nhau từ Kim Quốc các loại năm, sáu quốc gia. Cùng bị ép liên hợp lại cùng nhau Thiên Đạo Minh so với, Cửu Quốc Minh thế lực cường đại hơn. Bọn họ từ lúc chính ma hai đạo trình chiến trước liền đã thành đứng, mà thành lập nguyên nhân, nhưng là vì đối phó một vị mạnh mẽ mà lại điên cuồng đối thủ, trên thảo nguyên Mộ Lan bộ tộc. Ở chính ma hai đạo xâm lấn trước, Cửu Quốc Minh cùng Mộ Lan tộc đánh đến khó phân thắng bại, căn bản không có tâm tư để ý tới bọn họ tranh đấu. Nhưng bây giờ, Cửu Quốc Minh hấp thu bao quát ít quốc bảy phái ở bên trong rất nhiều tông môn, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, mơ hồ có che lại cùng bọn họ tranh chấp Mộ Lan bộ lạc xu thế. Ba phe thế lực không muốn nhường Cửu Quốc Minh ngồi thu ngư ông thủ lợi, này mới ăn ý duy trì bây giờ cân bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Vũ giáng lâm đến cái thế giới này thời điểm, Thiên Nam đại lục đã khôi phục qua lại bình tĩnh. Đương nhiên, hắn biết loại yên tĩnh này không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vì không lâu sau đó, Mộ Lan tộc thứ hai đại bộ lạc cùng thứ bốn đại bộ lạc thì sẽ gia nhập chiến trường, liên thủ hành hung Cửu Quốc Minh khiến cho không thể không hướng về chính ma hai đạo cùng Thiên Đạo Minh cầu viện, cuối cùng bùng nổ ra một hồi lan đến toàn bộ Thiên Nam đại lục chiến tranh. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Đây chính là yên tĩnh trước khi báo táp đến a. Lâm Vũ mặt lộ vẻ cảm khái, chợt tùy ý phất tay, đem này vẻ mặt dại ra nguyên anh ném vào vết nứt. Chờ bị vết nứt xé rách thành đầy trời linh quang, tay phải hắn nắm chặt, đạo đạo đen kịt vết nứt liền cấp tốc co rút lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nối liền. Mà mãi đến tận vết nứt triệt để nối liền, bên ngoài Quỷ Linh môn tu sĩ còn không biết chính mình lão tổ dĩ nhiên ngã xuống. Lâm Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện ở nơi đây trên không, quan sát phía dưới dãy núi, như có điều suy nghĩ nói, nguyên tới nơi này là Hiểm Nguyệt Tông địa bàn. Đã như vậy, tiêu diệt bọn họ, cũng coi như là thế Nam Cung Nguyện cái kia tiểu nha đầu ra một hơi. Lời vừa nói ra, trong cõi u minh nhân quả pháp tắc bắt đầu vận chuyển, tự động tái giá đến Nam Cung Nguyện trên đầu. Nhận ra được điểm này, Lâm Vũ hơi sững sờ, chợt có chút dở khóc dở cười. Trời đất chứng giám, hắn nói lời này thật chỉ là nghĩ thế nha đầu kia ra một hơi. Không nghĩ tới này không chọn vẹn nhân quả đại đạo dĩ nhiên như vậy cứng nhắc, này cũng có thể có hiệu lực. Hơi thêm suy tư, Lâm Vũ lắc lắc đầu, từ bỏ tàn sát nơi đây Quỷ Linh môn đệ tử ý nghĩ. Tuy rằng lấy Nam Cung Nguyện tính cách, hẳn là sẽ không từ chối này miệng nồi đen, nhưng Lâm Vũ lưu ý cũng không phải nàng có nguyện ý hay không, mà là chính mình có thích hay không. Thôi, coi như các ngươi số may. Lâm Vũ liếc mắt phía dưới không biết gì cả Quỷ Linh môn đệ tử, chợt thân hình lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Việc này qua đi, Quỷ Linh môn rất nhanh liền phát hiện Toái Hồn chân nhân ngã xuống. Biết được tin tức này, còn lại Nguyên Anh lão tổ dồn dập kinh hãi đến biến sắc, bọn họ khẩn cấp thương nghị một trận, quyết định tạm thời trước đem tin tức này ẩn giấu hạ xuống. Dù sao ma đạo thế giới so với chính đạo thế giới càng thêm trắng ra, cũng càng tàn khốc hơn. Tổn thất một vị Nguyên Anh tu sĩ, đối với lúc này cấp tốc mở rộng Quỷ Linh môn không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Nếu là bị người tuyên dương ra ngoài, không chỉ sẽ dẫn đến bọn họ ở ma đạo minh địa vị hạ thấp, trước đây đã chiếm cứ địa bàn, nói không chắc cũng muốn phun ra một phần. Đồng dạng là bởi vì cái này nguyên nhân, bọn họ không dám tìm đánh giết Toái Hồn chân nhân cường địch. Vừa đến là lo lắng người này triệt để cùng Quỷ Linh môn đối địch, thứ hai cũng là sợ hành động như vậy sẽ khiến cho còn lại ma đạo môn phái chú ý, làm bọn họ phát hiện Toái Hồn chân nhân ngã xuống trận tướng. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không kiêng dè chút nào chung quanh tìm kiếm, cũng không thể tìm được Lâm Vũ. Bởi vì từ lúc khi đó giải quyết đi nát hồn sau, Lâm Vũ liền một đường hướng bắc, trực tiếp rời đi Quỷ Linh môn địa bàn. Trong lúc này, hắn một bên tìm kiếm thân thể thích hợp, một bên đem chính mình ngụy trang thành phàm nhân, du hí nhân gian, đánh thẻ rất nhiều trong nguyên tắc đã từng xuất hiện điểm tham quan. Ngắn ngắn 3 ngày, hắn liền đi ngang qua toàn bộ Ít Quốc Phúc Địa, đi tới ở vào Ít Quốc Tây Bắc Bộ Kinh Châu. Chương 349, đánh thẻ Hàn Lao Ma Cố Hương. Chương 349, đánh thẻ Hàn Lao Ma Cố Hương. Kinh Châu vị trí xa xôi, mà cảnh nội nhiều gò núi, thiếu bình nguyên, cho nên hoang vắng, các loại cỡ lớn thành thị ít ỏi, ngược lại là hương trấn thành nhỏ nhưng chẳng lạ lùng gì. Liên giống với Lâm Vũ bây giờ vị trí, chính là tên là Thanh Nưu trấn tiểu hương thành. Nói là hương thành, kỳ thực chỉ là phụ cận trong hốc núi những kia trong thôn người xưng hô. Trên thực tế, Thanh Nưu trấn diện tích cũng không hề lớn, con đường chính chỉ có một cái đông tây phương hướng về Thanh Nưu phố, liền khách sạn cũng chỉ có một nhà hình sợi dài dáng Thanh Nưu khách sạn. Tự Thanh Nưu khách sạn hướng về đông, ước chừng hơn 100 mét địa phương, đứng lặng một căn hai tầng kích cỡ tiểu lâu. Tiểu lâu trang hoàng hơi chút cũ nát, nhưng lầu bên trong chuyện làm ăn nhưng là vô cùng tốt. Giờ ăn cơm trưa, thậm chí có thể được xưng là không còn chỗ ngồi. Lâm Vũ đứng ở tiểu lâu ngoài cửa trên đường phố, rất hứng thú đánh giá nhà này tên là Hạ Dụ Cạ tiểu lâu. ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thời không, nhìn thấy mấy chục năm trước vị kia đẩy mặt ngây ngô nông thôn thiếu niên. Không nghi ngờ chút nào, tòa này Xuân Hương Tiểu Lâu chính là Hàn Lập Tam thúc Hàn tên béo sản nghiệp. Mà tiểu lâu vị trí Thanh Nhu trấn, hoặc là nói cách đó không xa phụ thuộc Thanh Nhu trấn năm giặm mương, chính là Hàn Lập cố hương. Lâm Vũ sở dĩ sẽ đến Thanh Nhu trấn, loại trừ nổi danh điểm tham quan đánh thẻ ở ngoài, cũng là muốn thỏa mãn một hồi năm đó lòng hiếu kỳ, nhìn Hàn Lập ở bạo loạn tinh hải lang bạt trong khoảng thời gian này, hắn người nhà đến tụt cùng trải qua làm sao. Rất rõ ràng, Hàn Lập Tam thúc tháng ngày coi như không tệ. Chí ít tiểu lâu chuyện làm ăn đầy đủ náo nhiệt, lại thêm vào thất huyền môn trong bóng tối chăm sóc, sinh hoạt ngược lại cũng tính an bình giàu có. Chiếu như thế xem, Hàn Lập lúc trước qua gia tộc mà không vào cử động, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại sáng suốt chi tuyển. Dù sao một năm qua, ít quốc tu tiên giới từ lâu loạn thành hỗn loạn, ngược lại là nhân gian tương đối bình tĩnh, loại trừ tầng cao nhất những kia cùng tiên môn có liên quan thế lực lớn ở ngoài, tầng dưới chốt bách tính vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lâm Vũ nhìn trước mặt chuyện làm ăn nóng này từ lâu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Mà ở hắn ngừng chân trong khoảng thời gian này, bên trong tiểu lâu ở ngoài ánh mắt cũng đã bị hắn hấp dẫn lại đây. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lâm Vũ mặc một thân người bình thường xuyên không nổi, cũng không thể xuyên quần áo màu trắng, lại thêm vào tấm kia cố ý nặn ra đến tuấn tú mặt, cùng với xuất trần thoát tục khí chất, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều bản địa dân trấn ánh mắt. Bọn họ mặt lộ vẻ kinh dị, một bên liếc trộm cửa Lâm Vũ, một bên châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, tựa hồ đang suy đoán vị này tuấn công tử thân phận cùng lai lịch. Chính đang hầu hạ khách nhân tiểu nhị cũng lưu ý cửa Lâm Vũ. Nhìn thấy đối phương khí chất cùng trang phục, tiểu nhị bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này lộ ra nụ cười, hướng về Lâm Vũ tới đón. Vị công tử này, nhưng là muốn dùng cơm. Đương nhiên. Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, cười đi vào tiểu lâu, vung tay lên nói, đến một bình rượu ngon, lại cho ta bưng lên nhà ngươi bảng hiệu thức ăn ngon. Được rồi. Tiểu nhị mặt lộ vẻ mừng rỡ, hướng về bếp sau thét to một tiếng, chợt liền một mặt ân cần mà đem Lâm Vũ dẫn tới lầu 2, ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ một chỗ ngồi. Không lâu lắm, nóng hổi rượu và thức ăn liền bị bưng lên. Tiểu nhị sau ở bên cạnh, nhìn thưởng thức thức ăn Lâm Vũ, cười hỏi, công tử, bản tiệm thức ăn còn hợp ngài khẩu vị? Vẫn còn có thể. Lâm Vũ biểu lộ ra khá là tán thưởng gật gù, chợt để đũa xuống, cười hỏi, buồn công tử tính tình thẳng, đánh giá thức ăn cũng đều là có sao nói vậy, như có cái gì chỗ mạo phạm, mong rằng chủ tiệm chớ trách. Tiểu nhị thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, công tử ngài này nói là nơi nào lời? Như ngài như vậy ăn nói phong nhã, khí độ thoát tục quý công tử, nhất định là nhìn quen sự kiện lớn đại nhân vật. Tiệm nhỏ này cơm canh đạm bạc, có thể ở ngài trong miệng đến một câu vẫn còn có thể đánh giá, cái kia đã là mộ tổ bước khói xanh, thiên lớn phúc phận, cao hứng còn đến không kịp đây, nào dám nói cái gì trách tội. Công tử cứ nói đừng ngại, cứ nói đừng ngại. Tiểu nhị miệng dường như bôi mật giống như, nghe được Lâm Vũ thấy buồn cười. Ngươi đúng là biết nói chuyện. Hắn lắc lắc đầu, lúc này sờ tay vào ngực, móc ra tiền bạc, cười để lên bàn. Thấy cảnh này, tiểu nhị sáng mắt lên, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm sáng lạ. Ngay ở hắn dự định tiến lên, tiếp thu vị công tử này khen thưởng thời gian, đột nhiên phát hiện, bàn tay lớn kia rời sau khi, càng là lộ ra một khối bạc vụn cùng 3 viên sáng loáng, vàng rực rỡ lá cây. Trên mặt hắn nụ cười cứng đờ, vội vàng rút về bước chân, cười khổ nói, công tử, này quá nhiều. Lâm Vũ cầm lấy chiếc đũa, một bên thưởng thức thức ăn, một bên thuận miệng nói, không sao, này bạc là cho ngươi tiền thưởng, còn lại cứ việc giao cho trưởng quỹ. Nếu là hắn hỏi, liền nói là cố nhân tới thăm, lưu lại lễ vật. Cố nhân? Tiểu nhị trong lòng hơi động, ngài nhận ra nhà ta trưởng quỹ. Lâm Vũ cười không nói, chỉ là bưng ly rượu lên, ung dung thong thả uống một hớp. Tiểu nhị tựa hồ rõ ràng hắn ý tứ, lúc này đưa mắt tìm đến phía thuộc về mình cái viên này bạc vụn. Thời thêm do dự, hắn cắn răng một cái, tiến lên đem tiền thưởng thu hồi, thiên ân vạn tạ sau khi, đội ba hướng về dưới lầu đi đến. Lâm Vũ một bên thưởng thức ăn, một bên chờ đợi Hàn tên béo lại đây, chuẩn bị hướng về Hàn Lập vị tam thúc này, hỏi thăm một chút cái khác người nhà họ Hàn tam tích. Cố nhân, cái gì cố nhân? Chính đang bếp sau hỗ trợ, khuôn mặt rõ ràng vẻ giàn mua rất nhiều Hàn tên béo nghe vậy mà ra. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình nhận thức cái gì quý công tử dáng dấp cố nhân. Duy nhất có thể cùng công tử đắc bên trên, cũng chỉ có bây giờ thất huyền môn ở ngoài nhận đường đường chủ Lệ Phi Vũ. Có điều, Lệ đường chủ những năm này thường thường sẽ đến Thanh Nhu trấn, vấn an Hàn Lập cha mẹ. Tiểu nhị cũng từng gặp hắn số diện, không nên không nhận ra a. Nghĩ tới đây, Hàn tên béo đột nhiên vỗ đầu một cái, như là nhớ lại cái gì giống như, chợt nói, kém chút quên, ta cái kia bổn gia cháu gái ngày gần đây liền muốn hồi hương thăm người thân. Có lẽ này quý công tử, chính là nàng cùng ta cái kia cháu rể người quen. Bổn gia cháu gái, hồi hương thăm người thân. Hai câu này truyền vào trong tai, lập tức nhường Lâm Vũ nhớ lại Hàn Lập tiểu muội xuất giá nội dung vở kịch. Có điều, tin tức này cũng không có gây nên Lâm Vũ kinh hỉ, trái lại làm hắn nhíu mày, càng là buông đũa xuống, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ thanh lưu phố đầu đông phần cuối. Rất nhanh, Hàn tên béo liền cởi tạp dề, vội vã đi tới tiểu lâu 2 tầng. Ngay ở hắn chất lên nụ cười, dự định cùng vị kia không biết tên quý công tử chào hỏi thời điểm, lại phát hiện cái kia sát cửa sổ vị trí từ lâu là không có một bóng người. Loại trừ một bàn thức ăn ở ngoài, chỉ có một cái bình ngọc trắng lẻ loi đứng lặng đứng ở trên bàn. Hàn tên béo hơi run run, chợt như là nhớ ra cái gì đó, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước kẻ lỗ mãng rời nhà thời điểm, cũng từng vì nhà bên trong lưu lại như vậy một cái bình ngọc. Chẳng lẽ là tứ điệt còn trở về? Cùng lúc đó, Thanh Nhu trấn ở ngoài hơn 30 dặm, một chỗ có chút hoang vắng sơn đạo chỗ ngoặt. Hô quát tiếng họ giết không dứt bên hai, ước chừng 50-60 cái hung thần ác sát đại hán bằng bữa, cùng một màu đầu đầm, cái khăn đen, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay các loại đa dạng binh khí, điên cuồng vây công phía trước cái kia chi do 7-8 chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe. Đoàn xe một phương, hộ vệ tiêu sư chỉ có hơn 10 người, nhân số lên rõ ràng ở thế yếu. Nhưng mà những này tiêu sư mỗi cái thân thủ mạnh mẽ, chiêu thức trầm ổn thay động, lẫn nhau trong lúc đó công phòng có thứ tự, kết trận mà thủ. Bọn họ lấy ít được nhiều, càng mạnh mẽ đem mấy lần ở mình đạo tặc trận ở xa trận ở ngoài, trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm đan xen, tiếng sắt thép va chạm dường như mưa rào giống như liên miên không dứt, đánh đến khó hòa giải, lực lượng ngang nhau. Chen, chen, xì xì. Binh khí tiếng va chạm cùng lưỡi dao sắc vào thị tâm thanh hỗn tạp cùng nhau, ở mảnh này trên sơn đạo không vang vọng, cả kinh trong rừng chim tứ tán. Trung ương nhất chiếc kia trang sức nhất là lộng lẫy bên cạnh xe ngựa, một tên ước chừng 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên lặng lặng đứng lặng, hai tay ôm kiếm ở trước ngực, một đôi sắc bén như chim ưng con mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm phía trước hỗn loạn chiến cuộc, rất có một loại núi cao nước sâu, trầm tĩnh như mặt nước khí phách. Xe ngựa dày nặng gấm mảnh sau khi, thân mang hoa mỹ trang phục phụ nhân chính ngồi ở trong đó. Nghe xe ngựa ở ngoài cái kia làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng chém giết, nàng không khỏi ôm chặt trong ngực run rẩy thiếu nữ, mặt đẹp hơi trở nên trắng, ngựa khí ẩn hàm lo âu thấp giọng nói: "Lưu đại ca, nhóm này giặc cướp người đông thế mạnh, chúng ta địch nổi sao?" Phu nhân yên tâm. Bảo hộ ở xe ngựa ở ngoài người đàn ông trung niên trầm ổn mở miệng, âm thanh như chặt đinh chém sắt nói rằng: "Chỉ bằng nhóm này mới xuất đạo mao tặc, còn động không được ta cơn gió mạnh tiêu cục bản hiệu." Nói tới chỗ này, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn tâm nhìn phần cuối tòa kia lúc gần lúc hiện tại cái a mạ, núi cao, tự tin nói: "Chúng chi, nơi đây đã là thất huyền môn địa bàn. Lưu Mộ đã phái người trước đi cầu viện, chắc hẳn không bao lâu nữa thì sẽ có viện quân tới rồi giúp đỡ." Thất huyền môn. Nghe được danh tự này, trong xe ngựa phụ nhân rõ ràng trở nên chấn định rất nhiều. Liền ngay cả nàng trong ngực thiếu nữ cũng đình chỉ run rẩy, mặt đẹp tái nhợt ngẩng đầu lên. Kính Châu nhiều núi, vì vậy giặc cướp mao tặc so với còn lại các châu thêm ra rất nhiều. Đồng dạng, tiêu cục đoàn ngựa thổ loại hình kế sinh nhai ở Kính Châu cũng tương đương hưng thịnh, thất huyền môn cũng có tương tự chuyện làm ăn, liền giống với trước mắt hộ vệ đoàn xe tơn gió mạnh tiêu cục, chính là do thất huyền môn đệ tử sáng lập tiêu cục. Thì ra là như vậy. Đang lúc này, đam chiêu âm thanh không có dấu hiệu nào ở hai người vang lên bên hai. Trong xe ngựa phụ nhân cùng xe ngựa ở ngoài Lưu Tiêu đầu hơi sững sờ, tiếp theo liền nghe được người kia than nhẹ một tiếng, như là làm cái gì chuyện vớ vẩn giống như, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Sớm biết các ngươi định liệu trước, ta cần gì phải làm điều thừa." Xì xì, xì xì, xì xì. Lời còn chưa dứt, mấy chục đóa máu đỏ tươi hoa trong khoảnh khắc tỏa ra. Vây công đoàn xe mười mấy tên giặc cướp còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, cổ bên trên liền hiện ra một đạo sâu thấy được tận xương, hầu như đem cổ hoàn toàn chặt đứt vết máu. Nóng bỏng máu tươi dường như bị kiềm chế hồi lâu suối phun, ở trong không khí tùy ý toàn màu đỏ tươi hình quả xương máu. Không có kêu thảm thiết, không có dây rủa. Trước một giây còn gào rít rầm trời chiến trường, một giây sau liền đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy chục bộ thi thể dường như bị chém ngã mạch cán giống như, đồng loạt ngã về mặt đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến hết thể tiêu sư con người đột nhiên co, dồn dập sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn trước mắt vượt qua nhận thức một màn. Họ Lưu người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên biến, hầu như là phản xạ có điều kiện giống như rút ra trong ngực trường kiếm. Quát một tiếng nói: "Cái gì người?" Chương 350, Hàn Tiểu Muội chương 350, Hàn Tiểu Muội mang theo nồng đậm kinh hãi cùng cảnh giác quát chói hai âm thanh ở đoàn xe bên trong không ngừng vang vọng, nhưng không có đến bất kỳ đáp lại. Họ Lưu người đàn ông trung niên cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt kinh hãi mà lại cảnh giác liếc nhìn xung quanh, có thể bất luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không thể tìm tới mới vừa ra tay thân ảnh của người nọ. Mà ở hắn không nhìn thấy địa phương, Lâm Vũ một bộ bạch y, đứng chắp tay, toàn thân bao phủ vận bẹo tia sáng bình chứng, nhìn trước mắt rơi vào kinh hãi đoàn xe, không khỏi thở dài. Hắn sớm nên nghĩ đến, trong nguyên tắc Hàn Lập Nguyên Sinh người nhà cơ bản đều là chết giả. Cho dù không có chính mình đúng tay, nghĩ đến cũng có thể bình yên vô sự vượt qua nguy cơ lần này. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, triệt hồi bên người vặn mèo tia sáng bình thường. Liền, ở trong mắt mọi người, một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ dường như bỗng dưng biến ảo giống như lặng lặng xuất hiện ở càng xe bên. Hắn khí chất xuất trần, phản phất không dính khói lửa nhân gian, đối với đầy đất máu tanh ngoảnh mặt làm ngơ, cái kia song tròng mắt đen nhánh, phản phất thâm thúy đêm tối giống như lặng lặng cùng Lưu Tiêu đầu đối diện. Thấy cảnh này, Lưu Tiêu đầu kinh hãi đến biến sắc, phản phất tim đập đều chậm nửa nhịp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn năm đó rời đi sơn môn trước, cũng từng tham dự qua thất huyền môn cùng dã lang bang khế chết huyết đấu, cũng tận mắt chứng kiến Hàn Lập cùng Kim Quang thượng nhân trong lúc đó đấu pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với trong truyền thuyết những người tu tiên kia hiểu rõ hơn xa cái khác phàm nhân. Mà Lâm Vũ đột nhiên hiện thân, phản phất từ trong không khí đi ra hình ảnh, làm hắn không nhịn được nhớ tới năm đó, thậm chí từ mới cái kia hời hợt chém giết mấy chục người hình ảnh đến xem, so với năm đó hai vị kia tiên sư thủ đoạn còn khó lường hơn. Không nghi ngờ chút nào, này định là một vị thượng tiên. Nghĩ tới đây, hắn cái trán chảy ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Đội vàng ném xuống trường kiếm trong tay, không chút do dự mà lễ bái nói: "Cơn gió mạnh tiêu cục Lưu Viên Võ, bái tạ thượng tiên ân cứu mạng." Càng là vị thượng tiên. Đoàn xe mọi người nghe vậy đều là cả kinh, hai mặt nhìn nhau sau, đồng dạng hướng về Lâm Vũ quỳ phục xuống. Lâm Vũ khẽ to mày, tay áo bào vung lên, liền có đạo đạo gió mát phất qua, đem mọi người nâng mà lên. "Lên đi." Lâm Vũ lạnh nhạt nói, bản tọa xưa nay không thích tục lễ, lần này ra tay, có điều là nhất thời nổi hứng, đúng lúc gặp, huống hồ các ngươi từ lâu sớm có sắp xếp, cho dù không có bản tọa, cũng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Nghe được câu này, Lưu Tiêu đầu trong lòng rung lòng, như là phát hiện vị này thượng tiên tính cách tương đương khoan dung. Nhưng dù vậy, hắn như cũng không dám thất lễ, lúc này cung kính nói: "Thượng tiên minh dám vạn dặm. Chỉ là xa nước chung quy giải không được gần khác, nếu không thượng tiên ra tay, ta Tiêu Cục huynh đệ coi như còn có thể kiên trì, cũng không biết muốn tổn hại mấy người, như vậy sống tái tạo lớn ân, chúng ta người trong giang hồ, há có thể không ghi nhớ trong lòng. Chẳng trách Hàn Lập như thế thích cùng phàm nhân giao thiệp với, này phàm nhân nói chuyện hắn xác thực êm tai a. Lâm Vũ thấy buồn cười, chợt lắc lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng này Lưu Tiêu đầu tranh luận. Cùng lúc đó, trong xe ngựa phụ nhân cũng nắm một cô thiếu nữ đi xuống. Lâm Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn phía trước mặt mẹ con, chỉ thấy phụ nhân kia dung mạo thanh lệ, ngũ quan tuy rằng chỉ là trung thượng, nhưng ở đồ trang sức cùng trang điểm tôn lên dưới, ngược lại cũng có vẻ khá là ung dung. Cho tới bên cạnh mẹ gái, nhìn qua có điều 7, 8 tuổi khoảng chừng, môi hồng răng trắng, đúc từ ngọc, nhan trị so với bên người mẫu thân cao hơn rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây là nàng vị kia thư sinh phụ thân công lao. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá mẹ gái, như là muốn từ nàng ngũ quan bên trong tìm tới một chút Hàn Lập bóng dáng. Nhưng đáng tiếc, hai người nhan trị khác nhau một trời một vực, loại trừ màu mắt cùng màu tóc trước, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tìm được có cái gì giống nhau chỗ. Cho dù bị Lâm Vũ như vậy đánh giá, cô bé này nhưng cũng không sợ hãi, trái lại thoải mái đứng ở bên cạnh mẫu thân, một đôi mắt to tò mò nhìn Lâm Vũ, theo bản năng bật thốt lên, đại ca ca, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Lâm Vũ hơi run run, chợt thấy buồn cười. Đối diện phụ nhân nghe vậy nhưng là cả kinh, vội vàng lôi thiếu nữ quỳ xuống lại, cung kính nói, đồng nôn vô kỵ, còn thỉnh tổ tiên. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền vung lên tay áo bảo, đem mẹ con này đỡ lên đến. Phụ nhân hơi run run, như là có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng chưa kịp nàng có tiến một bước động tác, liền nhìn thấy trước mặt Bạch Tí thượng tiên ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ soạng con gái đầu, cười híp mắt nói, thật biết nói chuyện. Người tên là gì? Bé gái rất hưởng thụ vị này đẹp đẽ đại ca ca thân cận cử động, lúc này giòn tan nói, Nguyệt Nhi. Lâm Vũ nhíu mày nói, đại danh đây? Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, Nguyệt Nhi a. Bên cạnh phụ nhân vội vã giải thích, tiểu nữ như năm nay kỷ vẫn còn tiểu, trong nhà trưởng bối còn chưa ban xuống quê danh, chỉ có một cái nữ danh, gọi là Nguyệt Nhi. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật gù, đứng dậy nhìn phụ nhân nói, vậy còn ngươi? Phụ nhân nghe vậy sững sờ, chợt buông xuống đầu, như là có chút xấu hổ nói, thiếp thân xuất thân bần hàn, tất nhiên là không có. Vì lẽ đó Hàn tiểu muội cũng thật là đại danh của ngươi. Lâm Vũ hơi có chút không nói gì mà nhìn Hàn tiểu muội, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, cũng không phải là không thể lý giải. Cái thế giới này thế giới phàm tục dù sao còn ở vào phong kiến thời đại, trọng nam khinh nữ cũng là thông thường việc. So sánh cùng nhau, ngược lại là tu tiên giới không có những này yêu tiêu thần, quản nguyên nam nữ tu sĩ sửa, chỉ cần tu vi cảnh giới đủ cao, chính là người người kính ngưỡng tiền bối đại năng. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, vậy ta đưa ngươi một cái đi. A. Hàn tiểu muội nghe vậy mẩn ngơ, như là không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy. Lâm Vũ cũng không hề để ý phản ứng của nàng, tự nhiên nói, từ xưa tới nay, linh chi chính là trưởng thọ chi điểm lành, bản tọa hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, lợi dụng linh chi làm tên, gọi là Hàn chi đi. Lời vừa nói ra, đoàn xe mọi người đều là một mặt ước ao. Lưu Tiêu Đầu đứng tại sau lưng Lâm Vũ cách đó không xa, không ngừng hướng về Hàn tiểu muội nháy mắt, như là muốn cho nàng mau mau cảm ơn thượng tiên, miễn cho gây nên vị này thượng tiên lửa giận. Nhưng đáng tiếc, Hàn tiểu muội căn bản không có chú ý tới ánh mắt của hắn, bởi vì khi nghe đến Hàn chi hai chữ sau, nàng liền ý thức được khác một cái càng thêm then chốt sự tình. Thượng tiên sao biết? Thiếp thân họ Hàn. Hàn tiểu muội âm thanh có chút run rẩy, như là đoán được cái gì giống như, không để ý tiên phàm khác biệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Thấy cảnh này, Lâm Vũ trong lòng than nhẹ, lúc này truyền âm nói, đương nhiên là từ một vị cố nhân nơi đó biết được. Có thể, nhưng là tứ ca ca. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, Hàn tiểu muội làm sao không biết, trước mắt vị này tiền sư căn bản không phải đúng lúc gặp, mà là cùng nàng vị kia thần bí tứ ca ca quen biết, vì vậy cố ý ra tay cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, hốc mắt của nàng lập tức hồng hào lên, môi run rẩy nói, tứ ca ca hắn hiện tại hoàn hảo sao? Rất khỏe mạnh. Lâm Vũ cười truyền âm nói, ta cùng hắn phân biệt trước, hắn đã là trúc cơ đỉnh phong, phòng trường lại có mấy năm, liền có thể thành công kết thành kim đan, trở thành tiên sư bên trong cũng có thể xếp hàng đầu kết đan tu sĩ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hàn tiểu muội giơ tay lên đến, một bên không được gật đầu, một bên lau chùi khóe mắt nước mắt. Tuy rằng nàng nghe không hiểu cái gì trúc cơ kết đan, nhưng có thể được tứ ca ca tin tức, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Thấy mẫu thân yên lặng rơi lệ, Nguyệt Nhi có chút tay chân luống cuống, chỉ có thể nhón chân lên, tận lực động viên. Mẫu thân không khóc, mẫu thân không khóc. Nhìn trước mặt này mẫu hiền nữ hiếu một màn, Lâm Vũ nguyên bản ung dung tâm tình trở nên khá là phức tạp. Tiên phàm khác biệt, tuổi thọ chi kém, luôn luôn là tu tiên giới vấn đề khó khăn nhất. Dù cho đạo tâm kiên định như Hàn Lập, trong lòng ma kiếp bên trong cũng không tránh khỏi chịu đến tình thân tra hỏi. Đối với Hàn Lập bỏ qua gia tộc, một lòng hướng đạo tự động, Lâm Vũ ngược lại cũng không tiện nói gì đúng sai. Chỉ có thể nói, Mạc đại phu đối với Hàn Lập ảnh hưởng vẫn là quá lớn, hầu như đặt vững Hàn Lập tam quan, làm hắn biến thành một cái hết sức lý tính người cầu đạo. Lâm Vũ trong lòng chấp qua rất nhiều tạp niệm. Cùng lúc đó, đối diện Hàn tiểu muội rất nhanh liền trấn định lại. Bây giờ nàng dù sao đã lập gia đình vì là phụ, có câu nói nhờ tình thương của mẹ, ở khuê nữ Nguyệt Nhi trước mặt, nàng tự nhiên không thể hiện lộ ra năm đó cái kia Hàn tiểu muội răng rớp. Chờ lau khô nước mắt, Hàn tiểu muội vui mừng xoa xoa con gái đầu, chợt dịu dàng dưới bái nói, dân nữ Hàn Chi, bái tạ thượng tiên ban tên cho. Lần này, Lâm Vũ không có ngăn cản, trái lại công khai được dưới, chợt cười nói, đã kết làm nhân quả, bản tọa tự nhiên hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Nói, hắn vung tay lên, liền có đạo đạo linh quang từ tay áo bên trong bay ra, không vào Hàn Chi thân thể. Trong đó có một đạo linh quang bay vào thân thể sau, liền một đường hướng phía dưới, vắng lặng ở đan điền vị trí, còn lại linh quang tất cả dâng lên, hóa thành đạo đạo tin tức lưu, đông dương tràn vào đầu óc của nàng. Chờ tiêu hóa những này đột nhiên bắn hiện tin tức, Hàn Chi thân thể mệt mỏi nhất thời run lên. Nàng kinh ngạc phát hiện, này dĩ nhiên là ba bộ không cần linh căn luyện khí công pháp. So với chân chính tu tiên công pháp, Lâm Vũ nhằm vào tu tiên giới cải tạo luyện khí công pháp hạn mức tối đa hơi thấp, nhưng cũng may kỳ môn hạng càng thấp hơn, chỉ cần nghiêm túc tu hành, kéo dài tuổi thọ, khẳng định là thừa sức. Đương nhiên, nơi này ngưỡng cửa thấp chỉ là nhằm vào phàm nhân tu tiên truyện, thế giới mà nói, phóng tới sát bách, nhất nhân chi hạng, nhưng cần cái gọi là dị nhân tư chất. Mà này giới hiển nhiên cùng sát bách không đồng, làm linh khí rồi giáo tu tiên giới, bao quát phàm nhân ở bên trong tất cả mọi người, hầu như đều là ở linh khí vẩn quanh hạ xuống sinh. Bàn về tiên thiên khí, khẳng định so với sát bách, nhất nhân chi hạng, càng thêm sung túc. Mặc dù là không có linh căn phàm nhân, cũng có thể dựa vào võ công, tu ra thế giới khác khó có thể tưởng tượng kiếm khí cùng ánh kiếm, có thể nói người người đều có thể tu luyện, người người đều là dị nhân. Hàn Chi vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, muốn hướng về Lâm Vũ nói cảm ơn. Nhưng lúc này, Lâm Vũ bóng người sớm đã biến mất ở xe trong đội, chỉ có một đạo xa xôi âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, ở trong lòng nàng không ngừng vang vọng. Ba bộ công pháp đều không phải này giới hết thảy. Các ngươi chiếm được, làm coi như tính mạng, không phải đến sống còn cảnh giới, đừng dễ dàng gặp người. Tương lai nếu là thật sự có cái kia phần cơ duyên tạo hóa, chăm chỉ khổ luyện bên dưới, hoặc có thể võ nhập đạo, đối đầu thượng tiên, thậm chí kéo dài tuổi thọ số hơn trăm năm, gặp lại Hàn Lập một mặt. Chương 351, chiếm cứ nhục thân, nhận nhân quả. Chương 351, chiếm cứ nhục thân, nhận nhân quả. Nghe được Lâm Vũ dặn, Hàn Chi trong lòng rùng mình. Bây giờ nàng từ lâu giai cấp chuyển nhẹ, không còn là năm đó nông thôn dân nữ. Mang ngọc mắc tội lý lẽ, nàng tự nhiên cũng là rõ ràng. Không do dự, nàng lập tức kéo bên người lờ mờ vô chi con gái quỳ xuống lại, hướng về Lâm Vũ trước đây đứng thẳng địa phương cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đang lúc này, trên mặt đất bụi bặm đột nhiên rung động lên. Hàn Chi hơi run run, đội vã lôi Nguyệt Nhi đứng dậy, nhìn phía chấn cảm chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy phía tây phía trên đường chân trời, ước chừng có 70-80 người rục ngựa mà đến, người cầm đầu kia vẻ mặt lãnh khốc, tướng mạo tuổi trẻ, nhưng có từng kia tóc trắng chen lẫn trong đó, hình như có chút tráng niên sớm già hình ảnh. Là ở ngoài nhận đường đường chủ Lệ đại nhân. Đoàn xe bên trong có người kinh hỉ lên tiếng, Lưu Tiêu Đầu cũng là đông cảm thấy phấn chấn, tựa hồ không nghĩ tới Lệ đường chủ sẽ đích thân tới rồi trợ giúp. Không lâu lắm, Lệ Phi Vũ liền xuất lĩnh ở ngoài nhận đường hơn 70 người đuổi đến chỗ này. Thấy đoàn xe ngoại vi thây chất đầy đồng, hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, quả đoán tung người xuống ngựa, trước tiên đi thăm dò xem Hàn gia tiểu muội tình huống. Chờ xác nhận mẹ con hai người đều không tổn thương, Lệ Phi Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn Lưu Tiêu Đầu cau mày nói, "Lao Lưu, chuyện gì thế này?" Vậy thì nói rất dài dòng. Lưu Tiêu Đầu thở dài, đang muốn giải thích mới chuyện xảy ra, liền nghe được Hàn Chi đột nhiên mở miệng nói, "Vẫn để cho thiếp thân tới nói đi." Lưu Tiêu Đầu hơi run run, chợt gật đầu nói, "Cũng tốt." Hồi tưởng lại mới Lâm Vũ căn dặn, Hàn Chi hít sâu một hơi, giảm thấp thanh âm nói, "Lệ Thế Minh, kính xin mượn một bước nói chuyện." Một bên khác, Lâm Vũ rời đi đoàn xe sau, liền lại lần nữa trở lại Thanh Nhu trấn, đầu tiên là đến xem Hàn Lập huynh trưởng cùng tỷ tỷ, sau đó lại đi tới năm giặm mương, thấy cha mẹ hắn. Cũng tuổi vẫn còn nhẹ Hàn tiểu muội so với, Hàn Lập cha mẹ từ lâu tóc trắng thơ, hiển nhiên đã không có bao nhiêu thời gian. Đối với này, Lâm Vũ tuy rằng trong lòng thở dài, nhưng cũng vẫn chưa nhiều làm cái gì, chỉ là thoáng ra tay, thế hai người điều dưỡng thân thể, làm cho bọn họ có thể lại sống thêm mấy năm thôi. Mà hắn sở dĩ sẽ làm loại này chuyện vớ vẩn, ngược lại không phải vì Hàn Lập, thuần túy là làm văn sách, bù đắp một hồi năm đó truy càng thời điểm lưu lại tiếc nuối. Đương nhiên, ngoài ra, hắn cũng có chút cái khác tính toán. Tỷ như giao cho Hàn gia tiểu muội ba bộ công pháp, chính là hắn cố ý mai phục hạt giống. Dựa theo hắn lưu ở Hàn Chi trong đầu tin tức, này ba bộ công pháp đem phân biệt giao cho Hàn gia, Lệ gia cùng Hàn Chi mẹ con. Đã như thế, hắn liền có thể lấy này ba nhà làm vì thí nghiệm tràng, nhìn luyện khí hệ thống có thể ở đây phát triển đến mức nào. Cho tới những thứ đồ này sẽ không gây nên người khác mơ ước, làm cho Hàn gia ngang gặp diện, vậy sẽ phải xem bọn họ vận mệnh của chính mình. Ngược lại Lâm Vũ đã ban xuống cơ duyên, lại ở Hàn tiểu muội thể nội lưu lại hậu chiêu, căn dặn bọn họ không nên bại lộ. Các loại như vậy, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như vậy đều không thể tránh được tai họa, vậy thì không trách Lâm Vũ. Lời tuy như vậy, đối với cái này thí nghiệm kết quả, Lâm Vũ vẫn là tương đối lưu ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở hắn lưu ở Thiên Nam đại lục trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ lưu ý ba nhà tình huống, không thể ngồi xem bọn họ quá sớm diệt vong. Trở lại chuyện chính, rời đi Kính Châu sau, Lâm Vũ liền một đường hướng bắc, một bên du hy nhân gian, một bên tìm kiếm thân thể thích hợp. Mãi đến tận ước chừng nửa tháng sau, Lâm Vũ rốt cục ở Khê Quốc cảnh nội nào đó điều sơn đạo, phát hiện hắn muốn nhập thân. Đó là một cái tráng niên mất sớm tuấn tú thiếu niên. Nói là thiếu niên, kỳ thực chỉ là thân thể dung mạo so với khá, chỉ nhìn một cách đơn thuần cốt linh, khoảng chừng chỉ có 6-7 tuổi khoảng chừng, so với Hàn tiểu muội con gái còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Xem thi thể lên lượng thân đặt làm hoa mỹ trang phục, cùng với môi hồng răng trắng, đúc từ ngọc tuấn tú khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên không thể là dân chúng tầm thường xuất thân, hẳn là phụ cận nhân gian thế gia công tử. Chỉ tiếc, tên tiểu tử này chỉ có đầu thai kỹ thuật, nhưng không có hưởng phúc mệnh. Lâm Vũ tìm tới hắn thời điểm, hắn đã chết 3 ngày, thi thể bị treo ở ven đường trên cây. Bên cạnh còn treo rất nhiều gia đình hộ vệ thậm chí nữ quyến thi thể, hiển nhiên là một nhà kích cỡ đều bị người cho tàn sát hết. Khéo lánh sơn đạo bên trên, một bộ bạch y Lâm Vũ đứng dưới tán cây, nhìn trên cây cái kia dính đầy máu tươi thân thể nhỏ nhỏ, cùng với bốn phía nhìn thấy mà giật mình thảm trạng, không khỏi thầm thầm thở dài. Tiểu gia hỏa, đã chiếm ngươi thể xác, coi như là nhận nhân quả. Này huyết hải thâm cửu, liền do ta đến thế ngươi báo đi. Dứt lời, hắn thần niệm hơi động, lợi dụng trước đây lĩnh ngộ bộ phận luân hồi pháp tắc mảnh vỡ, đem chính mình tách ra ý thức đưa lên đến trước mặt thiếu niên này thi thể bên trong. Đã như thế, hắn liền có thể mượn luân hồi pháp tắc, từ căn nguyên lên thay thế thiếu niên này thân phận. Tương lai coi như gặp phải cái gì thôi diễn bí thuật, cũng không thể dò xét đến hắn ẩn giấu đi chân thực. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có mầm họa. Lại như Lâm Vũ mới nói như vậy, dựa vào luân hồi pháp tắc thay thế thân phận, liền coi như là nhận đối phương nhân quả. Tương lai nếu là không nghĩ được nhân quả mệnh, nhất định phải trước thời gian giải quyết đoạt xá thân thể chấp nghiệm, đem mầm họa tiêu trừ trong vô hình. Có điều lại nói ngược lại, tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền ngang gặp nạn khó, nhận nhân quả, đơn giản là báo thù rửa hận, này đối với Lâm Vũ tới nói tự nhiên không phải việc khó gì, ở đoạt xá thiếu niên này thi thể trước, Lâm Vũ đúng là nghĩ như vậy. Nhưng ở hắn thành công thay thế thiếu niên thân phận, kế thừa đối phương nhân quả sau, mới phát hiện tên tiểu tử này bị chết quá nhanh, căn bản không có ý thức trên người mình phát sinh cái gì. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương lưu lại chấp niệm bên trong, cũng không có cái gì báo thù rửa hận. Loại trừ mau chóng lớn lên ở ngoài, dĩ nhiên chỉ có một cái muốn bái vào cổ kiếm môn. Cái gọi là cổ kiếm môn, là chiếm cứ Khê Quốc linh khí thánh mạch Vân Mộng Sơn ba đại tông môn một trong, cũng là toàn bộ Khê Quốc tu tiên giới cường đại nhất kiếm tu tông môn. Mà tên tiểu tử này sở dĩ sẽ có như vậy chấp niệm, là bởi vì hắn xuất thân Tả thị gia tộc, liền từng có một vị tổ tiên bái vào cổ kiếm môn bên trong. Chính là một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Tả gia có thể có hôm nay huy hoàng, cũng là nhờ có vị kia cổ kiếm môn tổ tiên. Nguyên nhân chính là như vậy, từ ghi việc bắt đầu, hắn liền thường thường nghe cha mẹ trưởng bối nhắc lên vị kia tổ tiên sự tích. Này làm hắn đối với vị kia tổ tiên cực kỳ sùng bái, trong lòng cũng không khỏi bay lên bái vào cổ kiếm môn chấp niệm. Ngọn cây bên trên, Lâm Vũ mở mắt ra, một tấm dính máu tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một chút bất đắc dĩ tình. Tên tiểu tử này tâm tư quá mức đơn thuần, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Tính, Tả Hữu có điều là một cái cổ kiếm môn mà thôi, lấy tên tiểu tử này tư chất, Lâm Vũ đều không cần cái gì nguy trang, liền có thể dễ dàng bái vào trong đó. Nghĩ tới đây, hắn hơi suy nghĩ, bốn phương tám hướng linh khí nhất thời bạo động lên. Chỉ trong nháy mắt, chu vi hơn 10 dặm thiên địa linh khí liền vì đó sôi trào, vô cùng vô tận linh khí điên cuồng hội tụ xoay tròn, hóa thành trăm nghìn điều mắt trần có thể thấy linh khí hàng dài, dường như cái kia vỡ đê cựu thiên tinh hà giống như dâng trào mà đến, không hề bảo lưu mà tràn vào bộ kia còn nhỏ mà lại tàn tạ thân thể. Vâng, đương theo linh khí điên cuồng rót vào, bộ kia còn nhỏ thân thể tàn phế lên nhất thời bắn ra dâng trào kinh khí. Xuyên thủng thân thể cành cây trong nháy mắt bị kinh khí nghiền nát, nguyên bản thương da trắng cấp tốc khôi phục sinh cơ, tỏa ra chân bóng như ngọc, thậm chí càng hơn năm xưa ánh sáng lộng lẫy. Không chỉ như vậy, những kia giữ tận khủng bố vết thương chí mệnh vết cũng đang nồng nặc đến gần như ngưng là thật chất linh khí tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Bay khắp da thịt bị một lần nữa bứt lên, gãy vỡ xương cốt lại lần nữa sinh trưởng. Huyết nục, gân cốt, phủ tạng, da rẻ, hết thảy đều giống như đảo ngược thời gian, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chờ Lâm Vũ điều khiển cái kia còn nhỏ thân thể mềm mại rơi xuống đất thời gian, nguyên bản không trọn vẹn khủng bố thi thể, giờ khắc này nghiễm nhiên đã biến thành một cái môi hồng răng trắng, đúc từ ngọc tiểu tiểu thiếu niên. Toàn thân không rãnh, trắng non nhắm nhủi, sinh cơ rạng rỡ, giống như tân sinh. Lâm Vũ cầm trắng miệng tay nhỏ, đối với thân thể này tư chất khá là thỏa mãn. Vẹn vẹn là một lần linh khí tới, thậm chí còn không có vận chuyển cái gì tu tiên công pháp, hắn cũng đã liên phá 10 cảnh, từ nguyên bản tay trói gà không chặt đứa bé, biến thành một vị luyện khí 10 tầng tu sĩ. Kinh khủng như thế tu hành tốc độ, tự nhiên là chỉ có Lâm Vũ mới có thể làm đến sự tình. Nhưng ngoài ra, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân muốn quy công ở thiếu niên này bản thân tư chất lên. Ở Lâm Vũ thần thức dò xét bên trong, thiếu niên này không chỉ có hỏa hệ thiên linh căn, còn có cực kỳ hiếm thấy thái dương chi thể, có thể hấp thu ánh nắng tinh hoa, tăng trưởng tu vi cùng pháp lực. Như vậy tư chất, ở phàm nhân tu tiên chuyện hạ giới đã là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Cũng chính là năm gần đây tiên đạo minh hội vàng cùng chính ma hai đạo giao chiến, không dánh kiêng kỵ thế gian. Vân Mộng Tam Tông cũng nhân ở bên ngoài chinh chiến, đã mấy năm không có mở lớn sân môn, hấp thu mới mẻ huyết dịch. Nếu là đổi thành thời kỳ hòa bình, giống như vậy một vị tu tiên thiên tài, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua, chính là Tam Tông Nguyên Anh lão tổ vì tranh đoạt người này đánh nhau một trận, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc, cõi đời này không có nếu như. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tên tiểu tử này quá mức xui xẻo, sớm không sinh muộn không sinh, một mực sinh ở Thiên Nam đại loạn thời điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi lòng sinh tức hận. Hắn tìm tòi một hồi thân thể này bên trong còn sót lại ký ức, chợt xoay đầu lại, nhìn bên người thanh niên mặc áo trắng nhẹ giọng nói, chấp niệm về chấp niệm, nhân quả về nhân quả. Nếu chiếm cứ tên tiểu tử này thân thể, này huyết hải thâm cửu, vẫn là muốn tiện tay báo một hồi. Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Chương 352, thiên phạt. Chương 352, thiên phạt. Lâm Vũ nói là tiện tay, liền đúng là tiện tay. Hắn thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều thiếu nợ phụng, dứt tiếng trong nháy mắt, liền vung lên tay áo bảo, mang trước mắt cố này mới vừa đoạt xá phân thân biến mất ở ánh bạc bên trong. Cái kế tiếp trước mắt, khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 40 dặm Bắc Hương Thành. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên phong vân biến sắc, cuồn cuộn mây đen tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, dường như đen kịt thiên nắp giống như bao phủ ở cả tòa thành trì trên không, tỏa ra làm cho người kinh hãi run sợ uy thế. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sét ở trên không trung không ngừng vang vọng. Màu xanh trắng sấm sét phảng phất giao long ở tầng mây xuyên qua đi khắp. Giống như tận thế giáng lâm giống như khủng bố cảnh tượng, trong nháy mắt kinh động cả tòa Bắc Hương Thành. Vô số bách tính hoặc là kéo mở cửa sổ, hoặc là đẩy cửa phòng ra, sợ hãi vạn phần ngước nhìn cái kia che kín bầu trời, dày nặng như chỉ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng sụp xuống đen kịt bầu trời. Cả tòa Bắc Hương Thành không khí tựa hồ cũng bởi vậy trở nên cực kỳ nghiêm nghị, thật giống như có một tòa vô hình núi cao ầm ầm giáng lâm, ép tới trong thành hơn 100.000 phạm nhân hầu như không thở nổi. Thành Bắc ở trung tâm nhất đoạn đường, một chỗ chiếm diện tích cực lớn cao cửa biệt thự. Ngồi ở trong thư phòng thản nhiên thường trà, thưởng thụ ca múa trung niên hoa phục nam tử đột nhiên động tác cứng đờ, trong lòng không nguyên do đến bay lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm cảm giác. Thật giống như có một con lạnh lẽo bàn tay khổng lồ tiến vào lồng ngực, mạnh mẽ nắm lấy trái tim của hắn. Chẳng, hắn cả người run bần bật, trong tay quý báo chén sứ không ngạc nhiên chút nào rơi xuống trên đất, rơi nát tan. Nóng bỏng nước trà tung tóe một thân, trong phòng múa lên ca kỹ cũng trong nháy mắt biến sắc, đội vàng quỳ xuống đất xin tha. Nhưng bất kể là nước trà vẫn là ca kỹ, người đàn ông trung niên nhưng đều ngẩng mặt làm ngơ, không để ý chút nào. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên xoay đầu lại, theo cái kia cỗ từ nơi sâu xa khiếp đảm cảm giác, kinh hai gần chết nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia lôi vân cuồn cuộn dường như thiên nghiêng khủng bố dị tượng. Bên trong tòa phủ đệ những người khác cũng là như thế. Cho tới phu nhân công tử, cho tới tôi tớ nha hoàn, dồn dập dũng đến sân vườn bên trong, ngước nhìn đỉnh đầu tận thế giống như lôi vân, tâm thần bị to lớn bất an cùng hoảng sợ triệt để thôn phệ. Này, chuyện gì thế này? Mới vẫn là mặt trời chói chang, sao lại đột nhiên? Lẽ nào là có vị nào tiên sư đi ngang qua Bắc Hương Thành? Nghe nói qua người tu tiên tồn tại quản sự không nhịn được trong lòng suy đoán. Đang lúc này, bị bố em ôm vào trong ngực đứa bé đột nhiên hưng phấn trận to hai mắt, rồi ra mập mạp tay nhỏ, chỉ về cái kia sấm sét cuồng bạo nhất tầng mây nơi sâu xa. Di nương, di nương, mau nhìn, nơi đó có người. Nghe được câu này, trong đình viện bao quát vị kia di nương ở bên trong mọi người đều là kinh hãi, vội vàng theo đứa bé ngón tay nhìn tới. Quả nhiên ở cái kia sấm sét lăn lộn tầng mây trong lúc đó, nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng. Hắn đang lặng lặng trôi nổi ở trong mây đen, toàn thân quấn quanh màu xanh trắng sấm sét, cuồng bạo cương phong từ bên xẹt qua, nhưng không cách nào gợi lên hắn tay áo mảy may. Thật sự có người. Trong lòng mọi người ngơ ngác mà vừa sợ hãi, vội vàng quỳ phục xuống, hướng về trong tầng mây thượng tiên lễ bái. Cả tòa phủ đệ, chỉ có cái kia trong thư phòng người đàn ông trung niên đứng thẳng người lên, vẫn chưa lập tức hướng về cái kia mây bên trong người quỳ lạy. Này ngược lại không là hắn có ngâm nên, không muốn quỳ lạy, mà là ở hắn ngửa đầu nhìn tới trong nháy mắt, cái kia trong tầng mây người áo trắng cũng đồng dạng chậm rãi buông xuống con người, ánh mắt lãnh đạm mà lại lạnh lẽo nhìn thẳng hắn một chút. Một giây sau, một đạo bình tĩnh đến không hề chập trùng âm thanh tựa như cựu thiên sấm sét giống như ở trong lòng hắn nổ vang. Nghe được hắn biểu hiện ngẩn ngơ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người run rẩy như si, trong lòng cũng trong nháy mắt bay lên một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khê quốc Bắc Hương sau, thiếu vì là hoàn khố đệ tử, cực yêu phồn hoa, tốt hoa phủ, tốt tinh xá, tham sắc dụng, vưu khả quan vợ, nhân thành đồng tả gia chi thứ hai phu nhân Triệu thị tướng mạo đẹp, muốn cường nạp làm thiếp. Triệu thị không từ, bước bách ở hầu phủ dâm uy, đành phải mang ấu tử hồi hương tránh họa. Không ngờ trong phủ có tặc cùng hầu phủ ám thông, đem tin tức để lộ ra đi, đưa tới hầu phủ hộ vệ nửa đường chặn giết, muốn đem bắt về hầu phủ, cùng ngươi thắt loạn. Triệu thị trinh liệt, chết tiết tự sát, ngươi độc kế không được, giận chó đánh mèo tả thị, càng trong bóng tối phái người giết bên trên dưới cả nhà, đem thi hải lơ lửng ở núi hoang cây già bên trên, phơi thây thị chúng, gian đe. Như vậy ngập trời tội nghiệt, tội lỗi trồng chất, nhân thần có phẫn, làm phạt. Chờ cái cuối cùng chữ ở Bắc Hương sau trong lòng nổ vang thời gian, tầng mây người áo trắng trong con ngươi ánh chớp tỏa sáng. Đạo đạo phòng ốc độ lớn màu xanh trắng sấm sét dường như lợi kiếm giống như ầm ầm đánh xuống, trong phút chốc xé rách tầng mây, mang hủy thiên diệt địa tư thế oanh kích ở cái kia lộng lẫy mà lại phồn đẹp trên tòa phủ đệ. Oanh! Chỉ một đòn, này xây rất nhiều đồ cổ tranh chữ thư phòng liền bị bổ đến nát tan. Màu xanh trắng sấm sét nhảy lên lan tràn, dường như có linh trí giống như tránh rất nhiều các kỹ, tinh chuẩn tìm tới trung niên nam tử kia, đem cả người bổ đến biến thành cho bụi. Đinh hai nhức óc nổ vang vang vọng ở bên hai, chói mắt ánh chớp gần ngay trước mắt. Phủ đệ mọi người đều là một mặt trắng xám, mặt tái mét, trong lòng sợ hãi đan xen, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đem đầu áp sát vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy cầu khẩn chính mình sẽ không chịu đến sấm sét lan đến. Nhưng đáng tiếc, đối với một ít người tới nói, loại này cầu khẩn hiển nhiên không có một chút nào tác dụng. Bởi vì ở sấm sét đánh xuống sau khi, đạo đạo hồ quang điện tựa như cùng bọt nước giống như tung tóe ra, theo nhân quả mức độ liên hệ, tìm tới hết thảy cùng việc này liên quan đồng lõa. Vâng anh. A. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mùi nước tiểu khai cùng huyết nhục cháy thơm ở trong đình viện không ngừng tràn ngập. Ngắn ngắn nửa phút sau, cả nhà trên dưới ước chừng có 1/2 nhân khẩu đều đã chết ở sấm sét bên dưới. Chỉ có bộ phận ca kỳ tôi tớ, vũ em phụ nữ trẻ em may mắn thoát nạn, run lẩy bẩy nằm rạp ở đỉnh viện mặt đất ẩm ướt lên. Trong lôi bân, thanh niên mặc áo trắng liếc mắt trong phủ còn sót lại phạm nhân, chợt quay đầu nhìn về bên người cái kia còn nhỏ thiếu niên. Hiện tại nhân quả thanh toán xong đi. Thiếu niên cẩn thận nhận biết một hồi, cao mày nói, cũng đã thanh toán xong, nhưng mới. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lắc đầu nói, tính, không cần để ý tới sẽ, ta đã nhân quả tất cả tái giá đến trên người ngươi, bất luận tương lai có hay không cái gì hậu hoạn, đều sẽ không lan đến gần bộ thân thể này. Như vậy liền tốt. Thanh niên mặc áo trắng hơi gật đầu, không hề liếc mắt nhìn phía dưới Bắc Hương hầu phủ cái kia một chút, tay áo bào bung lên, liền có ánh bạc bắn hiện, nuốt hết trong tầng mây hai người thân thể. Chờ hai người biến mất sau khi, giữa bầu trời bốc lên lôi vân cũng như là hoàn thành sứ mệnh giống như lặng yên không một tiếng động tiêu tan. Màu xám trắng dày nặng màn trời từ từ rút đi, lâu không gặp ánh mặt trời một lần nữa rơi ra, chiếu rọi ở sợ hãi không thôi Bắc Hương thành lên, càng cho người một loại dường như đang mơ cảm giác. Bắc Hương thành dân chúng nơm nớp lo sợ đứng lên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là thiên lôi giáng thế chấn động cùng sống sót sau hai nạn vui mừng cùng mừng rỡ. Chốc lát tĩnh mịch qua đi, vô số đạo ánh mắt không hẹn mà gặp cái kia bị sét đánh Bắc Hương hầu phủ. Chờ nhìn thấy thiên lôi tàn phá qua đi phế tích, hết thảy mọi người không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bạo ngược háo sắc Bắc Hương sau có cỡ nào không được lòng người. Dân chúng trong thành hận hắn hận đến nghiến răng, đã sớm nghĩ ăn thịt, tẩm lớp vỏ. Hiện nay Bắc Hương hầu gặp thiên phạt, một đám vây cánh đều được liên lụy, có thể nói là thương thiên có mắt, hạ hê lòng người. Tin tức truyền ra, triều đình rất là sợ hãi, đội vàng phái ra Khâm Sai đại thần đi tới điều tra. Đợi đến biết Bắc Hương hầu năm gần đây bạo ngược cử chỉ sau, Khê Quốc hoàng đế tức giận, lúc này tức bị giáng thành thứ dân, đồng thời lại mệnh bản địa quan phủ vì là Tả thị sửa lại án xử sai, đem chết đi Tả thị cả nhà tất cả hậu táng. Không chỉ như vậy, bản địa quan phủ còn ở Tả gia địa chỉ ban đầu chỗ, đứng lên một khối trinh liệt địa, mặt trên khắc rõ Triệu thị sự tích cùng oan tình đưa tới thiên lôi việc, cung hậu nhân tưởng nhớ chiêm ngưỡng, lấy làm trả giá. Đương nhiên, Khê Quốc triều đình sở dĩ phản ứng cấp tốc như thế, là bởi vì bọn họ ý thức được việc này sau lưng có người tu tiên tồn tại. Vì là ghê gớm tội vị kia hơi một tí xúc động thiên lôi người tu tiên, bọn họ mới sẽ nhanh chóng xử lý, tận lực hướng đối phương phóng thích thiện ý mà ở này mặt ngoài chính nghĩa bên dưới, nhưng là Bắc Hương thành thế lực thành tẩy sau quần quần sóng ngầm. Nguyên bản bị Bắc Hương hầu phủ áp chế bản địa ngang ngược, thậm chí một ít giang hồ bang phái cũng bắt đầu dục giả dục dịch, gợi ra một vòng mới tài quyền tranh đấu. Có điều những chuyện này liền cùng từ lâu rời đi Lâm Vũ không quan hệ. Chân chính có thể được cho cùng hắn có quan hệ đến tiếp sau sự kiện, kỳ thực chỉ có hai cái, một là Bắc Hương thành bách tính thấy hắn hạ xuống thiên lôi, vì dân trừ hại, liền tự phát vì hắn lập xuống trừ mới, tôn cứ gọi hắn là Vân Trung Quân, từ đó ngày đêm tế bái, hương hỏa không dứt. Hai là thiên lôi động tĩnh, đưa tới phụ cận một vị bách xảo viện kết đan kỳ trưởng lão. Hắn ở cẩn thận tra xét hiện trường dấu vết sau, cho rằng đây tuyệt đối là một vị giả đàn cảnh thậm chí là nguyên anh tu sĩ, dưới sự kinh hãi, vội vàng trở lại Vân Mộng Sơn, đem việc này báo cáo cho bách xảo viện. Hai chuyện này, Lâm Vũ tạm thời còn không biết. Rời đi Bắc Hương thành sau, hắn liền lại lần nữa trở lại cái kia nơi sơn đạo, về Bắc Hương hầu các loại đám người linh hồn vì là tế, đem treo ở trên cây Tả thị một nhà tất cả an táng. Làm xong những này, liền coi như là triệt để chấm dứt này cọc nhân quả. Có điều, loại trừ nhân quả ở ngoài, tên tiểu tử này còn có hai đạo chấp niệm chưa tiêu. Trong đó mau chóng lớn lên chấp niệm rất đơn giản, Lâm Vũ chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể cải tạo lục thân, đem thân thể này biến hóa trưởng thành lớn sau răng rớp. Đúng là một đạo khác chấp niệm, nhường Lâm Vũ khá là xoắn xuýt. Bái vào cổ kiếm môn à? Lâm Vũ cau mày suy tư, một lát sau thở dài nói chung, trước tiên đi xem đi. Chương 353, ngươi cũng lạc đường. Chương 353, ngươi cũng lạc đường. Làm Vân Mộng Sơn ba đại tông môn bên trong mạnh nhất lão đại, cổ kiếm môn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có điều, bọn họ dù sao cũng là kiếm tu môn phái, sửa công pháp đối với đệ tử tư chất yêu cầu cực cao. Trên căn bản linh căn hơi kém một chút, liền không thể tu luyện kỳ môn bên trong các loại công pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ kiếm môn chiêu thu ngưỡng cửa cực cao, dù cho bọn họ thường thường mở rộng sân môn, hấp thu mới mẻ huyết dịch, đệ tử trong môn phái như cũng là ba trong phái ít nhất cái kia một cái. Đương nhiên, đây đối với hỏa hệ thiên linh căn Lâm Vũ tới nói không tính là gì. Hắn lo lắng cũng không phải tư chất không đủ, mà là tư chất quá tốt sẽ bị bên trong Nguyên Anh lão tổ coi trọng. Nếu là thật sự có vị nào Nguyên Anh lão tổ nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải thu hắn làm đệ tử, lấy Lâm Vũ tâm tính, cũng không phải chú ý gọi một trong số đó âm thanh sư phụ. Liên sợ cái kia cái gọi là Nguyên Anh lão tổ, không chịu nổi hắn câu này sư phụ a. Sau ba ngày, Lâm Vũ một bên cất bước đang đi tới Vân Mộng Sơn chủ mạch trên đường, một bên tương đương đau đầu nghĩ. Lúc này, hắn khắc một cỗ phân thân từ lâu trở lại thể nội vũ trụ, toàn bộ phàm nhân tu tiên chuyển thế giới, trừ Hàn Lập bên người ký thác ở giấy bạc lên thần niệm ở ngoài, liền chỉ còn dư lại hắn một cỗ phân thân. Dù sao cũng là dự định bái vào tông môn, lại không phải tới cửa đa quán, xác thực không cần thiết bên người mang theo tay chân. Ngược lại có hắn ý nghĩ của bản thể ở, rất khó ở hạ giới gặp phải nguy hiểm gì, coi như thật sự có xử lý không được tình huống, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào vận dụng chính mình cao nhất hàm nghĩa, đại triệu hoàn thuận. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn phía sau bầu trời, tựa hồ ở nơi cực xa nhận ra được động tĩnh gì. Hơi thêm suy tư, hắn trong lòng hơi động, lúc này thu hồi ánh mắt, tự nhiên bước chân, tiếp tục dọc theo này điều trong rừng đường nhỏ hướng Vân Mộng Sơn chủ mạch đi đến. Không lâu lắm, hai đạo lưu quang liền từ hắn đỉnh đầu giữa bầu trời sẽ qua. Màn ảnh rút ngắn, rõ ràng là hai tên điều động độn quang nguyên anh tu sĩ. Bên phải người kia là cái tóc đỏ rực, da rẻ ngăm đen lão giả, bên trái người kia vóc người thấp bé, dung mạo non nớt, rõ ràng là cái tiểu biếm chân trần, tay mang vòng vàng đồng tử. Không nghi ngờ chút nào, hai người này định là thuộc về Vân Mộng Tam Tông nguyên anh tu sĩ. Mà bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì Lâm Vũ trước đây chính nghĩa chấp hành. Vị Tiêu Bách xảo viện tu sĩ chạy về tông môn thời điểm, Vân Mộng Tam Tông nguyên anh các lão tổ vừa lúc ở thảo luận thiên đạo minh với việc. Đợi đến biết có xa lạ nguyên anh hiện thân Vân Mộng Sơn mạch phụ cận, Tam Tông nguyên anh lão tổ đều không dám thất lễ, lúc này liền tuyển ra hai vị nguyên anh tu sĩ kết bạn đi vào kiểm tra. Đương nhiên, hai người này cũng không phải tùy tiện tuyển. Bắc Hương thành ở vào Bách xảo viện địa bàn biên giới, truyền về tình báo lại là Bách xảo viện đệ tử, bởi vậy đi tới kiểm tra, đương nhiên phải có Bách xảo viện người, cũng chính là vị kia đỏ rực màu tóc phùng trưởng lão. Ngoài ra, vì phòng bị khả năng này tồn tại nguyên anh tu sĩ, nhất định phải bảo đảm về mặt chiến lược sung túc. Bởi vậy cùng phùng trưởng lão kết bạn đồng hành, là cổ kiếm môn nguyên anh kiếm tu, Hỏa Long đồng tử. Người này khi còn nhỏ từng ăn nhầm qua một viên trái cây hiếm, thân hình liền như vậy duy trì hài đồng giống như trạng thái, nhưng dứt bỏ bề ngoài không nói chuyện, hắn thân là kiếm tu sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ, ở cùng cấp tu sĩ bên trong hiếm có đối thủ. Có hắn cùng phùng trưởng lão kết bạn đồng hành, chính là gặp phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể chống lại một, hai. Bây giờ, hai vị nguyên anh tu sĩ điều tra trở về, dù chưa có thể gặp phải cái kia điều khiển sấm sét cường giả bí ẩn, nhưng cũng ở cái kia sét đánh chi địa phát hiện không ít đầu mối. Nhân hai người này đều là vẻ mặt nghiêm túc, một mặt tâm sự nặng nề. Phùng huynh, như Lam Mỗ không có nhìn lầm, cái kia sét đánh chi địa chỉ ít ẩn chứa hai loại không giống sấm sét, mà mỗi một loại đều có cực to uy năng, tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc trở lên thủ đoạn. Lam Minh nói không sai, lão phu cũng là nghĩ như vậy. Bách Xảo Viện Phùng trưởng lão nhíu mày, khá là đau đầu nói rằng, bây giờ thiên đạo minh mới lập, các phái trong lúc đó vẫn còn có khoảng cách, chính ma hai đạo lại nhìn chằm chằm, trên thảo nguyên mộ lan bộ tộc cũng là dục giả dục dịch. Giá trị này náo loạn thời khắc, dĩ nhiên có một vị nguyên anh lão quái lẻn vào khê quốc. Này nếu như không đem hắn tìm ra, chỉ sợ tam tông đều khó mà an lòng a. Hỏa Long đồng tử gật gật đầu, hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng đối phương dù sao hư hư thực thực nguyên anh, nào có như thế đơn giản liền có thể tìm được. Nghĩ tới đây, Hỏa Long đồng tử không khỏi thở dài, lúc này đỉnh trệ thân hình, lắc đầu nói, không được, không đem cái kia nguyên anh lão quái bắt tới, ta vẫn là không yên lòng. Không bằng như vậy, Phùng huynh đi trước một bước, trở lại bẩm báo, Lam Mỗ lại đi dò xét một phen, sau đó liền đến. Phùng trưởng lão nghe vậy mở ra, chợt đầy mặt cảm khái nói rằng, Lam huynh quả nhiên là ta ba phái trụ cột, đã như vậy, lão phu lại há có thể là hậu, vẫn là ngươi ta cùng đi đi. Nói, hắn cũng đình trệ thân hình, trôi nổi ở Hỏa Long đồng tử bên người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt rơi vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Long đồng tử mở miệng trước, khẽ cười nói, nếu Phùng huynh đều nói như vậy, Lam Mỗ lại nào có thể cự tuyệt Phùng huynh hảo ý? Chỉ là kết bạn đồng hành, hiệu suất quá thấp, vẫn là binh chia làm hai đường, từng người hành động đi. Ý kiến hay. Phùng trưởng lão không chút do dự mà đồng ý hai người, ý cười dịu dàng, lẫn nhau chắp tay, chợt hóa thành đột quang, hướng về tây bắc cùng tây nam hai cái phương hướng bay đi. Rất nhanh, hai vệt đột quang cũng đã biến mất ở tầm nhìn phần cuối, nhìn qua đã xa rời khỏi nơi này. Nhưng chẳng biết vì sao, hướng tây bắc trong tầng mây lặng yên hiện ra một vệt màu đỏ thắm mây lửa, phía tây nam hướng về lại có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh quang quay lại, lén lén lút lút chuẩn về tại chỗ. Hai đạo đồng dạng thuộc về nguyên anh sơ kỳ thần thức lặng yên bao trùm tới, rất nhanh liền ở này núi rừng trên không đụng vào nhau. Ngắn ngủi trầm mặc cùng cứng ngắc sau, hai đạo thần thức cấp tốc thu hồi. Ẩn dấu ở tầng mây hồng quang bắn nhanh mà đến, hóa thành cái tia đỏ rực màu tóc lão giả, một bên khác thanh quang cũng giống như thế, hiện hóa ra một vị chân trần vòng vàng tiểu đồng. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Một lát sau, vẫn là Hỏa Long đồng tử mở miệng trước, tựa như cười mà không phải cười, "Phùng huynh, không phải nói tốt chia nhau hành động sao?" Phùng trưởng lão sắc mặt không thay đổi, thở dài một tiếng nói, "Nhiều năm bế quan, chưa ra sơn môn, mà ngay cả chúng ta Vân Mộng Tam Tông lập thân vị trí đều có chút xa lạ." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại nhìn đối diện Hỏa Long đồng tử, cười ha hả nói, "Lam huynh chuyển về nơi đây, nên cũng là như lão phu như thế, không cẩn thận lạc đường đi." Hỏa Long đồng tử sắc mặt quái lạ, gật đầu nói, "Xác thực." Phùng trưởng lão dò hỏi, "Vậy thì lại chia nhau hành động?" "Còn phân." Hỏa Long đồng tử lườm một cái, tức giận nói, "Ta nói lão phụng, người ta quen biết cũng có hơn trăm năm, ở tình huống như vậy, liền không cần thiết tiếp tục giả bộ đi." "Trang, đương nhiên muốn trang. Không tiếp tục giả bộ, làm sao cùng ngươi cổ kiếm môn các người?" Phùng trưởng lão trong lòng bụng nghị, trên mặt biểu hiện thì lại không chút nào sửa. Ngay ở hắn dự định tiếp tục lừa gạt xuống thời điểm, nhưng nhìn thấy đối diện Hỏa Long đồng tử xoay chuyển ánh mắt hừng hực mà nhìn giữa núi rừng cái kia không chút nào biết tiểu đồng, quả đoán nói thẳng đi, phía dưới tiểu bá hoa, ta cổ kiếm môn muốn. Phùng trưởng lão khỏe miệng bắp thịt hơi co giật. Tiếp theo, hắn cũng không trang, đơn giản ngả bài nói, "Lam huynh, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái kia tiểu hoa hẳn là hỏa hệ thiên linh căn. Mọi người đều biết, ta Bách Xảo Viện am hiểu luyện khí, tông môn công pháp thích hợp nhất hỏa hệ linh căn. Đúng không?" Hỏa Long đồng tử không tỏ rõ ý kiến, ta lại cảm thấy hắn thể chất xuất chúng, kiếm đạo thiên phú phải rất khá. Phùng trưởng lão nghiêm mặt nói, "Lam huynh vậy thì quá mức đi, quý môn tuyển học chính là Thái Bạch kiếm quyết, thích hợp nhất nắm giữ kim linh căn đệ tử tu luyện, mà người này chỉ có một cái hỏa linh căn, cho dù bái vào cổ kiếm môn cũng không cách nào tu thập Thái Bạch kiếm quyết, Lam huynh cần gì phải lãng phí thiên phú của hắn đây? Ai nói ta cổ kiếm môn tuyệt học chỉ có một bộ Thái Bạch kiếm quyết?" Hỏa Long đồng tử phản bác, "Phùng huynh ngươi sợ không phải quên, Lam Mỗ liền có hỏa hệ linh căn." Phùng trưởng lão nhất thời nghẹn lời, này mới nhớ tới trước mặt Hỏa Long đồng tử chính là chủ tu hỏa hệ công pháp kiếm tu. Thấy Phùng trưởng lão không có đáp lại, Hỏa Long đồng tử cười đắc ý, thừa thắng xông lên nói, "Đúng là quý môn, luôn luôn đều chỉ ở phụ thuộc tu tiên gia tộc bên trong chiêu thu đệ tử, lần này từ bên ngoài lĩnh trở lại cái đệ tử thân truyền, liền không sợ bọn họ lòng sinh bất mãn sao?" Phùng trưởng lão sắc mặt không đổi nói, đổi thành những người khác, tự nhiên sẽ có phương diện này lo lắng. Nhưng người này không giống. Nói, hắn túi đầu đến, ánh mắt hừng hực mà nhìn giữa núi rừng cái kia môi hồng răng trắng tiểu đồng nói, "Bằng chừng ấy tuổi, liền có luyện khí 10 tầng tu vi. Lại thêm vào hỏa hệ thiên linh căn, cũng tạm thời còn không nhìn ra nội tình thể chất đặc thù, những kia điệu bộ tu tiên gia tộc đổi tới lệnh bợ còn đến không kịp đây, lại sao dám đối với hắn lòng sinh bất mãn?" Nghe được giữa hai người lục đục với nhau cái vã, phía dưới Lâm Vũ trong lòng vui vẻ. Trước hắn ngự sử thiên lôi biểu hiện sát thực kinh người, nhưng bàn về lực phá hoại, có điều là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Vân Mộng Tam Tông thực lực không tầm thường, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão gộp lại có ít nhất hai chữ số, sao có thể thật đối với như vậy một vị nguyên anh sơ kỳ lôi tu kiên kỵ như vậy? Sở dĩ biểu hiện ra dáng dấp như vậy, có điều là phát hiện Lâm Vũ tư chất, nghĩ trước tiên lừa gạt đi đối phương, lại một mình hiện thân, đem Lâm Vũ mang về chính mình tông môn thôi. Nếu không như vậy, lấy Vân Mộng Sơn mạch rộng lớn vô ngần, hai vị nguyên anh tu sĩ lại há sẽ như vậy trùng hợp từ Lâm Vũ trên không bay qua? Hỏa Long đồng tử sầm mặt lại, vậy thì là không có thương lượng. Phùng trưởng lão thay đổi trước đây khéo đưa đẩy, khá là cương quyết nói, cổ kiếm môn chính là Tam Tông đứng đầu, nếu là đổi một cái thiên linh căn, lão phu chắc chắn nhường ở Lam Minh. Nhưng này hỏa hệ thiên linh căn xác thực cùng ta Bách Xảo Viện cực kỳ phù hợp. Cho dù Lam Minh nổi giận, lão phu cũng muốn nhắm mắt tranh đoạt một phen. Tốt. Hỏa Long đồng tử không những không giận mà còn cười, lúc này vung tay lên, phóng ra đạo đạo tiêu kiếm, hừ nhẹ một tiếng nói, vậy thì so tài xem hư thực. Phùng trưởng lão sắc mặt cứng đờ, chợt cười khăn nói, Lam Minh nói giỡn. Hơi thêm suy tư, hắn dùng có chút thương lượng giọng nói, dù sao cũng là khó gặp thiên tài, người ta tranh đoạt trước, không bằng trước tiên đi hỏi một chút hắn ý kiến như thế nào. Hỏa Long đồng tử nghe vậy mẩn ra, suy tư một lát sau, tản đi tiêu kiếm, tự tin nói, tốt, cái kia liền hỏi hỏi hắn ý kiến. Hắn liền không tin, như tuổi như vậy tiểu hoa, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt kiếm tu mê hoặc. Chương 354, đây là cái gì nghịch thiên thể chất? Chương 354, đây là cái gì nghịch thiên thể chất? Nghe được giữa bầu trời hai tên nguyên anh tu sĩ trò chuyện, Lâm Vũ không khỏi bĩu môi. Nói thật, nếu như không phải tên tiểu tử này tâm có chấp niệm, nhất định phải bái vào cổ kiếm môn, hắn nói không chắc liền lên hứng thú, cần phải nhường vị này nguyên anh kiếm tu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đánh mặt. Có điều lại nói ngược lại, nếu không chấp niệm, hắn cũng sẽ không chạy tới Vân Mộng Sơn bái sư học nghệ. Dù sao hắn hôm nay đã nắm giữ không ít hạ giới đỉnh tiêm công pháp, như Hàn Lập, Thanh Nguyên Kiếm Quyết, cùng với Quỷ Linh môn thoái hồn chân nhân truyền thừa các loại. Coi như không gia nhập cái gì tông môn, hắn cũng hoàn toàn có thể chính mình tu luyện. Đã như thế, ngược lại tính là cổ kiếm môn khí vận mỹ tiên, tả hữu đều muốn đem hắn thu làm môn hạ. Xèo, nương theo không chút nào che lấp tiếng xé gió, chân trời hai vệt độn quang tranh nhau chen lấn hăng hái hạ xuống. Rất rõ ràng, hai người này tuy rằng đã định ra rồi quân tử ước hẹn nhưng ở như vậy một cái nghịch thiên tiểu oa trước mặt, vẫn là không nhịn được làm lên động tác nhỏ. Dù sao tiểu oa nhi này mới có 7 tuổi, tam quan chưa định, như giấy trắng. Ai có thể cấp trước một bước, liền có thể dựa vào trước là chủ ưu thế, gia tăng thật lớn chính mình tông môn mời chào tỷ lệ thành công. Sự thực chứng minh, kiếm tu thần thông sắc thực mạnh hơn so với lấy luyện khí làm chủ Phùng trưởng lão. Vẹn vẹn là thời gian một hơi thở, Hỏa Long đồng tử liền giành trước rơi xuống đất, ngăn ở Lâm Vũ trước mặt. Đột quang thu lại, lộ ra hắn cái kia giống như đứa bé thân hình. Nhìn trước mắt đúc từ ngọc tiểu thiếu niên, Hỏa Long đồng tử trên mặt toát ra một tia không phù hợp bề ngoài hiền lành nụ cười, lúc này ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi, "Tiểu ba, ngươi..." Hô, lời còn chưa dứt, trước mặt tiểu ba tựa hồ bị hắn bị dọa cho phát sợ, càng là không chút do dự mà buông tay, đem cái kia trắng trẻo non nớt quả đấm nhỏ đánh về Hỏa Long đồng tử mặt. Hỏa Long đồng tử trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt lòng sinh phiền muộn, như là không nghĩ tới thằng nhóc này phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng hết cách rồi, dù sao cũng là hắn lộ mang trước, vì cấp trước một bước, đem trốn tốc tăng lên tới cực hạn, sẽ dọa đến này trong rừng đi dạo tiểu gia hỏa, cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, hắn tùy ý phất phất tay, phóng ra một đạo nhu hòa mà lại cứng cỏi linh lực dây thừng, dường như linh xà giống như quấn quanh hướng về cái kia tiểu hoa cánh tay, y đồ nhẹ mà đem động tác cầm cố. Đã hiện ra thần thông, lại không thương mảy may. Nhưng mà hắn vạn vạn không ngờ tới, cái kia nhìn như non mềm cánh tay nhỏ bên trong nhưng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Vẹn vẹn là một lần vung quyền, đạo kia đủ để ràng buộc trúc cơ tu sĩ linh lực dây thừng, tựa như cùng mục nát dây leo giống như bị cái kia tiểu hoa dễ dàng đứt đoạn. Như vậy thô bạo cử động, khiến cái kia nguyên bản trắng trẻo non nớt quả đấm nhỏ bằng thêm mấy phần hung hãn. Hỏa Long đồng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn từ trước mắt này khiến người chấn động một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy cái kia nắm đấm tốc độ đột nhiên tăng, càng là trong nháy mắt đánh nổ không khí, mạnh mẽ đện ở hắn trên lồng ngực. Vành! Một tiếng nặng nề đến dường như nổi trống giống như nổ vang ầm ầm nổ tung. Mắt trần có thể thấy màu trắng song khí lấy quyền phong làm trung tâm đột nhiên nổ tung, cuốn lên trên đất vô số cành khô lá héo, hình thành một vòng trình hình dạng vòng tròn gào thét khuyết tán sóng trùng kích. Hỏa Long đồng tử thân hình trong nháy mắt bay ngược mà lên, trên không trung lăn lộn mấy vòng, này mới ổn định biểu hiện, đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng về phía trước cái kia duy trì vùng quyền động tác tiểu hoa. Phùng trưởng lão theo sát phía sau rơi trên mặt đất, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng không khỏi vẻ mặt ngơ. Nhưng tiếp theo, hắn liền phục hồi tinh thần lại, nguyên bản tràn ngập ở trong lòng ảo não trong nháy mắt biến mất, ngược lại trợn to hai mắt, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm cái kia tiểu hoa bóng lưng, như vậy thần lực, có thể chỉ bằng vào nhục thân đẩy lùi nguyên anh. Nay đến cùng là cái gì nghịch thiên thể chất? Không có chút gì do dự, hắn lúc này thu dọn áo mũ, nụ cười ôn hòa mà tiến lên nói, "Tiểu hữu đừng kinh, ta hai người đều là này dã mã nạ cả, trong núi, tu sĩ, thấy ngươi độc thân xuống núi, lòng sinh hiếu kỳ, này mới hiện thân nói chuyện, tuyệt đối không phải là cái gì có ý đồ khó lường người." Dã mã nạ cả, trong núi, tu sĩ. Cái kia tiểu thiếu niên nghe vậy mẩn ra, vội vã rũ tay xuống cánh tay, đầy mặt hiếu kỳ nói, "Các ngươi là người tu tiên?" Phùng trưởng lão bước dâu, làm ra một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, cười dài mà nói, "Đúng vậy." Lời còn chưa dứt, Hỏa Long đồng tử cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc này trường Phùng trưởng lão một chút, truyền âm nói, "Lão Phùng, ta đến trước." Lam Minh lời ấy sai rồi, người ta đã có quân tử ước hẹn, tự nhiên tuân thủ, này hiệp một, Lam Minh dĩ nhiên thua trận, sau đó hiệp thứ hai, đương nhiên muốn do lão phu đi đầu tiếp xúc. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, cố ý truyền âm kích tướng nói, "Lam Minh như vậy tức giận, là không thua nổi, vẫn cảm thấy cổ kiếm môn không có cái này sức lực." Hỏa Long đồng tử khẽ miệng kéo một cái, tàn bạo mà trường Phùng trưởng lão một chút, nhưng cũng không có động tác khác, chỉ là khá là phiền muộn hạ xuống bên cạnh hai người. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên. Phùng trưởng lão trong lòng đắc ý, trên mặt thì lại lộ ra nụ cười hiền lành. Quan tiểu hữu một thân linh khí dồi dào, căn cơ cực kỳ chất phác, hiển nhiên đã là đăng đường nhập thất, bước vào tiên đồ, không biết tiểu hữu có thể từng có may mắn bái vào vị cao nhân nào môn hạ, đến mông sư nhận giáo huấn. Thiếu niên lắc đầu nói, này ngược lại là chưa từng. Phùng trưởng lão vui vẻ, hỏi tới, công pháp đây? Thiếu niên lại lắc đầu nói, cũng chưa từng sửa qua. Phùng trưởng lão hơi run run, cùng Hỏa Long đồng tử hai mặt nhìn nhau, không nhịn được hỏi, cái kia người này tu vi? Ta cũng không biết. Thiếu niên lẽ thẳng khí hùng nói, ngược lại từ ghi việc bắt đầu, linh khí liền chính mình hướng về trong thân thể ta xuyên, dài đến hiện tại, một cách tự nhiên liền biến thành như vậy. Phùng trưởng lão cùng Hỏa Long đồng tử, thứ bọn họ tầm mắt không đủ, sống hơn nửa đời người, vẫn đúng là không nghe nói như vậy chuyện lạ. Thiếu niên như là thấy nhiều rồi như vậy khiếp sợ phản ứng, tự nhiên nói, ta từ nhỏ liền trời sinh thần lực, người trong nhà đều nói ta là tiên nhân chuyển thế, đi ngang qua thôn đạo sĩ cũng nói ta tư chất kinh người, muốn mang ta cầu tiên vấn đạo. Người trong nhà dễ tin hắn thủ đoạn, liền muốn nhường ta bái ông ta làm thầy, nhưng chưa từng nghĩ, đạo sĩ kia là cái giả, hắn chỉ muốn đem ta bán vào thành đi, căn bản không có ý định dạy ta làm sao tu tiên. Chỉ là hắn không biết ta trời sinh thần lực, phản ứng lại sau, liền dễ dàng đem hắn đánh ngất, một đường chạy vào này Vân Mộng Sơn bên trong, kết quả lạc đường đến đây. Nói tới chỗ này, thiếu niên dừng một chút, một mặt nghi ngờ nhìn hai người trước mắt nói, hai người các ngươi tự xưng người tu tiên, nhưng cũng ngay cả ta một quyền đều không đón được, sẽ không cũng là giả đi. Phùng trưởng lão nhất thời nghẹn lời, không nhịn được mắt liếc bên cạnh Hỏa Long đồng tử. Chỉ thấy Hỏa Long đồng tử sắc mặt tái xanh biến ảo, xoắn suýt chốc lát, này mới cố nhịn xuống, ngược lại hít sâu một hơi, dường như tự lẩm bẩm giống như nhỏ giọng thầm thì, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Bản tọa khoan hồng độ lượng, không tính toán với ngươi. Phùng trưởng lão cô nén cười ý, nghiêm mặt nói, tiểu hữu yên tâm, ta hai người chính là chân chính người tu tiên, há có thể cùng cái kia thế gian tên lừa đảo đánh đồng với nhau. Thiếu niên không tỏ rõ ý kiến, làm sao chứng minh? Phùng trưởng lão cười híp mắt nói, tiểu hữu đã biết Vân Mộng Sơn, có từng nghe nói qua cái kia Vân Mộng Tam Tông? Thiếu niên hơi run run, như có điều suy nghĩ nói, thật giống nghe nói qua. Vậy thì tốt rồi nói. Phùng trưởng lão ha ha cười nói, thực không dám giấu giếm, lão phu chính là Vân Mộng Tam Tông một trong, Bách Xảo Viện Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão? Thiếu niên trợn to hai mắt, có vẻ như khiếp sợ nhìn Hỏa Long đồng tử nói, vậy hắn đây? Hỏa Long đồng tử hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, bản tọa Hỏa Long đồng tử cũng là cổ kiếm môn Nguyên Anh kiếm tu. Nói đến kiếm tu hai chữ, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, cường điệu một hồi. Chỉ tiếc, trước mặt tiểu gia hỏa cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ. Ngược lại là Phùng trưởng lão trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, tiểu hữu người mang hỏa hệ thiên linh căn, đang cùng ta Bách Xảo Viện kết hợp lại, tương lai nếu là bái vào ta Bách Xảo Viện bên trong, đã có thể tu luyện ta tông tuyệt học, lại có phổi hỏa mạch giúp đỡ, tu vi chắc chắn tăng nhanh như gió, chính là trong vòng trăm năm kết đan cũng tuyệt không phải mộng a. Thiếu nghe hắn nói những này hư ảo. Hỏa Long đồng tử vội vàng nói, tu sĩ chúng ta, tự nhiên lấy thần thông pháp lực làm đầu, cổ kiếm môn chính là tam tông đứng đầu, tay cầm danh chấn khê quốc thái bạch kiếm quyết, ngươi đã có sức chiến đấu như thế, không làm kiếm tu, há không đáng tiếc. Phùng trưởng lão lắc đầu nói, Lam huynh lời ấy sai rồi. Tu tiên, quan trọng nhất chính là tu luyện cùng thành tiên, đều là đánh giết giết, đặt mình vào nguy hiểm, làm trái này tu luyện thành tiên bốn chữ chân ngôn, không bằng theo ta Bách Xảo Viện tu tập luyện khí thuật. Tương lai dòng dõi hùng hậu, danh vọng lan xa, chính là mạnh hơn kiếm tu, không cũng muốn hướng về ngươi cầu bảo. Hỏa Long đồng tử hừ nhẹ nói, lời nói rất êm tai, nước đã đến chân, không phải là muốn so tài xem hư thực. Huống hồ tu tiên chính là hành vi người tiền, tu sĩ chúng ta tự nhiên nắm giữ vận mệnh của mình, đều là đem tính mạng giao cho tay người khác, làm sao an tâm tu luyện, tiêu giao nhân gian. Nghe được hai người cãi vã, thiếu niên sắc mặt đen, lúc này so với cái tạm dừng thủ thế. Dừng lại. Ta xem như là nghe rõ ràng, các ngươi đều muốn đem ta mang về tông môn đúng không? Phùng trưởng lão cùng Hỏa Long đồng tử đều là ngẩn ra, trợn sắc mặt cổ quái nhìn phía thiếu niên, chờ đợi hắn bước kế tiếp phản ứng. Chỉ thấy thiếu niên khẽ to mày, nhìn hai người nói, ta chỉ có một vấn đề, nếu như ta đồng ý với các ngươi trở lại, có cần hay không bái các ngươi vi sư? Hỏa Long đồng tử trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là cẩn thận nói như vậy, ta cổ kiếm môn đệ tử đều cần trước tiên ở ngoại môn rèn luyện một quãng thời gian, có điều xem ở tư chất ngươi vẫn còn có thể mức, bản tọa đồng ý phá cái này lệ. So sánh cùng nhau, Phùng trưởng lão liền thẳng thắn rất nhiều, nghiêm mặt nói, đó là tự nhiên. Thiếu niên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu như vậy, cái kia hay là tôi đi. Hả? Hai người đều là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt sẽ từ chối một vị nguyên anh kỳ sư phụ. Thiếu niên liếc Hỏa Long đồng tử nói, vị tiền bối này không phải đã nói sao, tu sĩ chúng ta chính là muốn nắm giữ vận mệnh của mình, vì lẽ đó ta cảm thấy, ta sư phụ của chính mình chỉ có thể do ta tự mình tới tuyển. Ý tứ ngươi còn không lọt mắt ta hai người. Phùng trưởng lão phục hồi tinh thần lại, trong lòng hơi có chút phẫn nộ. Ngược lại là trước vẫn ăn quả đắng Hỏa Long đồng tử sáng mắt lên, ha ha cười nói, không sai, không sai. Ngươi tiểu ba nhi này, đúng là khá hợp bản tọa khẩu vị. Đã như vậy, bản tọa nguyện vì ngươi phá một lần lệ, sớm mở lớn sân môn, chiêu thu đệ tử, ngươi nếu thật sự có như vậy lòng dạ, liền tự mình vào, tự mình nhập môn, tự đi chọn lựa sư phụ, làm sao? Điều kiện này làm sao còn so với trước hạ khắc rồi đây? Phùng trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới Hỏa Long đồng tử sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới là, đối diện thiếu niên thật giống liền dính chiêu này. Nghe nói như thế, dĩ nhiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngạo nghễ nói, lẽ ra nên như vậy. Lời vừa nói ra, Hỏa Long đồng tử nứt ra khỏe miệng cũng lại hợp lại không được. Phùng trưởng lão phục hồi tinh thần lại, rốt cục ý thức được chính mình cờ kém một, phán đoán sai thiếu niên này tâm tính. Tuy rằng trong lòng cực kỳ hối hận tiếc hận, nhưng ở tình hình như vậy trước mặt, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chắp tay nói, chúc mừng Lam huynh, chúc mừng Quý tông. Chương 355, này tờ mờ cũng có thể hợp lệ. Chương 355, này tờ mờ cũng có thể hợp lệ. tự nhiên năm chính ma hai đạo xâm lấn các nước, Vân Mộng Tam Tông liền có nhiều năm chưa từng chiêu thu đệ tử. Cho dù hấp thu mới mẹ huyết dịch, cũng chỉ là từ phụ thuộc tu tiên thế gia bên trong trực tiếp chiêu thu đệ tử, vẫn chưa mở lớn sân môn, hướng về khê quốc cảnh nội tán tu mở rộng cửa hộ. Cho đến hôm nay, Cổ Kiếm Môn đột nhiên tuyên cáo thiên hạ, muốn ở tán tu bên trong chiêu thu một nhóm đệ tử. Mọi người tuổi trẻ tán tu đông cảm thấy phấn chấn, mừng rỡ sau khi, cũng không khỏi suy đoán lên này đột ngột cử chỉ sau lưng nguyên nhân. Có người nói là trước đây luân phiên đại chiến, Cổ Kiếm Môn tổn hại không ít nhân thủ, cần gấp bổ sung mới mẹ huyết, cũng có người nói Thiên Đạo Minh bây giờ cùng chính ma hai đạo địa vị ngang nhau, ba phe thế lực chân bạc mà đứng, trong thời gian ngắn sẽ không lại lên đại chiến, cho nên mới sẽ chiêu thu đệ tử, khôi phục qua lại trật tự. Nhưng bất luận bọn họ làm sao suy đoán, cũng không thể đoán được này sau lưng nguyên nhân chân chính. Liền ngay cả rất nhiều Cổ Kiếm Môn đệ tử đều là đột nhiên tiếp đến thông báo, căn bản không rõ ràng vì sao phải ở vào thời điểm này chiêu thu đệ tử. Bọn họ chỉ biết, bên trong cao tầng đối với lần này chiêu thu đệ tử lễ lớn cực kỳ quan trọng, không chỉ các đại kiếm phong kết đan tu sĩ cùng bọn họ môn chủ cùng đến, liền ngay cả Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão đều đến đầy đủ ba vị. Loại trừ ngoại hình nhất rõ ràng Hỏa Long đồng tử ở ngoài, hai vị khác Nguyên Anh lão tổ đều là trong nguyên tắc xuất hiện qua nhân vật. Trong đó một vị mang mặt nạ, không thấy rõ hình dáng, hẳn là trong nguyên tắc vị kia khuôn mặt xấu xí họ Điền trưởng lão. Một vị khác đầu đầy cầu phát, vóc người khôi ngô, một đôi mắt hổ hiện ra hết sạch, chính là Cổ Kiếm Môn mạnh nhất đại trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ tiếp cận đỉnh điểm kim lão quái. Đầy đủ ba vị Nguyên Anh hiện thân ở này, quan sát luyện khí kỳ đệ tử nhập môn kiểm tra. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, tự nhiên khiến rất nhiều Cổ Kiếm Môn đệ tử cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Đồng dạng, này cũng làm bọn họ khá là căng thẳng, tham dự kiểm tra thời gian, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, chỉ lo không cẩn thận tổn hại Cổ Kiếm Môn uy danh. Lại như những tông môn khác nhập môn kiểm tra như vậy, Cổ Kiếm Môn cửa thứ nhất cũng là tâm tính lên thử thách. Chỉ là cùng Bách Xảo Viện cùng Lạc Vân Tông so với, Cổ Kiếm Môn đối với tâm tính yêu cầu có chút quá cao. Người kiểm tra cần từ sơn môn vị trí đỉnh cao chân núi bắt đầu, bước lên có tới mấy ngàn giai thềm đá, một đường đi tới giữa sườn núi cái kia nơi hơn trăm trượng rộng nền tảng, mới xem như là thông qua thử thách. Mà trong quá trình này, Cổ Kiếm Môn trúc cơ kỳ đệ tử sẽ đạp lên phi kiếm trôi nổi ở trên thềm đá không. Qua cửa người nhất định phải bắt bọn họ kiếm ý uy thế leo này đều dài dòng thềm đá, nếu là giữa đường không chịu nổi, thì sẽ bị Cổ Kiếm Môn vô tình đào thải. Như vậy nghiêm khắc kiểm tra, cũng khó trách bọn hắn đệ tử số lượng ít nhất, nhiều năm qua vẫn luôn là tam tông lót đáy. Dương Sư Minh, ngươi cảm thấy lần này thông qua kiểm tra người sẽ có bao nhiêu? Khó nói. Dương Sư Minh một bên tỏa ra kiếm ý uy thế, một bên liếc phía dưới chịu đựng không được kiếm ý uy thế, liên tiếp đào thải tán tu, không khỏi than nhẹ một tiếng nói, có thể vượt qua lần trước, liền cảm ơn trời đất, liền sợ cái cuối cùng thành công nhập môn đệ tử cũng không có, chọc giận chư vị xem lễ lao. Bên cạnh sư đệ vội vàng nói, Sư Minh nói cẩn thận. Dương Sư Minh cũng phản ứng lại, vội vã ngậm miệng, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Dư Quang không nhịn được mắt liếc vị trí cao nhất ba vị Nguyên Anh lão tổ cùng sau ở bên cạnh họ kết đan tu sĩ. Kết quả lại phát hiện, ba vị Nguyên Anh lão tổ sắc mặt như thường, cười cười nói nói, căn bản không có phát hiện bọn họ xì xào bàn tán, càng không thèm để ý những kia đã bị đào thải tán tu. Ba vị lão tổ, hoặc là nói hết thể Cổ Kiếm Môn cao tầng ánh mắt, đều tập trung ở trên thềm đá một cái môi hồng răng trắng, bên ngoài chắc chắn sẽ không vượt qua 10 tuổi tiểu trên người thiếu niên. Người này bên ngoài tuy rằng tuổi trẻ quá mức, nhưng tu vi nhưng có luyện khí 10 tầng. Ở hết thể tham gia kiểm tra tán tu bên trong, cũng coi như là cao nhất cái kia một nhóm. Càng kỳ quái là, đối mặt nhiều như vậy trúc cơ kiếm tu uy thế, hắn dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, như cũ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt như thường dọc theo thềm đá hướng lên trên, thật giống như những này kiếm ý căn bản không tồn tại như thế. Chính là cái kia tiểu bá mà sao? Kim lão quái ánh mắt lấp lánh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, 7 tuổi luyện khí 10 tầng, thật là kinh thế hai tụ. Điện trưởng lão không nhịn được gật đầu phụ họa, chợt thấp giọng hỏi, ra thế lai lịch nghe qua sao? Hỏa Long đồng tử cười nói, nghe qua, chỉ là còn chưa chứng thực. Dùng đến chứng thực sao? Kim lão quái khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói, 7 tuổi luyện khí 10 tầng, chính là chính ma hai đạo xếp vào thám tử, vậy cũng trước tiên cần phải nhận lấy lại nói. Nghe được câu này, Điền trưởng lão cùng Hỏa Long đồng tử liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Kim lão quái đồng dạng cười nói, huống chi, ta có thể không cảm thấy đám kia lão gia hỏa có cái này quyết đoán, đồng ý đem như vậy một cái yêu nghiệt chắp tay nhường cho. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại nhìn bên người Cổ Kiếm Môn môn chủ nói, đương nhiên, để ổn thỏa, vẫn là phải cẩn thận dò tra một chút hắn thân thể, đừng vì ta cửa kỳ lân nhi lưu lại cái gì mầm họa. Là, lão tổ. Cổ Kiếm Môn môn chủ trên mặt tươi cười, lúc này chắp tay đáp lại. Sau khi nội dung vở kịch liền không cái gì có thể nói, Lâm Vũ không nhìn kiếm ý, không nhanh không chậm bước lên nền tảng, trở thành cái thứ nhất thông qua kiếm ý kiểm tra tu sĩ. Như vậy kết quả, tự nhiên ở đông đảo Cổ Kiếm Môn cao tầng trong dự liệu. Đúng là những kia phụ trách kiểm tra trúc cơ kỳ tu sĩ khá là khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ rằng cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, dĩ nhiên có thể từ một đám tán tu bên trong bộc lộ tài năng, trở thành kiếm ý kiểm tra đệ nhất nhân. Không sai, 7 tuổi luyện khí 10 tầng quả thật có chút quá mức kinh thế hai tụ. Vì phòng ngừa Lâm Vũ gợi ra rối loạn, ba vị Nguyên Anh lão tổ hơi dùng thủ đoạn, thay đổi hắn ở trong mắt những người khác dáng dấp khiến cho biến thành một cái ước chừng có hơn 20 tuổi thanh niên. Mà ở Lâm Vũ bước lên nền tảng sau nửa canh giờ, rốt cục lại có một vị tán tu thông qua kiểm tra. Buồn bực ngán ngẩm kim lão quái bỗng cảm thấy phấn chấn, rất hứng thú mà nhìn phía dưới thanh niên nói, tên tiểu tử này cũng không sai, dĩ nhiên chỉ so với quái vật kia chậm nửa canh giờ. Chỉ hạ. Hỏa Long đồng tử không nói gì nhìn kim lão quái một chút. Bên cạnh Điền trưởng lão tựa hồ cũng đối với người này khá có hứng thú, lúc này hỏi, hắn tên gọi là gì? Cổ kiếm môn môn chủ liếc mắt phía dưới thanh niên, kính cần nói, về trưởng lão, người này tên là Bạch Hạo Chi, một giới tán tu, xuất thân lai lịch đều tương đương thuần khiết, chỉ là. Kim lão quái liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, chỉ là cái gì? Cổ kiếm môn môn chủ hơi cười, thấp giọng nói, chỉ là có chút quá mức thuần khiết. Ba vị nguyên anh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, chợt khẽ bước cảm nói, vậy trước tiên giữ lại xem một chút đi. Nửa ngày sau, cổ kiếm môn vòng thứ nhất kiểm tra cuối cùng kết thúc, thông qua kiểm tra tổng cộng có 13 người. Trong đó xuất thân tán tu chỉ có rất ít mấy người, còn lại phần lớn là phụ thuộc vào cổ kiếm môn thế gia đệ tử. Mà ở vòng thứ nhất kiểm tra sau khi, chính là linh căn cùng tư chất kiểm tra. Dựa theo cổ kiếm môn yêu cầu, nhập môn đệ tử tư chất chí ít cũng đến là 3 linh căn, hơn nữa yêu cầu này 3 linh căn bên trong còn muốn có kim linh căn hoặc là hỏa linh căn. Nếu là không có, cũng không phải không được, chỉ là ngưỡng cửa muốn nhắc tới song linh căn trở lên. Cho tới linh căn tư chất không đủ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, nếu như người mang thể chất đặc thù, hoặc là ở kiếm đạo trên có tuyệt hảo nội tính, cũng sẽ bị cổ kiếm môn đặc cách thu vào. Đối với này vòng thứ 2 kiểm tra, cổ kiếm môn đệ tử cũng đã tương đương quen thuộc. Nhưng kỳ quái là, dĩ vãng linh căn kiểm tra đều là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới tiến vào được. Mà lần này, cao tầng cố ý dặn dò bọn họ, muốn đối với thông qua kiểm tra 13 người tiến hành đơn độc kiểm tra. Đối với này, phụ trách kiểm tra cổ kiếm môn đệ tử tương đương nghi hoặc, mãi đến tận cái kia bên ngoài thường thường không có gì lạ thanh niên đi vào điện bên trong, đưa tay phóng tới dùng cho kiểm tra linh bản bên trên thời điểm, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân. Hỏa, hỏa hệ thiên linh căn, còn có đặc thù hỏa hệ linh thể. Cái kia cổ kiếm môn đệ tử trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mặt hồng quang rực rỡ linh bản. Mà đối diện Lâm Vũ thì lại không để ý chút nào rũ tay xuống cánh tay, lễ phép dò hỏi, vị sư minh này, xin hỏi ở dưới thông qua kiểm tra sao? Thông qua, khẳng định thông qua. Người kia phục hồi tinh thần lại, lúc này chất lên nụ cười, ân cần nói, tại hạ họ Dương, chính là Nguyệt Hoa Phong Minh Hình chân nhân môn hạ, sư đệ sau đó nếu là thông qua vấn tâm phủ, có thể cân nhắc bái vào ta Nguyệt Hoa Phong môn hạ. Không phải ở dưới nói khoác, gia sư Minh Hình chân nhân bây giờ tuy rằng chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng tư chất tuyệt đối là gia phong kiếm chủ bên trong đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Nếu là tương lai có vị nào kiếm chủ có thể tiến vào Nguyên Anh, định là nhà ta ân sư không thể nghi ngờ. Minh Hình chân nhân sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, vẫn đúng là nhớ lại danh tự này. Ở trong nguyên tác, vị này Minh Hình chân nhân cũng đúng là cổ kiếm môn mới tấn nguyên hải nhi, chỉ là nàng kết anh thời gian chậm một chút, khoảng chừng còn muốn tu luyện nữa cái 100-200 năm. Chờ đến nàng thành công kết anh, phòng chừng Lâm Vũ này cỗ phân thân cũng đã thành tiên. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi cười, huyền chuyển nói, nếu như có thể thông qua tại hạ sẽ suy xét. Dương sư Minh trong lòng vui vẻ, lúc này bắt chuyện sư đệ thế hắn kiểm tra, chính mình thì lại ân cần mà đem Lâm Vũ đưa ra đại điện. Bởi Lâm Vũ là cái cuối cùng tiến hành linh căn kiểm tra, làm hắn đi tới vòng thứ 3 kiểm tra địa điểm thời điểm, phía trước 12 người đã có 9 người bị đào thải, chỉ có 3 người qua cửa, trở thành cổ kiếm môn mới lên cấp đệ tử. Nhìn thấy cuối cùng đi vào nơi đây thanh niên, phụ trách kiểm tra cổ kiếm môn đệ tử bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt vị này ở vòng thứ nhất kiểm tra bên trong đoạt giải nhất thiên tài, ý cười dịu dàng nói, "Này vòng thứ 3 kiểm tra, chính là nhập môn trước cuối cùng một tầng bảo hiểm. Ý gì theo quy củ tại hạ sẽ vận dụng vấn tâm phủ, hỏi thăm sư đệ mấy vấn đề, nếu là động tác này có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng sư đệ khoan hồng độ lượng, chớ nên trách tội." Lâm Vũ không để ý chút nào nói, "Không sao, mau mau bắt đầu đi." Cổ kiếm môn đệ tử mỉm cười gật đầu, đang muốn thúc động trong tay vấn tâm phủ, đột nhiên nhìn thấy trước mắt ánh kiếm bắn hiện, từ bên trong đi ra một vị thân mang bạch y người đàn ông trung niên. "Môn chủ." Cổ kiếm môn đệ tử thấy thế cả kinh, đội vàng hướng về người này chắp tay hành lễ. Mà cái kia cổ kiếm môn môn chủ nhưng không để ý, chỉ là phất phất tay, đem vấn tâm phủ hút tới, cười nói, "Tốt, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó kiểm tra, liền giao cho ta đi." Nói, hắn xoay đầu lại, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Lâm Vũ nói, "Họ tên gì?" "Họ Tả tên Vũ, năm nay bao nhiêu tuổi?" "7 tuổi." "Cái gì? Này tờ mờ là 7 tuổi." Chưa rời đi, cổ kiếm môn đệ tử dẫm chân xuống, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Lâm Vũ. Nhưng cổ kiếm môn môn chủ nhưng không để ý chút nào, tiếp tục hỏi, "Phương nào nhân sĩ?" "A, ta không muốn nói. Gia nhập cổ kiếm môn có mục đích gì?" "Đương nhiên là tu tiên a." Một phen có thể nói tùy ý đối đáp qua đi, vấn tâm phù hồng quang cũng chớp, hiển nhiên là đối với Lâm Vũ trả lời không hài lòng lắm. Nhưng cổ kiếm môn môn chủ nhưng cũng không để ý, trái lại đối với vấn tâm phù phản ứng khá là bất mãn, khẽ cau mày sau, tiện tay bóp tắt vấn tâm trên bùa hồng quang, này mới ý cười dịu dàng nói, "Chúc mừng, ngươi hợp lệ. Hoan nên gia nhập cổ kiếm môn. Này tờ mờ cũng có thể hợp lệ." Chương 356, cổ kiếm môn chương 356, cổ kiếm môn nghe được môn chủ như là có chút không thể chờ đợi được nữa lời nói, còn chưa đi ra đại điện đệ tử nhất thời trợn tròn các mắt, nhìn hai người ánh mắt cũng biến thành cực kỳ quái dị. Cổ kiếm môn môn chủ cũng không hề để ý ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn trước mặt Lâm Vũ, cười híp mắt nói, "Tạ sư điện, nơi đây cũng không người ngoài, này bề ngoài lên ngụy trang, có thể dung bổn môn chủ hỗ trợ triệu hồi." "Cũng không người ngoài." Lâm Vũ liếc mắt cửa đệ tử, thuận miệng nói, "Vậy hắn đây?" Cổ kiếm môn môn chủ theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn qua đi, chợt không để ý chút nào cười nói, "Hả, hắn cứ gọi Điền Thịnh, là chúng ta Thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân." "Thì ra là như vậy." Chẳng trách này cổ kiếm môn môn chủ sẽ ở ngay trước mặt hắn tiến hành kiểm tra. Nguyên lai cái tên này cũng là căn nguyên thuần khiết chính mình người, không sợ hắn biết. Lâm Vũ trong lòng bình tĩnh, chợt gật đầu nói, "Cái kia liền không sao, ngược lại ta vốn là không có ý định ngụy trang, là cái kia họ Lam nhất định phải như vậy, nói biểu hiện gì đến quá yêu nghiệt, sẽ đả kích cái khác tán tu lòng tự tin, ảnh hưởng bọn họ qua cửa tỷ lệ." "Họ Lam?" "Là vị kia Hỏa Long lão tổ." Điền Tịnh nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, hơi có chút sợ mất mật mắt liếc đỉnh đầu, chỉ lo vị kia thái thượng trưởng lão ngay ở cách đó không xa địa phương nghe trộm, bị vị này không giữ mồm giữ miệng mới lên cấp đệ tử làm tức giận. Có điều, hắn hiển nhiên có chút lo xa rồi. Lâm Vũ đối với Hỏa Long đồng tử mạo phạm cũng không chỉ câu này xưng hô. Cùng trước những kia cử động so với, câu này họ Lam lại đáng là gì? Cổ Kiếm môn môn chủ hiển nhiên cũng rất rõ ràng ba vị thái thượng trưởng lão đối với vị thiên tài này đệ tử khoan dung độ. Có điều, căn cứ vào môn chủ cơ bản tố dưỡng, hắn vẫn là hơi cười, thần thái tự nhiên vì là Hỏa Long đồng tử bù nói, Lam sư thúc cũng là vì tông môn suy nghĩ, dù sao sư điệt tư chất nghịch thiên, thế nào đều có thể qua cửa. Nhưng những tán tu kia, nếu là lần này phát huy không tốt, nhưng là cũng không còn cơ hội lần thứ hai. Nói, hắn tay áo bào bung lên, triệt hồi ba vị nguyên anh lão tổ gây tại trên người Lâm Vũ ngụy trang. Chỉ một thoáng, ảo giác như thủy triều rút đi, hiện lộ ra một cái môi hồng răng trắng, đúc từ ngọc tuấn tú thiếu niên. Điền Tịnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được bật thốt lên, cũng thật là 7 tuổi. 7 tuổi làm sao? Lâm Vũ hừ một tiếng, dương chứa không đầy nói, có tin ta hay không 7 tuổi liền có thể về mặt cảnh giới siêu việt ngươi. Điền Tịnh hơi run run, chợt thấy buồn cười, chỉ đem lời này xem là tiểu hài tử không phục. Dù sao hắn bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ, đứa nhỏ này coi như tư chất như thế nào đi nữa người tiên, cũng không thể ở trong vòng 1 năm liên tiếp leo mấy cái cảnh giới đi. Có điều, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Cổ Kiếm môn đột nhiên muốn mở lớn sân môn. Nguyên lai là vì này địa giấm, cố ý bao một trận sủi cảo. Điền gia ở Cổ Kiếm môn cắm rễ nhiều năm, có thể xưng tụng là cùng tông môn vui buồn có nhau. Đối mặt như vậy một cái tương lai kết đan thậm chí là nguyên anh kỳ cường giả, Điền Thịnh trong lòng chỉ có kết giao chi ý, xác thực rất khó bay lên cái gì căm ghét cùng đấu kỵ tình. Hơi thêm suy tư, hắn lúc này cười ha hả nói, sư đệ nói là, lấy sư đệ tư chất, chắc hẳn trong vòng mấy năm liền có thể thành công trúc cơ, trong vòng 100 năm kết đan, vậy cũng không phải là mộng à. 100 năm sao? Lâm Vũ trong lòng lườm một cái, hắn có thể không dự định ở Cổ Kiếm môn nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Tốt, trước tiên nói chính sự đi. Cổ Kiếm môn môn chủ cười ha hả nhìn Lâm Vũ nói, đã vào ta Cổ Kiếm môn dựa theo thông lệ, này tông môn quy củ vẫn là muốn giảng một hồi. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn Điền Thịnh nói, Điền sư điện. Là. Điền Thịnh cung kính hành lễ, lúc này xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Vũ, bắt đầu đọc thuộc lòng Cổ Kiếm môn môn quy. Từ hắn cái kia thông thạo mà lại rõ ràng ngôn từ đến xem, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Chờ dài đến hơn 300 chữ môn quy toàn bộ nói ra sau, Cổ Kiếm môn môn chủ đúng lúc mở miệng, cười híp mắt nói, đương nhiên, những quy củ này ngươi nghe một chút liền tốt, nếu là làm trái tu luyện, ngược lại cũng không cần tuân thủ nghiêm chỉnh. Điền Thịnh, cái kia ngươi làm gì còn muốn ta uổng phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Cổ Kiếm môn môn chủ liếc hắn một cái, cười nói, chính là một chuyện không phiền hai chủ, vì để cho tả sư điện có một cái thanh tĩnh hoàn cảnh, liền do ngươi theo ta đi một chuyến kiếm cấp đi. Nói xong, không chờ Điền Thịnh có phản ứng gì, Cổ Kiếm môn môn chủ liền bùng lên tay áo bảo, mang theo hai người hóa thành ánh kiếm, trốn ra tòa này dùng cho kiểm tra vấn tâm điện. Chờ đi tới ngoài điện bầu trời, hắn vung tay lên, phóng ra một thanh hiện ra kim quang cổ kiếm. Pháp lực thôi thúc bên dưới, cổ kiếm hình thể tăng gọn, trong phút chốc hóa thành một thanh dài đến hơn 10 trượng, rộng chừng mấy trượng phi kiếm, mang theo ba người hướng phía trước dãy núi bay đi. Lâm Vũ đứng ở thân kiếm bên trên, rất hứng thú đánh giá phía dưới dãy núi. Làm Tam Tông bên trong môn phái mạnh nhất, Cổ Kiếm môn chiếm cứ toàn bộ Vân Mộng Sơn chủ mạch. Cùng với những cái khác hai tông so với, nơi này không chỉ linh khí càng thêm nồng nặc, phong cảnh cũng càng mỹ lệ. Phóng tầm mắt nhìn, các loại hiểm trở cô phong vụt lên từ mặt đất, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng lên trời. Mà Lâm Vũ đám người giờ khắc này đi tới dãy núi, chính là này đông đảo ngọn núi bên trong cao nhất một tòa. Nó đủ chân, có cao mấy ngàn trượng, dường như như là chúng tinh cùng nguyệt đứng vững ở dãy núi trong lúc đó, phong lên bao phủ một tầng lại một tầng hiệu quả không giống cấm chế linh quang, vừa nhìn chính là Cổ Kiếm môn đề phòng nhất là nghiêm ngặt chỗ. Không chỉ như vậy, ngọn núi này nồng độ linh khí cũng là này Vân Mộng Sơn chủ mạch số 1. Từ giữa sườn núi bắt đầu, quá mức linh khí nồng nặc liền hóa thành mây mù, mơ mơ hồ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Theo Điển Thịnh giới thiệu, ngọn núi này tên là Vạn Kiếm Phong, chính là Cổ Kiếm môn sơn môn vị trí, bên trên cho rằng linh khí mây mù vì là đường danh giới, qua loa chia làm hai cái khu vực. Nửa bộ phận trước là Đông Đảo Nguyên Anh lão tổ nơi bế quan, như thế không đúng đệ tử mở ra. Nửa bộ phận sau nhưng là Cổ Kiếm môn chân chính sơn môn, thiết có tàng kinh các, diễn võ điện các loại rất nhiều phương tiện. Dựa theo quy củ, thông qua nhập môn kiểm tra đệ tử, cần trước tiên đi kiếm các bái kiến môn chủ, do môn chủ cùng các đại kiếm phong kết đan kiếm chủ thương nghị thuộc về, đem những đệ tử này phân phối đến các đại kiếm phong bên trong đi. Nói như vậy, có thể thông qua Cổ Kiếm môn kiểm tra đệ tử, đều là tư chất kinh người, tâm tính xuất chúng thiên tài. Các phong kiếm chủ vì tranh đoạt đệ tử, có thể nói là lục đục với nhau, thủ đoạn cùng xuất hiện. Vì tranh đoạt một vị ngưỡng mộ trong lòng thiên tài, thậm chí nộm mà ra tay, đánh nhau một trận, vậy cũng là thông thường việc. Nhưng chẳng biết vì sao, lần này tình cảnh nhưng khá là quỷ dị. Đối mặt ba tên tư chất xuất chúng mới lên cấp đệ tử, các phong kiếm chủ dĩ nhiên hiếm thấy khiêm lược lên, hung hăng mà đem những đệ tử này hướng về cái khác kiếm phong lên đẩy. Nhạc sư minh, lần trước chiêu thu đệ tử, các ngươi Vân Đài phong phân phối đến ít nhất, chúng ta trong lòng vẫn bất an, lần này liền không cùng ngươi tranh chấp. Ai, sư đệ lời ấy sai rồi, ta Vân Đài phong lần trước tuy rằng đành phải đến một tên đệ tử, nhưng cũng là một vị nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài, bây giờ mấy chục năm qua, cái kia vị đệ tử dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ, kết đan có hy vọng, tư chất như thế, chính là ở ta Cổ Kiếm môn cũng không thường thấy, không cần sư đệ khiêm lượng. Đúng là thẩm sư đệ Thanh Hà Phong, hơn 10 năm trước tổn thất không ít đệ tử, cũng nên bổ sung bổ sung. Nhạc sư Minh nói cực là, ta xem vị kia họ Liêu đệ tử tư chất không sai, càng có thủy vân thân thể, chính thích hợp ngươi Thanh Hà Phong Mây Tiếu kiếm quyết à? Là cực là cực. Thẩm sư đệ không nên kiêm lượng, vẫn là mau mau nhận lấy đi. Đông đảo kết đan kỳ kiếm chủ dồn dập ồn ào, muốn đem cái kia Thủy Vân thân thể đệ tử giao cho Thanh Hà Phong. Thanh Hà Phong họ Thẩm kiếm chủ khoe miệng co giật, không nhịn được ngắm nhìn phía dưới cung kính chờ đợi họ Liêu đệ tử. Nói thật, đối với vị này Thủy Vân thân thể mới lên cấp đệ tử, hắn xác thực tương đương độc lòng. Nếu như đổi một trường hợp, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà đem nhận lấy. Nhưng lần này dù sao tình huống đặc thù, bốn tên mới lên cấp đệ tử bên trong còn có cái thiên linh căn thể chất đặc thù, cùng vị kia 7 tuổi luyện khí 10 tầng yêu nghiệt so với, vị này ba linh căn Thủy Vân thân thể liền có chút thua chỉ kém em. Mà dựa theo các phong phân phối quy tắc ngầm, chỉ cần hắn trước tiên nhận lấy vị này họ Liêu đệ tử, liền tương đương với tự động lui ra đến tiếp sau những đệ tử khác tranh cướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại các phong tranh đoạt cái kia thiên linh căn yêu nghiệt. Điều này làm cho Thẩm kiếm chủ làm sao cam tâm, khẳng định muốn cứ chờ một chút, trước tiên xác định cái kia yêu nghiệt thuộc về lại nói. Ngay ở các phong kiếm chủ lục đục với nhau, lẫn nhau khiêm nhượng thời gian, một đạo thanh âm lười biếng chặn ngang tiến vào các vị kiếm chủ truyền âm thảo luận bên trong, chết để bỏ dở cái đề tài này. Được rồi, mấy người các ngươi đồ vật nhỏ, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái kia tiểu ba ba nhưng là liền bản tọa cái này nguyên anh kiếm tu đều không lọt mắt, lại há có thể bái các ngươi vi sư. Lời còn chưa dứt, ba ánh kiếm bắn nhanh mà đến, hóa thành ba đạo thân hình bất nhất bóng người, chính là mới đứng ngoài quan sát nhập môn kiểm tra ba vị cổ kiếm môn nguyên anh tu sĩ. Thấy tình hình này, nguyên bản bởi vì không thấy được môn chủ mà lòng mang bất mãn ba vị mới lên cấp đệ tử nhất thời cả kinh, gấp bận bịu không mình hành lễ, trong miệng cung kính mà nói, gặp ba vị lao tổ. Hỏa Long đồng tử khoát tay áo một cái, liếc xung quanh vẻ mặt ngượng ngùng các phong kiếm chủ, truyền âm nói, người này tư chất vị tiên, vô cùng có khả năng là ta cổ kiếm môn vị kế tiếp nguyên anh tu sĩ. Nơi trở về của hắn, không phải là các ngươi định đoạt. Các phong kiếm chủ hai mặt nhìn nhau, cẩn thận nói, Lam sư thúc ý tứ là, các vị sư thúc cũng có ý định thu đồ đệ. Kim lão quái cười ha ha, truyền âm nói, 7 tuổi luyện khí 10 tầng, bực này tư chất, đừng nói là lão phu, chính là năm đó Thái Bạch lão tổ trên đời, phòng trừng cũng sẽ động lòng đi. Lời vừa nói ra, các phong kiếm chủ nhất thời thất vọng. Nếu liền đại trưởng lão đều lên thu đồ đệ chi ý, vậy bọn họ những này kết đan kiếm chủ lại há có thể tranh đoạt được. Nghĩ tới đây, các phong kiếm chủ liếc mắt nhìn nhau, quả đoán đổi giọng gió, bắt đầu tranh đoạt còn lại ba tên đệ tử. Đang lúc này, cổ kiếm môn môn chủ Trạch Tử Dịch rốt cục mang Lâm Vũ hai người đến đây. Thấy chư vị sư huynh đệ còn chưa định ra thuộc về, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, truyền âm nói, "Tốt, mọi người đều là đồng môn, ba tên mới lên cấp đệ tử bất luận bái vào cái nào tòa kiếm phong, đều là ta cổ kiếm môn đệ tử, có cái gì tốt tranh đoạt." Nói xong, hắn vung tay lên, ý theo ba tên đệ tử linh căn cùng thể chất, đem phân phối đến các đại kiếm phong bên trong. Chỉ có cái kia Bạch Hạo Chi bị hắn lưu lại. Người này tuy là ba người này bên trong tư chất tốt nhất cái kia một cái, nhưng cũng thân phận còn nghi vấn, lai lịch có quỷ. Trạch Tử Dịch trong lòng sớm có tính toán, liền dự định tự mình đem người này nhận lấy quan sau hiệu. Chương 357, ai ở hại ta? Chương 357, ai ở hại ta? Chờ quyết định còn lại ba vị đệ tử thuộc về, địch môn chủ phất phất tay, mệnh Điền Thịnh mang theo ba người đi tới tàng kinh các, lĩnh nhập môn đệ tử nên có phi kiếm pháp khí cùng trúc cơ công pháp. Trong bốn người, chỉ có cái kia tư chất nghịch thiên yêu nghiệt lưu lại. Chúng kiếm chủ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đưa mắt tìm đến phía cái này chỉ có 7 tuổi tiểu hoa, từng đôi mắt bên trong tràn đầy khát vọng hừng hực cũng không chiếm được tiếng mới. Dưới con mắt mọi người, Lâm Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Hiện tại liền muốn bái sư sao? Ha ha. Kim lão quái cười lớn một tiếng, lúc này rất hứng thú mà nhìn hắn nói, nghe nói ngươi thằng nhóc này khá là tự tiêu, liền Lam sư đệ vị này nguyên anh kiếm tu đều không lọt mắt. Không biết ta vị này cổ kiếm môn đại trưởng lão, có thể vào được pháp nhãn của ngươi. Lâm Vũ sáng mắt lên nói, ngươi chính là cổ kiếm môn mạnh nhất đại trưởng lão. Kim lão quái ngạo nghễ nói, chính là lão phu. Nói xong, hắn liền chờ Lâm Vũ nạp đầu lễ bái. Nhưng chẳng biết vì sao, tiểu ba nhi này nhưng chưa như hắn suy nghĩ như vậy hành động, trái lại mặt lộ vẻ chần chờ đứng tại chỗ, như là có chút muốn nói lại thôi. Thấy cảnh này, Kim lão quái nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, làm sao, liền lão phu ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Cái kia ngược lại không là. Lâm Vũ lắc lắc đầu, thở dài nói thật không phải ta không nghĩ bái sư, thực sự là không dám bái sư, dù sao trước những kia dám thu ta làm đồ đệ người, có thể đều không có kết quả gì tốt. Nha, còn có chuyện như vậy sao? Kim lão quái nhíu mày, cùng bên người điển trưởng lão cùng Hỏa Long đồng tử liếc mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ nói, như thật có chuyện này ư, cái kia xác suất lớn chính là mệnh cách cùng thể chất vấn đề. Có điều ngươi yên tâm, lão phu chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng những kia phàm nhân có khác biệt một trời một vực, cho dù ngươi thật người mang một loại nào đó đặc thù mệnh cách, cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến lão phu. Lâm Vũ hổ nghi nói, thật. Kim lão quái cười to nói, đương nhiên. Lâm Vũ nhìn chằm chằm hắn nói, vậy ta có thể muốn bái sư? Kim lão quái cười híp mắt nói, chỉ để ý bái sư, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi thằng nhóc này đến tột cùng có cái gì quỷ dị thể chất, càng nhường ngươi vì là lão phu vị này nguyên anh trung kỳ lo lắng. Lời vừa nói ra, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này hai đầu gối uốn cong, trong miệng kêu lên, sư, lời còn chưa dứt, Kim lão quái sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng đột ngột hiện ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm cảm giác. Nay cố khiếp đảm cảm giác là mãnh liệt như vậy, cho tới Kim lão quái thể nội nguyên anh đều run rẩy lên, phản phất nhận ra được chính mình dĩ nhiên thai vạ đến nơi, lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Không chút do dự nào, hắn trong nháy mắt hóa thành đột quang, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, đem đỡ lên đến, thuận tiện che đứa nhỏ này miệng, nhường cái kia còn chưa nói ra cha chữ một lần nữa nín trở lại. Thấy tình hình này, bao quát ở địch môn chủ bên trong mọi người đều là vẻ mặt ngơ. Hỏa Long đồng tử cùng Điền trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, bật tốt lên, "Kim sư huynh, ngươi đang làm gì?" Kim lão quái đối với phản ứng của mọi người ngoảnh mặt lẳng ngơ, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngơ ngác, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhìn như người hiền lành hài tử nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Vũ nhíu nhíu mày, khá có chút bất mãn chỉ trên miệng che bàn tay lớn. Kim lão quái hơi run run, này mới phản ứng được, ngượng ngùng buông ra bàn tay lớn. "Vì lẽ đó, liền ngươi cũng không chịu được ta cúi đầu." Kim lão quái biểu hiện cứng đờ, hơi há mồm sau, lại chán nản từ bỏ, hiển nhiên là không nghĩ lại trải qua mới đại khủng bố. Thấy tình hình này, Hỏa Long đồng tử cùng Điền trưởng lão đều là một mặt khiếp sợ, không nhịn được bật tốt lên, "Sư minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Kim lão quái thần sắc phức tạp nhìn Lâm Vũ một chút, chợt thần thức truyền âm, đem mới cảm thụ nói cho hai vị sư đệ. Sau khi nghe xong, hai người hai mặt nhìn nhau, Hỏa Long đồng tử trầm tư chốc lát, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, cố nén khiếp sợ hướng về Kim lão quái cùng Điền trưởng lão truyền âm nói, "Chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế?" "Cái gì?" Hai người nghe vậy đều là cả kinh, không nhịn được nhìn phía cái kia nhìn như vô tội thiếu niên. Hỏa Long đồng tử càng nghĩ càng cảm thấy có thể, lúc này truyền âm nói, "Mấy chục năm trước, ta từng ở một cổ tu sĩ động phủ bên trong được một viên thượng giới lưu lạc thẻ ngọc, bên trong ghi chép tiên nhân hạ phàm, chuyển thế trùng tu sự tích. Theo ngọc giản kia miêu tả, phàm là tiên nhân chuyển thế hạng người, hoàn toàn là tư chất nghịch tiên, khí vận kinh người. Bọn họ đi tới chỗ nào, nơi nào liền có vô thượng cơ duyên, coi như gặp phải hiểm cảnh, cũng có thể gặp dự hóa lành, tuyệt sử phùng sinh. Thậm chí, 10 năm kết đan, 100 năm kết anh, cũng là bình thường việc. Như vậy không hợp với lẽ thường đặc thủ, há không phải cùng thằng nhóc này cực kỳ tương xứng?" Nghe được Hỏa Long đồng tử lời nói, Kim lão quái hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không khỏi biến ảo lên. Nếu thật sự là như thế, như vậy mới quỷ dị việc liền có thập phần giải thích hợp lý, Kim lão quái tuy là Vân Mộng Tam Tông người mạnh nhất, nhưng dù sao chỉ là cái nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể nhận được tiên nhân túi đầu. Điền trưởng lão sắc mặt biến đổi, thấp giọng truyền âm nói, "Nếu thực sự là tiên nhân chuyển thế, vậy này em bé, tiên nhân tiền bối, đối với ta cổ kiếm môn mà nói, đến tột cùng là phúc, vẫn là họa?" "Phúc họa tương y đi." Hỏa Long đồng tử cắn răng nói, "Muốn hỏi ta ý kiến, ta cho rằng có thể đánh cược." Kim lão quái trầm giọng nói, "Cho ta cái lý do." Hỏa Long đồng tử gần từng chữ, "Ta chỉ nói một câu, một người đắc đạo, gà chó phi thăng." Lời vừa nói ra, Kim lão quái cùng Điền trưởng lão đều là hổ khu run lên. Bọn họ không nhịn được xoay đầu lại, ánh mắt hừng hực mà nhìn Lâm Vũ, tựa hồ nhìn thấy không phải cái kia một mặt vô tội thiếu niên, mà là mình cùng cổ kiếm môn tiên đồ. Một phen truyền âm sau khi thương nghị, Kim lão quái cảm thấy việc này không thể giấu mọi người, liền thần thức truyền âm, đem Hỏa Long đồng tử suy đoán nói cho môn chủ cùng các phong kiếm chủ. Không nghi ngờ chút nào, đông đảo kết đan tu sĩ lại bị việc này chấn kinh đến tột đỉnh. Chờ tiêu hóa cái này kinh thiên tin tức, một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng liền nổi lên mọi người trong lòng. Cái kia bây giờ nên làm gì? Đứa nhỏ này nếu bái vào ta cổ kiếm môn, tóm lại phải có cái sư thừa đi, nếu là cửa bên trong không người thu hắn làm đồ, cái kia chẳng phải là danh không chính nói không thuận. Một vị kết đan kiếm chủ không nhịn được truyền âm, hỏi ra vấn đề này. Ba vị nguyên anh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đối với chuyện này cảm thấy khá là đau đầu. Chỉ có Địch môn chủ suy tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, "Chư vị sợ không phải quên, kiếm các hậu điện còn có ta cổ kiếm môn khai phái tổ sư chân dung." Mọi người nghe vậy mà ra, chợt đông cảm thấy phân trần nói, "Trưởng môn sư minh ý tứ là, nhường hắn bái Thái Bạch kiếm tôn vi sư." Địch môn chủ hơi cười, truyền âm nói, "Khoảng cách Thái Bạch kiếm tôn phi thăng thượng giới, đã qua sắp tới vạn năm lâu dài. Nếu như lão tổ bây giờ còn trên đời, tất nhiên đã vượt qua thiết kiếp, phi thăng thành tiên, dựa vào tiên nhân tu vi, nói không chắc có thể chịu đựng người này mệnh cách, không bị mệnh cách phản vệ." Lời vừa nói ra, mọi người tâm tư nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đúng đấy, nếu liền đại trưởng lão đều không chịu được này túi đầu, cái kia nhường hắn bái cái càng mạnh hơn không phải là. Đương nhiên, thành tiên sự nguy hiểm, hơn xa hạ giới chi phi thăng, bởi vậy trạch tử dịch kỳ thực chỉ nói phân nửa, còn có khác một khả năng tính không có nói ra, tức Thái Bạch lao tổ bất hạnh chết, không thể thành tiên. Nếu thật sự là như thế, vậy thì càng không cần lo lắng, ngược lại Thái Bạch lao tổ dĩ nhiên ngã xuống, coi như chịu đựng không được này túi đầu, cũng không đến nỗi bị phản phệ nổ tung bàn quan tài đi. Mọi người hiểu ngầm trong lòng, an ý là tôn giả hủy, không có đề cập khả năng này. Có thể cứ như vậy, hắn bối phận liền có chút cao đi. Chúng ta trong ngày thường cùng với ở chung, nên xưng hô như thế nào? Không sao, ai luận ấy, ngược lại bái lao tổ vi sư cũng là chuyện chưa bao giờ có, coi như hắn là cách đại truyền nhân, cùng chúng ta cùng thế hệ là được. Gia Phong kiếm chủ nghị luận sôi nổi, nhưng phần lớn đều đối với chuyện này biểu thị tán thành. Những nguyên anh này cùng kết đan tu sĩ truyền âm, tự nhiên không gạt được Lâm Vũ. Nghe được suy đoán của bọn họ, Lâm Vũ buồn cười sau khi, lại không thể không thừa nhận, bọn họ xác thực đánh bậy đánh bạn, đoán được chính mình thân phận thực sự một góc băng sơn. Vậy thì quyết định như thế, nhờ người này bái Thái Bạch lão tổ vi sư. Theo Kim lão quái đánh nhịp, mọi người dồn dập quay đầu, đưa mắt tìm đến phía Lâm Vũ. "Trái sư, sư đệ." Địch môn chủ đổi tên sư đệ, cười híp mắt nói, "Ngươi mệnh cách đặc thù, ba vị lão tổ đều không thể thu ngươi làm đồ đệ, có điều ta cổ kiếm môn truyền thừa lâu đời, nội tình tâm hậu, nhưng có biện pháp vì ngươi tìm một sư thừa." "Ai? Thái Bạch lão tổ? Hắn lợi hại sao?" "Đương nhiên." Địch môn chủ ngạo nghễ nói, "Thái Bạch kiếm tôn chính là ta cổ kiếm môn khai phái tổ sư, đại danh đỉnh đỉnh, Thái Bạch kiếm quyết chính là lão nhân gia người một tay khai sáng." Lâm Vũ hơi suy nghĩ, theo nhân quả tìm hiểu qua đi, phát hiện thật là có người như vậy. Thời thêm suy tư, hắn vui vẻ gật đầu nói, "Tốt, vậy ta liền bái ông ta làm thầy." Mọi người nghe vậy đại hỉ, lúc này mang theo Lâm Vũ đi vào hậu điện, đi tới tấm kia tiên phong đạo cốt lão giả Trần Dung trước mặt. Không lâu lắm, địch môn chủ liền dọn xong trận thế, cuối cùng do Kim lão quái thay chủ trì, nhường Lâm Vũ bái Trần Dung vi sư. Đương nhiên, cân nhắc lão tổ khả năng còn sống sót, bọn họ không dám để cho Lâm Vũ giật đầu, vẻn vẹn là không mình hành lễ, miệng nói sư tổ. Nhưng chính là này một tiếng sư tổ, càng khiến bức họa kia nứt toác, thiên đạo đột nhiên biến, một cỗ lực vô hình bỗng dưng sinh ra, một đường từ hạ giới truyền tới mênh mông trong tiên giới. Chính đang nơi nào đó tiên vực bế quan Thái Bạch kiếm tôn như gặp trọng kích, đột nhiên mở một đôi mắt, há mồm phun ra một mảnh ẩn chứa khủng bố tiên nguyên máu tươi, toàn thân khí tức giống như vỡ đê điên cuồng rơi xuống. Chờ phản phệ lực lượng yên tĩnh lại, ngàn năm khổ tu dĩ nhiên hủy hoại trong một ngày. Thái Bạch kiếm tôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng nổi trận lôi đình, vừa giận vừa sợ liếc nhìn đạo phụ, không nhịn được phát sinh một tiếng ngất ức mà lại phẫn nộ hét lớn, là ai? Ai ở hại ta? Chương 358, vậy thì chúc cơ. Chương 358, vậy thì chúc cơ. Mà không đề cập tới ngã bể đầu Thái Bạch kiếm tôn, hạ giới cổ kiếm môn bên trong, một đám nguyên anh cùng kết đan tu sĩ hơi há mồm, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mặt đột ngột dạng nước tổ sư chân dung. Chờ phục hồi tinh thần lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, rơi vào một trận quỷ dị trong trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, một vị kết đan tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một truyền âm nói, tổ sư hắn không có sao chứ? Nói gì vậy? Địch môn chủ nghiêm mặt, nói chắc như đinh đóng cột nói, Thái Bạch kiếm tôn thần thông quảng đại, hồng phúc sợi ẩn, tiên duyên thâm hậu, chắc hẳn định sẽ không sao. Chúng ta hậu bối cũng không cần vì là tổ sư lo lắng, vẫn là trước tiên xử lý tốt hạ giới sự tình đi. Chư vị kiếm chủ hai mặt nhìn nhau, dồn dập đồng ý nói, môn chủ nói có lý. Nghe được mọi người truyền âm, Lâm Vũ trong lòng vui vẻ, không khỏi đối với vị kia xui xẻo Thái Bạch kiếm tôn sinh ra một chút đồng tình chi ý, dựa vào nhân quả pháp tắc mạnh mẽ, hắn đã dò xét đến đối phương tình huống, được Lâm Vũ cái kia âm thanh sư tổ ảnh hưởng, cái tên này tu vi cùng khí tức đều đang điên cuồng rơi xuống. Phòng trưng việc này qua đi, mấy ngàn năm khổ tu ngược lại muốn hủy hoại trong một ngày, có thể nói là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời đến. Nhưng nên nói hay không, vị này Thái Bạch kiếm tôn xác thực là cái nhân vật, lại có thể ở này phản vệ lực lượng dưới tiếp tục sống sót, làm thật không hổ là đã từng khai tông lập phái truyền kỳ tổ sư. Đương nhiên, trong này có tương đương một phần nguyên nhân, muốn quy công ở trước mắt bức họa này như. Cổ kiếm môn truyền thừa nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể vẫn ở vào đỉnh phong, trong lúc cũng trải qua rất nhiều lên voi xuống chó, trong kiếm các treo tổ sư chân dung từ lâu không còn là ban đầu cái kia một bước. Nguyên nhân chính là như vậy, phản vệ lực lượng truy tìm cùng định vị xuất hiện một chút sai lệch. Này mới nhường cái kia chỉ có chân tiên tu vi Thái Bạch kiếm tôn may mắn thoát nạn, vẹn vẹn là tu vi rơi xuống mà thôi. Chính là phúc họa tương y liễu, Lâm Vũ này âm thanh tiện nghi sư tổ, cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng, vượt qua phản phệ sau khi, Thái Bạch kiếm tôn vận mệnh quyền trọng thì sẽ đột nhiên tăng, tương lai khí vận thâm hậu, cơ duyên nhiều, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trở lại chuyện chính, ở địch môn chủ chắc chắn sau khi, mọi người dồn dập phụ họa, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Lâm Vũ. Đã nhập môn dựa theo quy củ, Lâm Vũ đem nhận lấy một bộ đầy đủ đỉnh cấp pháp khí, cùng với một bộ công pháp nhập môn. Trong đó, công pháp muốn ở chính tàng kinh các chọn, mà đỉnh cấp pháp khí nhưng là do sư phụ tự mình tặng cho. Nhưng Lâm Vũ dù sao tình huống đặc thù, mọi người truyền âm thảo luận qua sau, quyết định trước hết để cho hắn đi chọn công pháp, lại do các phong kiếm chủ cùng ba vị nguyên anh lão tổ từng người ban tặng một cái pháp khí, làm nhập môn lễ vật. Liền, Kim lão quái vung tay lên, phóng ra ánh kiếm bao phủ mọi người, mang theo bọn họ bay đến tàng kinh các. Lúc này, Điền Thịnh thật vất vả xử lý xong ba vị mới lên cấp đệ tử nhập môn công việc, dài thở dài một hơi sau, đang chuẩn bị bận bịu bên trong trộm nhàn rừng cái nửa khác. Kết quả vừa mới ở tàng kinh các cửa trên ghế tựa ngồi xuống, lại phát hiện trước mắt nói ánh kiếm sẽ qua, trong phút chốc hiện lộ ra hơn 10 nói quen thuộc mà lại mạnh mẽ bóng người. Điền Thịnh trên mặt biểu hiện mờ ngơ, vội vàng từ trên ghế tựa bò lên, lần lượt từng cái hành lễ, cung kính xưng hô. Có tốt, chư vị cổ kiếm môn trưởng bồi sức chú ý đều tập trung tại trên người Lâm Vũ, vẫn chưa lưu ý đến hắn trước đây cử động. Điền Thịnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cung kính hành lễ, dự định xin cáo lui. Nhưng chưa kịp hắn lui ra dù cho nửa bước, Điền trưởng lão liền mở cánh tay duỗi một cái, đem hắn bắt được trở về. Tả sư điệt, lão phu cùng hai vị sư huynh đệ tuy là cổ kiếm môn lão tổ, nhưng từ trước đến giờ đều ở lên kiếm phong, đối với giới kiếm phong tàng kinh các kỳ thực không hiểu nhiều lắm. Chư vị kiếm chủ sư điệt chắc hẳn cũng là như vậy, vì lẽ đó này dẫn đường việc, vẫn để cho tiểu tử này đến đi. Lời vừa nói ra, Điền Thịnh nhất thời mắt tròn váng, không nghĩ tới chính mình lại bị chính mình lão tổ bắt được trắng đinh. Nhưng hết cách rồi, hắn cũng rõ ràng lão tổ hảo ý, muốn cho hắn nhiều cùng Lâm Vũ tiếp xúc, tương lai nơi tốt quan hệ. Nghĩ tới đây, Điền Thịnh trong lòng thầm thầm thở dài, chỉ có thể nhắm mắt chất lên nụ cười, một bên cười đem Lâm Vũ cùng chư vị trưởng bối dẫn vào tàng kinh các, một bên dùng công thức hóa giọng nói, tàng kinh các chính là ta cổ kiếm môn lập phái căn cơ, thu nhận có 3.76 năm bộ công pháp nhật tịch. Trong đó, một tầng công pháp nhiều là vì là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chuẩn bị, hai tầng công pháp nhưng là có thể tu luyện tới kết đan kỳ công pháp cùng bí thuật. Cho tới tầng thứ 3, liền là ta cổ kiếm môn các phong tuyệt học, cùng các loại quý giá cổ pháp bản thiếu. Điền Thịnh thuần thục giới thiệu tàng kinh các, không ít lãnh tri thức thậm chí ngay cả điện trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc, như là không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có bản lĩnh như thế này. Trong mọi người, chỉ có Trạch Tử Dịch vị môn chủ này không ngạc nhiên chút nào. Dù sao nếu không là Điền Thịnh dùng tốt, hắn lại sao lại đối với cái tên này nhìn với con mắt khác. Chờ đi xong bộ này công thức hóa quy trình, mọi người cũng đã đi tới tàng kinh các một tầng. Điền Thịnh dừng bước lại, theo bản năng từ trong lồng ngực móc ra một viên ngọc bài, đưa cho Lâm Vũ, tàng kinh các hết thảy công pháp thẻ ngọc đều có cấm chế bảo vệ, này ngọc bài liền có thể phá tan trên thẻ ngọc linh quang cấm chế, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Sư đệ tốt nhất là trước tiên chọn một hồi, chờ làm ra quyết định, lại lời còn chưa dứt, địch môn chủ vung tay lên, lấy môn chủ quyền hạn triệt hồi một tầng hết thảy công pháp thẻ ngọc cấm chế. Điền Thịnh âm thanh tùy theo im bặt đi, ngược lại khỏe miệng co giật, cười gượng thu hồi cái viên này ngọc bài. Làm ta không nói. Lâm Vũ thấy thế cười, tiếp theo liền nghe được địch môn chủ cười ha hả nói, lấy tả sư đệ tư chất, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể thành công trúc cơ, tầng này công pháp chỉ là quá độ, tùy ý chọn một hồi là được, chờ đến tương lai trúc cơ sau khi, lại chuyển tu ta cổ kiếm môn tuyệt học cũng không muộn. Nói, hắn đi tới trung ương nhất giá sách trước mặt, duỗi tay cầm lên một chiếc thẻ ngọc. Sư minh hướng về ngươi đề cử này bộ, Quy Nguyên kiếm quyết, tuy rằng cấp bậc cũng không phải một tầng bên trong cao nhất, nhưng cũng có thể vì ngươi đặt xuống tiên cố vô cùng căn cơ, lấy công pháp này trúc cơ, pháp lực trở nên cực kỳ tinh khiết, vượt xa cùng cấp mấy lần. Vấn đề duy nhất là, bộ công pháp kia tu luyện lên tương đương tiêu hao thời gian. Bất quá đối với ngươi mà nói, nên không phải vấn đề lớn lao gì đi. Địch môn chủ một bên mở miệng cười, một bên đem công pháp này thẻ ngọc đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vui vẻ tiếp nhận, thần thức quét qua, liền thấy rõ toàn bộ công pháp ảo diệu cùng nguyên lý. Cùng lúc đó, thấy Lâm Vũ tiếp nhận rồi này bộ Quy Nguyên kiếm quyết, mọi người dồn dập lộ ra nụ cười, lúc này lấy ra mới trên đường cân nhắc tốt pháp khí cùng bảo vật, chuẩn bị đưa cho Lâm Vũ làm nhập môn lễ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ càng là nhắm hai mắt lại, tại chỗ ngồi xếp bằng, tại chỗ vận chuyển lên Quy Nguyên kiếm quyết. Oanh! Trong phút chốc, cả tòa tàng kinh các, thậm chí giới kiếm phong linh khí đều trong nháy mắt bạo động lên. Dâng trào linh khí ngưng tụ thành thực chất tính mây mù, hóa thành đạo đạo linh khí hàng dài, điên cuồng tràn vào trong tàng kinh các. Chỉ là tàng kinh các dù sao vì là cổ kiếm môn trọng địa, các bên trong trong ngoài đều có mạnh mẽ cấm chế thủ hộ. Ở những cấm chế này trước mặt, vẻn vẹn là bị hấp dẫn mà đến linh khí hàng dài tự nhiên không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở phía ngoài xoay quanh, cùng bạo trùng kích tàng kinh các cửa lớn. Thấy cảnh này, mọi người đều là biểu hiện ngẩn ngơ. Chờ phục hồi tinh thần lại, Kim Lão quái quả đoán phất tay, đánh tan tàng kinh các trên cửa chính cấm chế, khiến những kia không được mà vào linh khí hàng dài rốt cục mà vào. Mà vào lúc này, còn lại mọi người cũng dồn dập thức tỉnh, vội vàng tránh tàng kinh các ở ngoài mãnh liệt mà đến linh khí hàng dài, trơ mắt nhìn chúng nó hướng về bộ kia tại chỗ ngồi xếp bằng bóng người chạy đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đạo đạo linh khí hàng dài tranh nhau chen lấn mà tràn vào thiếu niên thân thể. Liền, ở mọi người có chút ánh mắt đờ đẫn bên trong, thiếu niên khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Ngắn ngắn 3 phút, hắn liền từ luyện khí 10 tầng tiến vào luyện khí 11 tầng, tiếp theo sau đó hất vang tiến mạnh, lông không đỉnh trệ đột phá đến luyện khí 12 tầng. Thái Dương chi thể. Hỏa Long đồng tử từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này ánh mắt lấp lánh, đầy mặt kích động nói, càng là Thái Dương chi thể. Đám tu sĩ nghe vậy mở ra, dồn dập hoàn hồn, đưa mắt tìm đến phía Hỏa Long đồng tử. Lam sư thúc khả năng chắc chắn chứ? Phí lời. Hỏa Long đồng tử không chút do dự nói, các ngươi nhìn kỹ, những kia linh khí hàng dài bên trong, rõ ràng có một vệt màu đỏ thắm ánh nắng tinh hoa. Không nghi ngờ chút nào, này định là trong truyền thuyết có thể hấp thu ánh nắng tinh hoa, tăng tiến tu vi pháp lực Thái Dương chi thể. Nói tới chỗ này, hắn dường như rõ ràng cái gì, tâm tác lấy làm kỳ lạ mà nhìn Lâm Vũ nói, chẳng trách hắn chưa bao giờ tu luyện, liền có luyện khí 10 tầng tu vi, nguyên lai là Thái Dương chi thể tự mình bật chuyện, tăng tiến tu vi. Còn có chuyện như vậy? Đám tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được lại lần nữa nhìn phía Lâm Vũ. Rất nhanh, Lâm Vũ tu vi liền rơi vào bình cảnh. Cảnh giới không lại tăng nhanh như gió, ngược lại ngưng tụ áp xúc, bắt đầu dựa theo Quy Nguyên kiếm quyết pháp môn tinh khiết pháp lực. Tại chỗ các vị cũng đều là từ luyện khí kỳ một đường đi tới, tự nhiên biết lần này cử động ý nghĩa, Lâm Vũ đã bắt đầu thử nghiệm trúc cơ. Nhận ra được điểm này, mọi người lẫn nhau đối diện, dồn dập giữ yên lặng, lặng lặng chờ đợi Lâm Vũ đột phá. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuồng bạo linh khí rốt cục yên tĩnh lại. Mọi người ngơ ngác mà nhìn thiếu niên, chỉ thấy hắn thể trán linh quang, khí tức viên mãn, nguyên bản xương mù dáng pháp lực cũng ở vừa rồi đoạn thời gian đó bên trong triệt để ngưng tụ, chuyển hóa thành một loại màu đỏ nhạt trạng thái lòng pháp lực đoàn. Trúc cơ. Vậy thì trúc cơ. Gia Phong kiếm chủ hai mặt nhìn nhau. Điền Thịnh càng là trố mắt ngất ngụm, đầy mặt dại ra. Chờ phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người không khỏi lòng sinh chấn động. Hồi tưởng lại bọn họ lúc trước trúc cơ thời điểm, không chỉ muốn làm tốt tâm lý kiến thiết, chuẩn bị lên mấy tháng thời gian, còn cần dùng trúc cơ đan, lấy này đến tăng cường trúc cơ tỷ lệ thành công. Mà Lâm Vũ đây, vừa mới bắt được công pháp, liền không chút do dự mà tại chỗ ngồi xếp bằng. Phá cảnh lên cấp, càng là như hô hấp như thế đơn giản, ngắn ngắn nửa cái canh giờ. Ngay ở bọn họ dưới mí mắt từ luyện khí 10 tầng một hơi đột phá đến trúc cơ. Quả nhiên, này người này so với người khác, thật là tức chết người. Bao quát địch môn chủ ở bên trong đám tu sĩ đều không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái. Mà vào lúc này, Điền Thịnh cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại trước Lâm Vũ trong vòng 1 năm siêu việt hắn mạnh miệng hắn không khỏi mặt già đỏ ửng. Thế này sao lại là cái gì mạnh miệng, rõ ràng là lại thành thực có điều hiện thực. Chương 359, kết đan dị tượng chương 359, kết đan dị tượng tốt. Thiếu niên mở mắt ra, đứng thẳng người lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn mọi người nói, ta hiện tại đã trúc cơ. Này tàng kinh các ba tầng công pháp, cũng nên đối với ta mở ra đi. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời thần sắc phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Địch môn chủ phục hồi tinh thần lại, cố nén hương phấn tỉnh, gật đầu liên tục nói, đương nhiên, đương nhiên. Điền sư điệt, còn không mau mau dẫn đường. Điền Thịnh, làm sao còn muốn hắn dẫn đường? Lại như thế đứng ngoài quan sát xuống, hắn sợ chính mình còn không giao hảo Lâm Vũ, liền bị đả kích đắc đạo tâm tan nữa. Nhưng hết cách rồi, môn chủ lên tiếng, gia tộc lao tổ cùng kiếm chủ sư phụ cũng đều nhìn chằm chằm, Điền Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt đem Lâm Vũ mời đến lầu 3. Lầu 3 công pháp đều là cổ kiếm môn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học. Trong đó không chỉ có đại danh đỉnh đỉnh, Thái Bạch kiếm quyết, còn có cổ kiếm môn các đời tiền bối sáng tạo công pháp. Những công pháp này cùng lầu một không giống, chí ít đều có thể tu luyện đến kết đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ, có chút bí mật bất truyền, thậm chí còn có thể tu luyện đến trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Dựa theo lẽ thường, lựa chọn trong đó một bộ, liền muốn làm chủ tu công pháp, một đường tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng Lâm Vũ dù sao không phải người thường, không thể theo lẽ thường suy đoán. Đối với hắn mà nói, dù cho giữa đường sửa sửa công pháp, cũng có điều là một ý nghĩ sự tình. Lời tuy như vậy, Lâm Vũ vẫn là chỉnh trọng lên, một bộ kiểm tra lầu ba thẻ ngọc. Ở bên ngoài, hắn là ở nghiêm túc chọn sau đó công pháp, kỳ thực thần thức lưu chuyển, khắc lục nội dung, đem cổ kiếm môn cất giấu vạn năm bí mật bất truyền tất cả phục chế ở trong đầu. Đương nhiên, nghệ tình cổ kiếm môn đối với hắn coi như không tệ mức, Lâm Vũ cũng không tính đem những công pháp này truyền lên đến vợ giúp cha, đỉnh nhiều hơn mình giữ lại, làm vì tương lai công pháp thôi diễn tham khảo. Chờ nhìn khắp lầu ba bên trong hết thẻ công pháp thẻ ngọc, Lâm Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Liền cái này, hắn cầm lấy một chiếc thẻ ngọc, cười xoay người lại. Hỏa Long đồng tử rất muốn biết đứa nhỏ này có hay không lựa chọn hắn chủ tu kiếm quyết, lúc này thả ra thần thức, không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào cái kia công pháp trong ngọc giản. Đại Nhật kiếm quyết. Hỏa Long đồng tử hơi ngạc nhiên, chợt cau mày, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Vũ nói, quả thật, bộ công pháp kia xác thực rất thích hợp thể chất của ngươi, nhưng nó chỉ là ta cổ kiếm môn bất ngờ đoạt được bản thiếu. Tuy có chút cơ thiên cùng nguyên anh phần, nhưng cũng thiếu hụt trung gian kim đan phần. Ngươi nếu là lựa chọn bộ công pháp kia, liền phải tự mình thôi diễn ra kim đan phần, mới có thể có kết đan một kia hy vọng. Đúng không? Lâm Vũ trừng mắt nhìn, vẫn không có thay đổi chủ ý, trái lại cười nói, không sao, ta có linh cảm, đây chính là thích hợp nhất ta công pháp. Nha. Ba vị nguyên anh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng hơi động. Bọn họ lúc này đã nhận định Lâm Vũ lai lịch, tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế. Nếu bị này chuyển thế tiên nhân lòng sinh linh cảm, vậy nói rõ vấn đề bọn họ lo lắng khẳng định không là vấn đề. Nếu để cho Lâm Vũ tu luyện bộ công pháp kia, nói không chắc hơn 100 năm sau, cổ kiếm môn có thể thêm ra một bộ sánh vai Thái Bạch kiếm quyết, tuyệt học chí cao. Nghĩ tới đây, ba vị nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ ý cười, lúc này không tiếp tục ngăn trở, nhường Lâm Vũ chọn đi bộ công pháp kia. Công pháp có, sau đó chính là pháp khí. Các phong kiếm chủ dồn dập tiến lên, lấy ra trước tiên chuẩn bị trước tốt lễ vật, thái độ nhiệt tình đưa cho Lâm Vũ. Những lễ vật này phần lớn đều là chút công năng khác nhau định cấp pháp khí, ngoài ra cũng có một chút đùa chú cùng đan dược. Tuy rằng cấp bậc thấp hơn, không sánh được chính Lâm Vũ tự tay luyện chế những kia, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, đã xem như là tương đương quý giá lễ vật. Mà ở những này đưa ra đan dược kết đan kiếm chủ bên trong, nhất là lúng túng chính là Thanh Hà Phong vị kia Thẩm sư mình. Hắn nguyên bản vì là Lâm Vũ chuẩn bị hai viên trúc cơ đan, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này bắt được công pháp sau, dĩ nhiên hiện trường cho bọn họ biểu diễn cái đạp đất trúc cơ. Điều này sẽ đưa đến hắn chi kỷ cử chỉ trở nên không hề có đất dụng võ. Nhưng hết cách rồi, việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt lại từ đầu chuẩn bị, chỉ có thể nhắm mắt lấy ra trúc cơ đan, nói là đưa cho Lâm Vũ đệ tử tương lai. Cú may Lâm Vũ cũng không để ý, đem mọi người lễ vật từng cái vui lòng nhận. Chờ các phong kiếm chủ lui ra sau khi, ba vị nguyên anh tu sĩ cũng lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật. Hỏa Long đồng tử đưa cho hắn một cái phi kiếm dáng dấp pháp bảo mô hình, điện trưởng lão sau lưng có toàn bộ điện thị gia tộc, vì để cho Lâm Vũ niệm điện ra tình cảm, liền làm chủ đưa cho hắn ngoại môn phố chợ bộ phận cửa hàng, làm cho hắn có thể chuyên tâm tu luyện, không cần phải lo lắng linh thạch cùng tài nguyên vấn đề. Kim lão quái nhất là đại khí, trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp bảo luyện chế phù bảo, đưa cho Lâm Vũ dùng để phòng thân. Nay từng kiện linh quang lấp lóe bảo vật, nhìn ra một bên điện thị khá là ước ao. Đương nhiên, hắn cũng bèn bèn chỉ là ước ao mà thôi. Ở này nửa canh giờ liên phá số cảnh, đạp đất trúc cơ yêu nghiệt trước mặt, như hắn như vậy bình thường tu sĩ, sát thực cũng sinh không nổi cái gì khá là chi tâm. Từ lúc Lâm Vũ thành công bái vào cổ kiếm môn một khắc đó, thân thể này chấp niệm cũng đã tiêu tan. Nếu như hắn đồng ý, hoàn toàn có thể ở được, đại nhật kiếm quyết, sau, trực tiếp rời đi cổ kiếm môn. Nhưng Lâm Vũ cảm thấy cổ kiếm môn đối với hắn coi như không tệ, Vân Mộng Sơn chủ mạch lại có dồi dào linh khí cung hắn tu hành, bởi vậy liền thuận thế lưu lại, chuẩn bị ở đây trước tiên tu luyện cái 80-100 năm lại nói. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Vũ rốt cục ở địch môn chủ dẫn dắt đi nhìn thấy thuộc về mình động phủ. Cùng với những cái khác mới lên cấp đệ tử không giống, hắn động phủ ở vào lên kiếm phong, linh khí dồi dào không nói, thậm chí còn có thể cùng cổ kiếm môn chư vị nguyên anh lão tổ làm cái hàng xóm. Loại này không phù hợp đệ tử thân phận đãi ngộ, tự nhiên là Kim lão quái đám người cố ý gây ra. Nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp, loại trừ muốn cho Lâm Vũ có một cái thanh tĩnh tu luyện hoàn cảnh ở ngoài, cũng là muốn tạm thời trước tiên ẩn giấu như thế một vị đệ tử thiên tài tồn tại, để tránh khỏi bị ngoại bộ những thế lực khác biết được. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, dù sao khóa này mới lên cấp đệ tử bên trong liền có một cái hư hư thực thực nằm vùng Bạch Hạo. Nếu như Lâm Vũ nhớ không lầm, cái này Bạch Hạo chi nên ở trong nguyên tắc xuất hiện qua, thân phận thực sự là chính đạo minh hạo nhiên các chủ quan môn đệ tử. Mà hắn sở dĩ lẻn vào cổ kiếm môn, là vì cùng ma đạo phối hợp, chấp hành lật đổ Vân Mộng Tam Tông kế hoạch. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ước chừng hơn 100 năm sau, chính ma hai đạo ở mộ Lan Thảo Nguyên phụ cận phát hiện một cây thời kỳ thượng cổ huyền tiên tiên đằng. Vì cứu sống này cây khô héo tiên cây mây, bọn họ quả đoán bắt đầu dùng Tam Tông bên trong ám tử, thử cấp đoạt Vân Mộng Tam Tông chí bảo linh nhãn chi thụ, dùng linh nhãn chi thụ thuần dịch tới tiên cây mây. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Bây giờ lật đổ Tam Tông kế hoạch có điều vừa mới bắt đầu. Lâm Vũ chỉ là ở địch môn chủ trước mặt sơ lược vừa để tỉnh, liền không còn quan tâm việc này, tùy ý cổ kiếm môn cùng còn lại hai tông tự mình xử lý chính ma hai đạo gian tế. Chờ địch môn chủ rời đi sau khi, Lâm Vũ vung lên tay áo bảo, dùng mới điển trưởng lao biếu tặng trận kỳ bày xuống đại trận. Sau đó, hắn tiến vào đậu phủ, kiếm chỉ vung lên, liền có nói ánh kiếm bay ra, giống như là cắt đậu phụ khảm vào trong vách đá, mở ra một cái lại một cái công năng khác nhau nhà đá. Hắn phân thần ý thức đi theo Hàn Lập bên người nhiều năm như vậy, đối với chuyện như vậy từ lâu xe nhẹ chạy đường quen. Không lâu lắm, một tòa công năng đầy đủ mới tinh động phủ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này đi tới chuyên môn tu luyện trong tinh thất, lấy ra thẻ ngọc, ở linh khí mây mù vờn quanh dưới bắt đầu tu luyện đại nhật kiếm quyết. Không thể không nói, cổ kiếm môn nội tình sát thực thâm hậu. Loại trừ nổi danh nhất Thái Bạch kiếm quyết, ở ngoài vẫn còn có không ít có thể cùng sánh vai tuyệt học. Nay bộ đại nhật kiếm quyết chính là trong đó thích hợp nhất Lâm Vũ thể chất cái kia một cái. Nó không chỉ mang vào rất nhiều có thể lợi dụng ánh nắng tu hành bí pháp, đến 7 tầng trở lên nguyên anh cảnh giới, còn có thể tu ra như là đại nhật thần quang chi loại cường đại thần thông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tiềm lực, chắc chắn sẽ không kém hơn Thanh Nguyên kiếm quyết cùng Thái Bạch kiếm quyết. Vấn đề duy nhất chính là thiếu hụt thuộc về kết đan kỳ 4 đến 6 tầng công pháp. Bất quá đối với Lâm Vũ tới nói, này cũng không phải việc khó gì. Lấy hắn bây giờ độ cao, hoàn toàn có thể tự mình thôi diễn ra trung gian văn trường, coi như sơ lược có tí vết, cũng có thể dựa vào gờ giúp chặt nhóm thôi diễn công có thể tiến hành bù đắp. Năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt chính là một năm thời gian. Ở này ngăn ngắn trong vòng một năm, Lâm Vũ không chỉ dựa vào tự thân cùng gờ giúp chặt thôi diễn, bổ túc, đại nhật kiếm quyết, thậm chí còn lấy này giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ, một đường từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Kinh khủng như thế tốc độ tu luyện, đặt ở trên người người khác tự nhiên là kinh thế hai tủ. Nhưng đối với Lâm Vũ tới nói, liền có vẻ quá mức chậm chậm. Trên thực tế, Lâm Vũ tốc độ tu luyện xác thực không đến nỗi như thế chậm. Sở dĩ chỉ đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, chủ yếu là hắn tự mình thôi diễn kim đan phần tương đối đặc thù, trong đó hòa vào bộ phận tự nghĩ ra tu tiên hệ thống tư tưởng, khó dùng truyền thống phương thức tiến hành đột phá. Mãi đến tận một năm sau ngày hôm nay, Lâm Vũ rốt cục làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bắt đầu ở động phủ bên trong xung kích kết đan. Vâng. Trong phút chốc, vạn kiếm phong thượng phong mây biến sắc, vô số lôi vân quần quần mà đến, bao phủ ở đỉnh núi trên không. Chu vi ngàn dặm linh khí ầm ầm bạo động, hóa thành đạo đạo linh khí hàng dài, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, ở lên kiếm phong nơi nào đó ngưng tụ thành một đầu cực kỳ khổng lồ dị thú hư ảnh. Gào. Theo cái kia dị thú hư ảnh mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào thét cùng rít gào, hết thảy thân nơi vạn kiếm phong phụ cận cổ kiếm môn đệ tử đều bị này kinh thiên dị tượng kinh động. Nói ánh kiếm trong nháy mắt cắt phá trời cao, ở vạn kiếm phong phụ cận hiện lộ ra thân hình, nghi ngờ không thôi mà nhìn đầu kia chính đang ngửa mặt lên trời rít gào dị thú hư ảnh. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia dị thú toàn thân khoác đen kịt vải giáp, hai chân đứng thẳng người lên, một đôi hung hãn con ngươi hiện ra hào quang màu xanh lam, phía sau còn có đạo đạo lợi kiếm giống như màu đen vây lưng, cùng với một cái dài đến trăm mét, nặng nề như núi lớn sơn đôi đen. Này đến cùng là cái gì dị thú? Đông đảo cổ kiếm môn đệ tử đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia cao đến trăm mét màu đen dị thú, tựa hồ chưa từng nghe nói có loại nào dị thú sẽ trưởng thành dáng dấp như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ kiếm môn trên dưới nghi ngờ không thôi, nghị luận sôi nổi. Liền ngay cả bế quan kim lão quái cũng bị này dị tượng kinh động, không khỏi từ lên kiếm phong động phủ bên trong bay ra, một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt cự thú rít gào dị tượng. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được này dị tượng sau lưng ẩn hàm ý nghĩa. Liền hắn không chút do dự mà rời đi ánh mắt, nhìn phía dị thú dưới chân vạn kiếm phong. Hoặc là càng chuẩn xác một điểm, cái kia nơi thuộc về Lâm Vũ động phủ. Là Tà Vũ. Hắn muốn kết đan. Kim lão quái mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được bạo thô nói, này tờ mở mới một năm đi. Chương 360, năng lượng hạt nhân kim đan. Chương 360, năng lượng hạt nhân kim đan. Ngoại giới hỗn loạn, Lâm Vũ tự nhiên là không để ý chút nào. Lên kiếm phong động phủ bên trong, hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, trôi nổi cách khoảng 3 thước tầng trời thấp, toàn thân các nơi không ngừng tỏa ra từng sợi mắt thường không cách nào phát hiện vô hình chập chờn. Chỗ đi qua, động phủ bên trong linh khí vì đó sôi trào, vườn thuốc bên trong linh thảo nhanh chóng tối nát. Mãi đến tận mỗi một khắc, Lâm Vũ toàn thân rung động, tràn ngập ở động phủ bên trong vô hình chập chờn đột nhiên co rút lại, dường như sông chảy vào biển giống như điên cuồng hướng về hắn thân ba tấc phía trước chi địa hội tụ mà đi. Ở nơi đó, một viên tròn vo, kim đống đống đan hoàn chính đang chìm chìm nổi nổi. Vụ. Chờ đem có vô hình chập chờn hết mức hấp thu, trôi nổi ở không kim đan đột nhiên phóng ra hào quang áo ánh, dường như một viên thu nhỏ lại thái dương giống như rọi sáng toàn bộ động phủ. Cũng trong lúc đó, động phủ ở ngoài cao đến trăm mét quái thú dị tượng chậm rãi tiêu tan. Động phủ bên trong hai mắt nhắm nghiền thiếu niên rốt cục mở mắt ra, nhìn trước mắt này viên ẩn chứa cuồng bạo phóng xạ kim đan, không khỏi lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Cuối cùng cũng coi như là thành. Trước văn đã từng nhắc qua, Lâm Vũ lúc trước giáng lâm đến cái thế giới này bạch tí phân thân, kỳ thực là gần đây nghiên cứu thái thản cự thú thể nội phóng xạ bộ phận thời điểm, cố ý làm ra đến một bộ thí nghiệm dùng phân thân. Mà hắn làm thí nghiệm chính là tên là quái thú kim đan hoặc là nói phóng xạ kim đan đặc thủ phương pháp kết đan. Đơn giản tới nói, chính là mô phỏng quái thú vũ trụ monster vỡ bên trong những kia thái thản cự thú sinh vật kết cấu, đem kim đan rèn đúc thành tương tự với gỗ tiểu lạ thể nội nguyên tử lò phóng xạ bộ phận. Đương nhiên, đối với cái thế giới này người tu tiên mà nói, loại này phương pháp kết đan chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo. Tương lai nếu là tiếp tục lên cấp, rất có thể sẽ bởi vì pháp lực tính chất chuyển biến, sản sinh rất nhiều vốn không nên có bình cảnh. Nhưng nếu là đổi thành Lâm Vũ tự nghĩ ra tu tiên hệ thống, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn tự nghĩ ra hệ thống sức mạnh vốn là khoác tu tiên lớp vỏ năng lượng chuyển nhảy con đường. Đem ma lực mô phỏng trạng thái pháp lực chuyển hóa thành phóng xạ cùng năng lượng hạt nhân, đối với đi đường này người tu tiên tới nói không thể nghi ngờ là tăng lên cực lớn. Liên giống với Lâm Vũ trước mắt này viên gỗ tiểu là kim đan, rèn thành sau khi, người tu tiên pháp lực sẽ sản sinh biến chất, cũng đông dưng nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ năng lượng hạt nhân thần thông. trong đó mạnh nhất hoạch có thể sạc tuyến, thậm chí có thể ở kim đan kỳ liền đạt đến 50 vạn độ C khủng bố nhiệt độ cao. Như vậy quyết đại nhiệt độ cao, đừng nói là kết đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh kỳ đại năng, ăn một phát, e sợ cũng chỉ có biến thành cho bụi con đường này. Có điều lại nói ngược lại, như vậy cuồng bạo phóng xạ năng lượng, đối với trên bản chất truy cầu trưởng sinh người tu tiên tới nói, hơi có chút lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Vì là giải quyết phóng xạ năng lượng đối với người tu tiên tuổi thọ ảnh hưởng, hắn ở trong người vũ trụ nghiên cứu một quãng thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì tính thực chất tiến triển. Mãi đến tận giáng lâm này giới, đem này giới phương pháp kết đan hòa vào tự nghĩ ra tu tiên hệ thống, Lâm Vũ mới rốt cục thành công. Không chỉ như vậy, ở rèn thành năng lượng hạt nhân kim đan thời gian, hắn thậm chí còn đưa tới gỗ tiểu lạ dáng dấp dị tượng hư ảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tự nghĩ ra phương pháp kết đan đã chiếm được tiên đạo thừa nhận. Đương nhiên, thay đổi sau phương pháp kết đan trải qua âm dương điều hòa, uy lực kỳ thực là muốn so với bản in đầu tiên hơi kém một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, có lần này thành công kết đan kinh nghiệm, phòng trường không bao lâu nữa, hắn thí nghiệm dùng phân thân liền có thể loại suy, kết thành chân chính năng lượng hạt nhân kim đan. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này há mồm một nuốt, đem trước mặt kim đan nuốt vào trong bụng, chợt đứng thẳng người lên, hóa thành một đạo độn quang bay ra đạo phủ. Lúc này, vẫn còn tông môn kim lão quái, địch môn chủ, Hỏa Long đồng tử đám người từ lâu sau ở ngoài cửa. Thấy Lâm Vũ thân hóa độn quang bay ra, mọi người đều là hổ khu chấn động, ánh mắt chấn động như là lửa nóng mà nhìn cái kia so với năm ngoái cao lớn hơn không ít tuấn tú thiếu niên. Chúc mừng sư đệ thành công kết đan. Địch môn chủ trước tiên chắp tay, dẫn dắt một đám kiếm chủ hướng về Lâm Vũ chúc, sau đó liền ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói, nếu sư đệ đã kết đan, như vậy, đại nhật kiếm quyết, tự nhiên là đại công cáo thành. Lâm Vũ hơi cười, vung tay lên, liền có một chiếc thẻ ngọc bay ra, rơi vào địch môn chủ trong tay. Thẻ ngọc này chính là đại nhật kiếm quyết, không chọn vẹn kim đan phần, chỉ là tu hành này phần cần thái dương chi thể, tạm thời còn không cách nào như những kiếm quyết khác như vậy phổ cập. Đầy đủ, đầy đủ. Địch môn chủ cũng không thất vọng, vui dạo dực mà đem thẻ ngọc thu vào trong lòng. Dù sao, đại nhật kiếm quyết vốn là tương đương vô bổ bản thiếu, nguyên bản chỉ có thể làm cổ kiếm môn thu gom mà tồn tại, bây giờ nhưng có một cái thái dương chi thể con đường, nói thế nào cũng so với trước tốt hơn gấp trăm lần. Chờ nhận lấy thẻ ngọc, địch môn chủ ngẩng đầu lên, cười ha hả nhìn Lâm Vũ nói, sư đệ đã kết đan, liền cũng coi như là ta cổ kiếm môn chủ cột bước vàng. Dựa theo tam tông thông lệ cùng quy củ, có thể muốn cử hành kết đan lễ lớn. Lâm Vũ lắc đầu nói, chỉ là kết đan mà thôi, hà tất như vậy tốn sức, vẫn là chờ ta tương lai tiến vào nguyên anh, suy nghĩ thêm tổ chức cái gì lễ lớn đi. Gia Phong kiếm chủ mới vào kết đan, cũng đã bắt đầu triển vọng nguyên anh sao? Như vậy tâm thái, nếu như đổi một vị đệ tử, chắc chắn đưa tới bọn họ nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng trước mắt vị này một năm kết đan yêu nghiệt, hay là thôi đi, bọn họ không xứng. Liên như vậy, Gia Phong kiếm chủ chúc mừng qua đi, từng người thối lui, địch môn chủ cùng ba vị nguyên anh lão tổ trải qua thương nghị, quyết định tôn trọng Lâm Vũ ý kiến, tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra. Liên Hỏa Long đồng tử liền thế Lâm Vũ con cái này nổi đèn, đối ngoại tuyên bố quái thú kia hư ảnh là hắn tu luyện thần thông, cũng không phải là nào đó vị đệ tử kết đan dị tượng. Một phen thương nghị qua đi, mọi người đầy mặt cảm khái mà chuẩn bị rời đi. Lâm Vũ lên tiếng gọi ở địch môn chủ, biểu thị muốn cùng hắn luận bàn một phen. Địch môn chủ từ lâu là kết đan trung kỳ tu vi, đối mặt Lâm Vũ khiêu chiến, tự nhiên thần thái ung dung đón lấy. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn là một đòn, hắn liền bị cái kia màu xanh lam không biết thần thông đánh bại. Nếu không Lâm Vũ lưu thủ, Lâm Thời thay đổi hạch có thể xạ tuyến phương hướng, e sợ một đòn bên dưới, hắn liền muốn hải cốt không còn. Lâm Vũ mới vào kết đan, liền thể hiện ra đối với cùng cấp hoàn toàn nghiền ép khủng bố tư thế, ẩn chứa trong đó thực lực chênh lệch như danh trời, khiến địch môn chủ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Đồng dạng, đứng ngoài quan sát kim láo quái cùng Hỏa Long đồng tử cũng đối với Lâm Vũ biểu hiện cực kỳ chấn động. Nhưng hai người không biết là, Lâm Vũ vừa bắt đầu mục tiêu, kỳ thực là bọn họ hai vị này nguyên anh tu sĩ. Chỉ là hắn dù sao vừa mới kết thành năng lượng hạt nhân kim đan, nếu là đối đầu nguyên anh tu sĩ, e sợ không dễ khống chế sức mạnh, không cẩn thận tiêu diệt tông môn lão tổ, cái kia không xấu hổ. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ liền chuyển biến mục tiêu, cho hai vị này tiện nghi lão tổ lưu chút mặt mũi. Chờ chưa hết thòm thèm trở lại động phủ, Lâm Vũ ngồi quanh chân, tiếp tục bắt đầu vững chắc cảnh giới, nghiên cứu kim đan. Cùng lúc đó, Phở Y ở rèn thế giới, Tích Phong Thành. Lâm Vũ bản tôn ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ trong thư phòng, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đã sớm đem sức chú ý chuyển đến trong đầu hiện lên gờ giúp chặt lên. Lúc này, khoảng cách lần trước thăng cấp đã qua hơn 5 tháng. Đầy đủ 160 ngày thời gian, 10 vị thành viên nhóm mỗi ngày siêng năng lặn trong nhóm, rốt cục sắp soạt đầy độ sinh động, đạt đến gờ giúp chặt lên cấp giai đoạn sau mục tiêu. Lâm Vũ, chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Hạ Minh, một Vân Diệp, một Tiêu Viêm, một các thành viên nhóm dồn dập chủ một, chợt lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Chờ gờ giúp chặt thời gian quy linh, tiến vào mới tinh ngày thứ 2. Hết thảy thành viên nhóm dồn dập chuyển lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng văn kiện, ở ngăn ngắn mấy giây bên trong soạt đầy hôm nay độ sinh động. Độ sinh động: 29100, 24000, điểm công hiến: 206753, 287421, 120000, mà ở độ sinh động đạt đến 24 vạn trong mấy mắt, nhóm thông báo lâu không gặp bắn ra ngoài. Đo lường đến tính giai đoạn mục tiêu đã đạt thành, chính đang đổi mới gỡ giúp chat hệ thống. Tô Hạ Minh, hả? Tô Hạ Minh, đổi mới hệ thống. Tô Hạ Minh, nay dùng từ thật giống như trước kia không giống nhau lắm a. Không chỉ là Tô Hạ Minh, cái khác thành viên nhóm cũng đều phát hiện điểm này. Bọn họ dồn dập mặt lộ vẻ chờ mong, ở trong đám thảo luận lần này không giống bình thường lớn đổi mới. Rốt cục, ở dài đến 5 phút đồng hồ chờ đợi sau khi, G giúp chat thăng cấp xong xuôi, bán ra một cái toàn tin tức mới, chúc mừng G giúp chat các vị thành viên nhóm, ở các ngươi cần cù chăm chỉ, ngày qua ngày lặn trong nhóm dưới, chư thiên vạn giới G giúp chat rốt cục nên đón lần đầu đại thăng cấp. Bây giờ, chư thiên vạn giới G giúp chat đã thay đổi mới đến bản 2. Không, cơ lập nơi này, kiểm tra lần này phiên bản đổi mới nói rõ tương tận, quả nhiên là lớn đổi mới. Các thành viên nhóm đồng cảm thấy phấn chấn, dồn dập mở ra tiêu lam đổi mới nói rõ. Một nhóm thương thành thủ tục phí hạ xuống, đã lên kệ thương phẩm giá cả sẽ có tính thích ứng di động. Hai vượt giới thư mời chính thức chuyển ra nhóm thương thành đổi thành thành viên nhóm mỗi tháng 5 lần, nhân viên quản lý mỗi tháng 10 lần miễn phí mời tư cách 3. Ưu hóa nhóm trực tiếp trải nghiệm, mới tăng quan thời hạn chế, chỉ cần đơn lần mở ra trực tiếp thời điểm quan thời điểm đạt tiêu chuẩn, liền có thể toàn ngạch thu được điểm cống hiến cùng tích phân, không cần 24 giờ không gián đoạn mở ra trực tiếp 4. Bao lì xì nhóm có thể chứa đựng không gian mở rộng, mới tăng vận may bao lì xì tiền bao lì xì tích phân bao lì xì, giới hạn nhóm tán gẫu, thì vật chất không cách nào sử dụng. 5. Mở ra hoàn toàn mới nhóm công năng nhóm đánh dấu mỗi ngày đánh dấu nhận lấy tích phân, liên tiếp đánh dấu 1 tháng. Còn có mỗi tháng hạn định đánh dấu gói quà lớn nha thân. 6. Lít nha lít nhít, đầy đủ mấy chục điều đổi mới cùng ưu hóa nói rõ xuất hiện ở các thành viên nhóm trước mắt, nhìn ra bọn họ hưng phấn không thôi. Một ít thiếu hụt kiên trì thành viên nhóm, thậm chí đã bắt đầu ở trong đám thử nghiệm ưu hóa qua đi nhóm công năng, tỉ như cái kia có thể không thủ tục phí biếu tặng tích phân bao lì xì. Có điều rất nhanh, trong đám nhanh chóng lăn tin tức liền rơi vào đình trệ. Bởi vì đã có người xem xong toàn bộ đổi mới nói rõ, cũng ở này dài đến hơn trăm hành nói rõ bảng dưới đáy nhất, phát hiện một cái so sánh với mới hơn 30 điều đổi mới càng thêm nặng cân tin tức, 37. Mở ra thành viên nhóm lên cấp nhân viên quản lý đường lối, đặt thành đặc biệt điều kiện, có thể xin nhân viên quản lý thí luyện thông qua nhân viên quản lý thí luyện sau khi là được công có thể thu được nhân viên quản lý tư cách.